phía trước viết mấy cái có chút phập phồng không yên, ra là nghĩ đến cây trà sự tình, bất quá viết đến cái thứ nhất tâm tình chậm rãi bình phục xuống tới, Ôn Húc đem sự chú ý của mình đều bỏ vào viết chữ bên trên, tay, mắt, tâm đều hướng một chỗ đi, yên lặng luyện một giờ chữ lớn. Vung xuống chữ, nhìn một chút mình viết chữ, đối thiếp mời nhìn một chút nào bút lời nói không đủ, lại có khác biệt chút bút họa viết qua, liền ngoài cửa sổ chiếu vào trên bàn sách ánh nắng. Ôn Húc nhặt lên bút lông nhúng lên chu cắt đỏ tại đợi cải tiến địa phương vẽ lên to to nhỏ nhỏ vòng, dạng này luyện thư pháp bài tập mới xem như chính thức kết thúc. Thu thập xong bàn đọc sách, Ôn Húc vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy nằm sấp tại cửa ra vào Lương Đống Trực lăng lăng nhìn lên bầu trời, thế là Ôn Húc cũng ngẩng đầu lên, nhìn cái gì đấy? Ơ, điểm tốt. Ôn Húc ngẩng đầu một cái thấy được một con màu đen thân ảnh nhỏ bé bay vào nhà mình trong phòng. Một con chim én nhỏ ngậm một cây tinh tế nhánh cây khô, chuẩn bị tại nhà mình xà ngang bên trên làm ổ đâu. Tảng đá tiếp tục ra mặt dày lên đi cầu cất giữ. Thu đề cử. Cầu tất cả có thể cầu hết thảy, tảng đá ở chỗ này quỳ tạ các vị thật to à, qua mấy ngày liền muốn lên trống, thích thật to mời cho tảng đá đến cái thủ đặt trước cái gì, hy vọng đừng đến lúc đó quá khó nhìn. Chương 77, lo trước lo sau. Những ngày tiếp theo, Ôn Húc cùng Lương Đống cái này một đôi chủ sủng lúc không có chuyện gì làm, lại thêm một cái rất là nhàm chán yêu thích. Đó chính là nhìn qua con én nhỏ hai vợ chồng làm ổ, thỉnh thoảng Ôn Húc còn có thể giúp đỡ một chút bận điệu, đem giết gà thời điểm mềm mại lông phóng tới trên bệ cửa sổ, để con én nhỏ hai vợ chồng điêu đi xây tổ. Ngồi tại nhà chính bên trong, trong tay bày một bình trà xanh, một cái tay khác nắm lấy một quyển sách, bất quá bây giờ Ôn Húc ánh mắt lại không ở trong sách, mà lên đỉnh đầu trên xà nhà tiểu yến tổ. Rất nhiều trong thành hài tử khả năng không biết tường gạch phòng cũ dáng vẻ, phòng cũ đâu là mang theo đầu trái nhà. Nóc nhà có xà nhà gỗ gác ở đầu trái nhà bên trên, cái gọi là xà nhà gỗ liền là từng cây biển to cỡ miệng chén gỗ, bình thường tổ yến liền là lũy tại những này xà nhà gỗ bên trên. Hiện tại Ôn Húc nhà tiểu yến ổ đã trúc không sai biệt lắm hơn một tuần lễ, đã đó có thể thấy được lớn đến hình dáng, đoán chừng lại có cái 4-5 ngày hai con vất vả con én nhỏ liền có phòng ốc của mình, cùng Ôn Húc trở thành hàng xóm. Nhàm chán nhìn trong chốc lát vui sướng xây tổ chim én, Ôn Húc hấp một ngụm ấm áp trà xanh. Sau đó lật qua lại trong tay tiểu thuyết, say sưa ngon lành đọc. Thúc ra ra. Thúc ra ra. Vừa lật hai trang, ngoài viện liền có cái hoa nhi dắt cuống họng hô, Ôn Húc đưa đầu hướng trong nội viện xem xét, tiểu gia hỏa đem đầu tiến vào viện, thân thể lại núp ở phía sau cửa. Chuyện gì? Ta lớn, thổ ngữ cha, hỏi ngài buổi tối hôm nay có rảnh hay không, có rảnh rỗi để ngài bên trên nhà chúng ta đi ăn cơm. Nhóc con lớn tiếng nói. Ôn Húc biết đám này người mời mình ăn cơm vì cái gì? Đứa nhỏ này nhà không là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng, bọn hắn đều là nghị hướng mình hỏi thăm một chút ánh nắng nhà ấm chân thực doanh thu tình trạng. Trở về cùng cha ngươi nói, ban đêm ta thì không đi được, hắn muốn biết nhà ấm sự tình ta không phải đã sớm nói nha, thật không có giữ lại. Ngươi về nhà nói với hắn muốn làm sớm một chút làm, nếu không phải đến lấy người khác hướng trong túi thăm dò tiền thời điểm, hắn liền mắt choáng váng rồi Ôn Húc nói. Tiểu hài tử mời khách kia có thành tựu nhiều người như vậy chưa à? Tiểu gia hỏa nghe xong Ôn Húc nói không đi, trực tiếp hét lên, ta lớn để cho ta nhất định tại mời đến ngài, ngài không đi ta làm sao bây giờ, lại nói ta một đi không trở lại trên trấn ngay cả thịt bò đều cắt trở về. Nghe tiểu hài tử lời nói, Ôn Húc không khỏi vui lên, đối với tiểu gia hỏa tới nói, trong nhà cắt thịt bò cứ vậy mà làm một đống đồ ăn vậy dĩ nhiên là mừng rỡ vạn phần, nhưng là đối với Ôn Húc tới nói căn bản không có hứng thú gì. Không phải Ôn Húc mình thổi, hiện tại luận nấu cơm tay nghề, toàn thôn không có một cái sánh được mình. Lại thêm hắn hiện tại càng ngày càng giảng cứu, cho nên còn thật không có hứng thú đi nhà khác ăn. Lẽ ra, đi, nhanh lên về nhà nói cho cha ngươi một tiếng, sau đó đi chơi đi Ôn Húc đối tiểu gia hỏa bày ra tay. Nhìn thấy Ôn Húc động tác này, tiểu gia hỏa hữu khí vô lực ồ một tiếng, mọi người không có mời đến, đành phải ủ rũ túi đầu quay người rời đi. Tiểu hài tử nha, làm chuyện gì chân tay long nóng, còn không có quay người đâu liền muốn chạy, sau đó ba lập tức liền đụng phải đang muốn vào cửa Ôn Nghiễm Tùng trên thân. Vật nhỏ, cẩn thận một chút. Ôn Nghiễm Tùng khẽ vươn tay giúp đỡ một chút tiểu gia hỏa. Lòng đại bá. Vội vội vàng vàng làm gì chứ, mẹ ngươi làm thịt rồng gọi ngươi về nhà ăn a. Ôn Nghiễm Tùng đưa tay xoa bóp một cái tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa lập tức nói, ta lớn để cho ta tới mời thúc gia gia đi nhà ăn cơm, ai biết thúc gia gia không có đáp ứng, ta về nhà nói cho ta một đi không trở lại. Nghe nhóc con nói như vậy, Ôn Nghiễm Tùng vừa cười vừa nói, vậy ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Nhìn thấy tiểu gia hỏa nhanh chân liền chạy, Ôn Nghiễm Tùng cười đẩy ra cửa sân, đi thẳng vào, vừa đi vừa lớn tiếng nói, tiểu húc thúc, người cùng đồ vật ta đều cho ngươi tìm được, chúng ta hiện tại liền đi. Nghe nói như thế, Ôn Húc buông xuống trong tay sách, đứng lên đi tới cửa phòng miệng, tìm ai vậy?
Yên tâm đi, giúp ngài chuyển cối xay không có vấn đề.
Ôn Nghiễm Tùng vừa cười vừa nói.
Kia Thành,
chúng ta lúc này đi.
Ôn Húc hỏi.
Nhìn xem Ôn Nghiễm Tùng điểm một cái, thúc cháu hai người liền ra viện nhi, mang tới đại môn cùng một chỗ hướng về đầu thôn đi tới. Từ Ôn Húc nhà đến đầu thôn, trải qua toàn bộ làng, trên đường đi không ngừng có ít người đụng lên đến cùng Ôn Húc chào hỏi.
Húc thúc, ngài cùng Nghiễm Tùng đi làm cái gì?
Một người lao hán ngồi xổm ở nhà mình cổng, nhìn thấy Ôn Húc vội vàng từ nhà mình cổng đi qua, lập tức đứng lên mang trên mặt nồng đậm ý cười hỏi.
Ôn Húc xem xét nói, rộng nhân, Húc thúc đây.
Ta cùng Nghiễm Tùng đi đem nguyên là đại đội bên trong cối xay cho lộng ra bên trong đi, chờ lấy hai ngày nữa tìm người đem giá đỡ làm, lại tìm cái thợ đá xây một chút dùng.
Thúc, ngươi cũng quá có thể dày vò a, hiện tại ai còn dùng món đồ kia?
Hiện tại cũng dùng điện mài a, chính ngài cũng có xe ngựa lôi kéo lương thực hướng trên trấn vừa đi, nhiều lắm là sắp xếp cái một giờ đội liền đem lương thực cơ tốt, làm gì dùng hết cối xay a, vật kia mài ra mặt quá thô.
Lại nói ngài đây không phải mở lịch sử chuyển xe mà.
Ấm rộng nhân sao có thể không biết Ôn Húc muốn cối xay làm gì à, trực tiếp mở miệng khuyên nhủ. Trong thôn hai người nhà cũng chính là cách hơn 10 mét dáng vẻ, cái này cửa nhà nói chuyện, mấy cửa nhà đều nghe gặp, Ấm rộng nhân lời này đưa tới một vị khác cộng minh.
Tiểu Húc thúc ra.
Rộng nhân thúc nói rất đúng, kia đại ma bàn ngài người nhưng không đẩy được nó, ngài nếu là nghĩ làm động nó tối thiểu nhất còn phải nuôi một đầu con lửa, con la cái gì, cần gì chứ.
Vậy liền nuôi một đầu.
Ôn Húc chỗ đó lại không biết nghĩ đại ma bản chuyển muốn gia súc à, mua gia súc nuôi gia súc phải tiền à.
Hiện tại này một ít tiền trinh đối với Ôn Húc tới nói tính là gì?
Một ngày thành 2-3 vạn khối tiền cất vào túi, một đầu con lửa, la mới giá trị bao nhiêu tiền?
Cá biệt giờ kiếm ra được tiền liền đủ mua lấy một đầu, coi như vấn đề.
Nghe được Ôn Húc nói như vậy, nói chuyện cái này chất, tôn hai người liền không nói được.
Thúc, ngài kia ánh nắng nhà ấm có thể giống Nghiêm lão bản nói như vậy kiếm tiền à? 2-3 cái ánh nắng thất một ngày liền có thể có hơn trăm.
Ấm rộng nhân nhìn Ôn Húc đều nhanh đi tới, cũng không nói nhảm thẳng cắt chủ đề.
Hiện tại Ôn gia thôn lão thiếu gia môn, quan tâm nhất liền là Ôn Húc một ngày kiếm chuyện bao nhiêu tiền, Nghiêm Đông con hàng này thỉnh thoảng cùng xe đến Vịnh Lý Ngư, gặp được các thôn dân cũng sẽ kéo một chút, làm cả thôn nhân đều rất mắt đỏ Ôn Húc ánh nắng nhà ấm.
Chỉ cần ngươi đừng cất ý đồ xấu, ấn lấy người ta Nghiêm tổng yêu cầu, bỏ được đầu nhập. Sản xuất ra đồ ăn qua tiêu chuẩn một ngày mấy trăm không có vấn đề Ôn Húc nói.
Nguyên bản đâu, Ôn Húc nghĩ đến phía bên mình mang theo đầu, một ngày thu nhập hướng thiếu đi nói một lần, thật nói một ngày thu nhập hơn vạn những người này lập tức cũng không tiếp thụ được, để Nghiêm Đông bên kia nói mình một ngày thu nhập hơn 2.000, liền số này mà liền để cả thôn nhân con mắt đỏ lên, trong khoảng thời gian này đều điên theo giống như không ngừng có người cùng Ôn Húc nghe ngóng chuyện này.
Để Nghiêm Đông nói như vậy Ôn Húc cũng là có mình dự định. Ôn Húc chuẩn bị trong thôn cái khác hộ sản xuất món ăn chất lượng muốn so với mình kém một chút, nhưng là so trên thị trường tất cả thuần thiên nhiên vô hại món ăn muốn tốt một chút, dạng này cùng mình sinh ra trái cây rau quả làm thành cao thấp phối hợp, muốn nói Ôn Húc quỷ này tâm thật là không nhỏ, hắn phải gìn giữ một loại ưu đẳng thế thái, đây là một loại quyền nói chuyện, xã này thôn thứ này có lúc so pháp còn có tác dụng.
Tuy nói Nghiêm Đông nói, Ôn Húc mình cũng thừa nhận, tăng thêm đại lục tuần cả ngày tại thôn dân trước mặt khoe khoang. Nhưng là bọn gia hỏa này vẫn là lo trước lo sau, đoán chừng mỗi người hiện tại cũng đem trong tay mình bạc túa ra nước.
Mọi người là muốn đem tiền một mạch quăng vào ánh nắng nhà ấm, nhưng là lại sợ lập tức quăng vào đi, không chiếm được người khác nói tới hồi báo.
Hiện tại các thôn dân tuy nói đều là bản gia, nhưng là đối với kiếm tiền tất cả mọi người là cẩn thận bên trong mang theo cẩn thận, trong lòng vô luận như thế nào vẫn là tồn lấy một chút đề phòng.
Kỳ thật cũng không trách những thôn dân này, những này nhiều người như vậy nằm trải qua bán hàng đa cấp, vay nặng lãi. Trong thôn trong trấn mù chỉ huy các loại một loạt đả kích, ai còn dám tùy tiện tin tưởng người khác, đem máu của mình mồ hôi tiền lấy ra.
Nông dân này một ít tiền đó thật là một cái mồ hôi rơi xuống đất bên trên ngã tám cánh kiếm ra được.
Thật!
Ấm rộng nhân nhãn tình sáng lên.
Ôn Húc quay đầu nhìn ra hỏa này một chút, biết tâm hắn động, nhưng là cũng biết, tâm hắn động xong đoán chừng cũng liền xong rồi, 89/10 sẽ không hành động, mà là người một nhà không dứt xoắn xuýt, thế là nói, tin hay không tùy ngươi.
Ánh nắng nhà ấm quá đắt ấm rộng nhân nàng dâu Tôn Trường Tú xuất hiện ở cổng, nhìn qua Ôn Húc rất xoắn xuýt nói.
Húc Đông công ty không phải nói à, một cái nhà ấm có thể ném 3 vạn, coi như các ngươi mượn, hiện tại chỉ cam đoan trước 10 cái nhà ấm.
Mà lại chỉ cần là sản xuất hợp cách, công ty tới cửa thu mua.
Để các ngươi móc tiền còn lại đều không vui.
Vậy các ngươi chờ lấy trên trời rơi tiền đi Ôn Húc nói.
Ha ha, hắc.
Một bọn người nghe được Ôn Húc, từng cái bắt đầu cười ngây ngô.
Ôn Húc nhìn đám này hàng tính tình, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, Ôn Húc có thể lý giải tâm tư của bọn hắn,
nhưng là mình một bộ hảo tâm nhưng không ai chịu trải nghiệm, thật sự là ứng một câu kia hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Lý giải sắp xếp giải, nhưng là không khỏi cũng cảm nhận được một điểm, trước kia trong sách vở Lỗ Tấn tiên sinh nói, ai bất hạnh giận không tranh. Lời này khả năng có chút qua, bất quá đại khái là ý tứ như vậy. Thúc, ta cảm thấy chúng ta nếu có thể mỗi ngày đi ngải nhà ấm bắt đầu làm việc liền đầy tốt. Nói lời này chính là Ấm Nguyên vừa nàng dâu nói, nàng gọi Ngô Lan, khoảng 40 tuổi phụ nhân, ngồi tại cửa nhà mình một bên phơi mặt trời nhỏ, một bên nạp đế dậy mà nhìn qua Ôn Húc vui vẻ. Ai? Các ngươi những người này na. Trong lúc nhất thời Ôn Húc cũng không biết nói thế nào bọn hắn tốt. Trên đường đi cũng là những chuyện hư hỏng này, Ôn Húc cùng Ôn Nghiễm Tùng đến thôn công sở thời điểm, ba cái hơn 30 trung niên hán tử thực đã ngồi xổm ở công sở cổng chờ. Đều tới rồi. Ôn Húc cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Cái này ba người, một tiểu Ôn gia thôn lão quan của nhóm, lớn gọi Ấm Rộng Sinh, năm nay đoán chừng qua 40, hơi nhỏ một chút mà gọi Ấm Rộng An, cũng có 37-38 dáng vẻ, nhìn trẻ tuổi nhất gọi Ấm Quảng Bình, cũng là 30 mấy. Kỳ thật đừng nhìn hiện ở trong thôn nam nữ tỷ lệ cảm thấy nữ còn nhiều một chút, kia là lưu manh chủ lực đều ra ngoài làm công đi, có nhà có miệng muốn không mang theo nàng dâu đi làm công, nếu không liền để ở nhà, thỉnh thoảng đi huyện thành làm một chút tiểu công cái gì. Sơn thôn người ta bình thường đều không giàu có. Tiểu Húc thúc ba người vừa nhìn thấy Ôn Húc tới, lập tức đều đứng lên, hơn 30 tuổi hán tử, tất cả đều là một thân phá trang phục đổi màu, trên chân là cũ nát kiểu mới giày giải phóng, cái này cách ăn mặc vừa nhìn liền biết 89 phần 10 trước kia là hôn công trường. Làm sao đều ở chỗ này? Sư chủ nhiệm nói, tối say là trong thôn đồ vật, ngài muốn được xuất tiền. Ôn Nghiễm Sinh nhìn qua Ôn Húc ngượng ngùng nói. Ôn Húc nghe nói thẳng, người này chui tiền trong mắt đi đi. Nói xong trực tiếp hướng về thôn công sở văn phòng đi tới. Chương 78, Đại Ma Bản. Nghĩ mù ngươi tâm. Ôn Húc nhìn qua sư tử há mồm sư chủ nhiệm cười ha hả nói, đừng nói cái đồ chơi này không đáng 1.000 khối, liền xem như giá trị 1.000 khối ta cũng không mua, ta nói nhiều nhất ra 300, ngươi nếu là không bán ta trực tiếp đi Đại Vương Trang, Lý Canh Thôn, 100 khối liền có thể mua cái đá mài trở về. Còn lại 200 ta còn có thể tìm người cho ta vận về trong nhà đi, ngươi tin hay không? Ôn Húc vừa vào thôn công sở, đến sư thượng chân văn phòng, liền thấy con bé này cùng tứ ca Ôn Thế Kiệt mặt đối mặt ngồi tại sau bàn công tác tựa hồ còn rất bận. Ôn gia thôn công sở làm việc hoàn cảnh thực tình là bình thường, nói như vậy hai chữ, đơn sơ. Vài chục năm giả tường gạch xoát vôi đều có chút ngả màu vàng, vừa vào cửa tay trái treo trên tường to to nhỏ nhỏ tầm 10 mặt cờ thường, cái gì văn minh đơn vị, lại cái gì tiến bộ nhanh nhất loại hình, dù sao một cái hữu dụng không có, tất cả đều là hư. Tinh thần cấp độ cờ thưởng. Tựa ở bên tường mặt đối mặt bày hai tấm đời cũ bàn làm việc, trên mặt bàn sơn cũng là loại kia già màu đỏ thẫm, muốn bao nhiêu thổ có bao nhiêu thổ, cái bàn bên cạnh cạnh góc sừng còn có thể nhìn thấy màu trắng loại sơn lót, trên bàn đè ép hai mặt pha lê bên trong kẹp lấy một chút ảnh chụp tha loại hình, tóm lại phi thường có thời đại cảm giác. Văn phòng mặt khác bên tường bày biện một đầu làm bằng gỗ dài 2 mét cái ghế, gia hỏa này đoán chừng rất nhiều 20 tuổi không đến người đều chưa từng gặp qua. Từng đầu trường một cấm đặt trước thành đồ chơi, mùa hè nếu là ngồi lâu, trên đùi trực tiếp liền là một giải dấu. Trong văn phòng duy nhất lấy ra được chính là chính đối cổng bốn cái tủ hồ sơ, kim loại, xám xịt đồ chơi. Ngồi tại dạng này phá trong văn phòng, sư thượng chân thế mà đối Ôn Húc mở lên miệng lớn, một cái phá cối say tử quả thực là muốn Ôn Húc 1.000 khối. Như thế lớn thứ gì làm sao lại không đáng 1.000 khối? Sư thượng chân nói thì nói như thế. Bất quá trong lòng vẫn là hư vừa nói một bên lấy ánh mắt nhìn qua Ôn Thế Kiệt. Ôn Thế Kiệt cười lắc đầu. 800. Không thể lại thấp ta cũng không cách nào hướng thôn dân ủy ban giao phó. Sư thượng chân xem xét lại hàng 300 khối. Ôn Húc cũng không ăn bộ này, lời nói này giống như có thôn dân ủy ban chuyện này giống như. Mình có tiền nhưng là cũng không thể bị người khác xem như sống heo làm thịt ta. Tuy nói sư thượng chân là vì trong thôn nghĩ, liền chuyện này bên trên là hợp cách thôn trưởng dáng vẻ. Nhưng là giá tiền này quá bất hợp lý à. Được rồi, chính ngài giữ đi, ta vẫn là đi đừng thôn mua. Ôn Húc khoát tay áo trực tiếp ra văn phòng. Xem xét Ôn Húc đi ra môn, sư thượng chân lập tức đối Ôn Thế Kiệt hỏi, như thế lớn tảng đá liền không đáng 1.000 khối tiền. Sư chủ nhiệm, kia cũng không phải đá cầm thạch, mài thạch, ngươi biết mài là làm cái gì. Trước kia mài mặt cái gì liền dựa vào nó, nhưng là hiện tại ai dùng nó à. Đều dùng máy móc, nhỏ mài còn có người muốn. Như thế lớn ở nhà băng ai muốn à, đặt vào đều chiếm chỗ. Ôn Thế Kiệt nói. Sư thượng chân suy nghĩ một chút, mài vật này nếu là chỉ có thể làm cái này, hiện tại thật đúng là không có tác dụng gì, liền hỏi, kia những thôn khác có hay không? Trước kia đều có thứ này, bất quá bây giờ thật không biết, nhưng là nghĩ tìm thật đúng là không phải việc khó gì.
Ôn Thế Kiệt nói.
Nghe được Ôn Thế Kiệt tiểu nói này, Sư Thượng Chân cười tủm tỉm lại chạy ra, Ôn Húc.
Giá cả có thể nói lại nha, vì cái gì đi a?
Ôn Húc bị nàng cho làm vui vẻ, 300 bán hay không, không bán ta liền đi, có chuyện gì đang nói, một khối không ai muốn chỉ chiếm chỗ hai khối đá mài, mà lại muốn giá đỡ không có kiêu ngạo, muốn cột không có cột, ngươi còn muốn ta sắp xỉ 1.000 làm sao đảm.
Đi, được, 300 liền 300, đến Ôn kế toán bên kia đem tiền liền giao, sau đó để hắn cho ngươi mở cái biên lai đi lấy đi.
Sư Thượng Chân lần này không nói, trực tiếp đem trong thôn vô dụng tài sản bán cho Ôn Húc.
Ôn Húc đành phải lại chuyển trở về, vừa đi vừa còn nói thầm, nhiều như vậy cơm ăn không, quá gõ cửa.
Nói cái gì đó?
Nghe được Ôn Húc nói thầm, nhưng là không nghe rõ ràng Ôn Húc nói cái gì, bất quá Sư Thượng Chân lại không ngốc liền xem như đoán cũng có thể đoán được không phải chuyện gì tốt, liền hỏi.
Không có gì.
Hôm nay thời tiết thật tốt.
Ôn Húc nói nghiêng người từ Sư Thượng Chân trước mặt đi qua, đến tứ ca bên cạnh bàn. Từ trong túi móc ra 300 khối tiền đặt tới trên bàn.
Ôn Thế Kiệt kéo ra ngăn kéo, móc ra biên lai vợ cho Ôn Húc mở cái 300 khối biên lai, xoạt một tiếng xe xuống, cười tủm tỉm đem 300 khối tiền thu vào mình trong ngăn kéo.
Các ngươi thời gian này qua, thu cái 300 khối đều vui vẻ thành dạng này.
Ôn Húc cầm biên lai, nhìn qua tứ ca cùng Sư Thượng Chân hỏi.
Ôn Thế Kiệt nói, trong thôn tiền vốn là không nhiều, cơ hồ liền là dựa vào trong thôn cứu tế, thịt mỗi cũng là thịt ta.
Giao đất cho thuê tiền nhanh như vậy liền sử dụng hết à nha?
Ôn Húc hỏi.
Không phải đều bỏ vào sửa cầu quỹ ngân sách bên trong đi mà Sư Thượng Chân nói, liền như vậy một chút mà còn kém thật xa đâu. Hiện tại ta liền ngóng trông chúng ta cây trà có thể mau sớm đánh ra thanh danh đến, chúng ta liền có thể hướng ngân hàng vay, đem vài tòa cầu một tu ra đến, chúng ta thôn xuất hành liền đem thật to thuận tiện.
Ngừng, ta là tới truyền mài. Không phải đến nghe ngươi nói cái này.
Ôn Húc nghe xong vị này lại muốn triển vọng mình bản thiết kế lập tức cười chạy ra khỏi môn.
Đến bên cạnh văn phòng, đối trong thôn thôn ủy viên vẫn không nói gì đâu, người ta liền đã cười đứng lên,
Húc Húc, ngài đi với ta cầm mài đi, nói trong tay dẫn theo chìa khóa liền đứng lên.
Cứ như vậy, Ôn Húc kêu gọi mấy cái chất tử cùng một chỗ đem cối xay từ thôn công sở trong kho hàng làm ra, tiện thể lấy còn tìm được một cái nguyên bộ gia súc giá đỡ. Tuy nói rách nát không chịu nổi bất quá sửa một chút còn có thể chấp nhận lấy dùng.
Tảng đá lớn mài cũng không nhỏ, cối xay không sai biệt lắm 80 km phân đường kính, hơn 30 cm dày đặc, cái bệ còn muốn lớn hơn một chút, có 120 cm, 15 cm dày đầu. Hiện tại loại này tảng đá lớn mài đã rất khó tìm, càng khó hơn chính là cái này đá mài đường vân cái gì còn đầy đủ rõ ràng, lắp đặt cần thiết làm bằng gỗ cấu kiện liền có thể liền gọi đi lên. Đương nhiên người nghĩ thời gian dài làm ra hỏa này rất không có khả năng, liền xem như có thể.
Nói Ôn Húc cũng không có có tâm tư lấy chính mình đương gia súc sai sử, mua gia súc kia là nhất định.
Cứng rắn mài lấy ra, xách về nhà vậy thì phải dựa vào xe xích lô, một bọn người đem đá mài tề tâm hợp lực lăn lên xe xích lô, phân hai lần chuyển đến Ôn Húc tiểu viện miệng.
Thúc, ngài nếu là dùng gia súc, ta khuyên ngài cũng đừng đem cối xay thả trong nội viện, món đồ kia có vị.
Ấm Rộng Sinh một bên sát mồ hôi chán vừa hướng Ôn Húc nói.
Sợ Ôn Húc suy nghĩ nhiều, Ấm Rộng Sinh vội vàng lại giải thích nói,
Thúc, ta không phải sợ phí sức, ta là sợ ngài không quen gia súc trong sân cùng với hương vị.
Ừm, lời này có đạo lý.
Nghe xong lời này, Ôn Húc dựng lên một ngón tay, cảm thấy lời nói này có đạo lý à, mình trong viện đặt vào một đầu gia súc kéo cối xay.
Kia gia súc cũng không phải người, nó tự nhiên là nghĩ kéo thời điểm rồi, nghĩ vung thời điểm vung.
Lâu dài xuống tới trong nội viện này vị nếu có thể nhẹ nhàng khoan khoái đó mới là quái sự đâu.
Đã không thể thả đến trong viện, kia Ôn Húc từ muốn tính toán đem như thế đại nhất cái cối xay thả ở đâu thích hợp hơn.
Thúc, ngài nhìn dạng này được hay không?
Chúng ta liền đem cối xay thả ở bên kia ấm Quảng Bình duỗi ngón tay xuống hòn đá nhỏ cầu gỗ nhỏ đất hoang, bên kia địa thế thấp một chút, vô luận lên ngọn gió nào, vị cũng truyền không đến ngài trong nội viện, mà lại bốn phía còn có tiểu lâm tử, nếu là đem cối xay thả đến nơi này, ngài mua chút gạch. Chúng ta cho ngài lên một đơn giản nhỏ nơi xay bột, nếu như ngài nếu là bỏ được dùng tiền, cốt thép xi măng chúng ta K3 đều có thể chuẩn bị cho ngươi ra.
Ôn Húc cảm thấy cái này đại chất tử nói rất đúng, tối xay bày tới đó là càng thêm phù hợp một chút, thế là gật đầu nói, vậy được, trước đem những vật này cho vận quá khứ, chờ lấy ngày mai ta đi trên trấn gạch ngói trận kéo gạch đi, thuận đường còn phải đi trên trấn mời Lưu Tam gia tới đem cái này tối xay bên trên đồ vật cho cả trôi chảy.
Lao K3 nghe Ôn Húc gật đầu nói, đúng. Thứ này đừng nhìn lấy đơn giản, mấy cái cùng gậy gỗ như thế một tiêu một đầu liên tiếp mài một đầu gác ở gia súc trên lưng, nếu như nếu là không hiểu công việc người, có thể đem gia súc cho mệt chết, đoán chừng hiện tại cũng liền trên trấn Lưu Tam gia có thể làm chuyện này, trước kia nổi danh Tam lão gia tử, Từ lão gia tử bọn hắn hiện tại cũng không có ở đây. Về sau muốn tìm có thể đem những vật này chơi, đoán chừng càng ngày càng ít nha. Lưu lão gia tử nhà nếu không phải đổi nghề bắt đầu chơi hòn đá nhỏ mài cơ, đoán chừng hiện tại cũng đã sớm không làm cái này. Lời này ba người nói có chút thương cảm, rất nhiều nông thôn giả việc đều bởi vì sự phát triển của thời đại, khoa học kỹ thuật tiến bộ đã mất đi truyền thừa, tỉ như nói là có máy kéo, châu nước, hoàng ngưu cái gì đều không phát huy được tác dụng, nông thôn nuôi cũng thời gian dần trôi qua bớt đi, trên núi còn tốt một chút, ra đến bên ngoài bình nguyên, hiện tại nhà ai còn nuôi vật kia. Máy kéo khí lực lớn, còn không cần hiện trời hầu hạ, so gia súc dùng tốt nhiều. Hiện tại cũng chính là Ôn Húc nhất cả trứng ỉ có không gian, nghĩ đến làm chỉ gia súc tới không có chuyện ép mình mặt trắng cái gì. Cái này tại dân chúng bình thường xem ra hoàn toàn liền là ăn no dỗi việc, một hai khối tiền cơ ra một túi rõ ràng mặt đến ngươi còn cần cối xay ép, không phải có bệnh là cái gì. Được rồi, đừng thương cảm, đem hai gia hỏa này cho ta làm quá khứ, đợi ngày mai ta đi kéo chút gạch các ngươi ba giúp ta xây cái thích hợp nơi xay bột, tiền công mà chúng ta theo một ngày 150 tính thế nào. Như cũ ta bao ăn Ôn Húc nói, cũng không có bao nhiêu việc, chúng ta đâu còn có thể thu tiền. Cứ như vậy, đừng nói nữa, làm việc liền lấy tiền ta cũng không phải địa chủ lão tài. Ba người nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng được, theo thúc ngài nói xử lý. Cứ như vậy Ôn Nghiễm Sinh ba cá biệt cối xay lấy được trên đất trống trước bày biện. Cối xay trở về, Ôn Húc về tới nhà mình viện tử, vừa đẩy cửa ra nhìn thấy bại hoại gia hỏa này không biết lúc nào trở về. Cơ hồ đem đầu tiến vào ăn trong chậu từng ngụm nhai lấy cái chậu đồ ăn ở bên trong. Bại hoại cái này tính tình Ôn Húc cũng không phải lần đầu tiên gặp. Nói như vậy, con hàng này hiện tại vừa đến ăn cơm một chút liền thành toàn thôn tuần sát viên, cơ hồ mỗi nhà đều chui một lần, hiểu rõ nhà khác ăn cái gì, sau đó mới rất không cam tâm về trong nội viện, ăn trong chậu bên trên dừng lại cơm thừa. Bất quá theo Ôn Húc, bại hoại bệnh đã nhanh chữa khỏi. Chương 79, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Sáng sớm. Ôn Húc cùng bạn chạy chỉ lao gia tử chạy một vòng, một già một trẻ một lần nữa về tới cửa viện. Lao gia tử, hôm nay điểm tâm giải quyết như thế nào? Ôn Húc dừng lại, thở hổn hển hỏi. Những ngày này chạy xuống, Ôn Húc thể năng tốt hơn nhiều, tuy nói vẫn là so ra kém chỉ lao gia tử không thở gấp tiêu chuẩn, bất quá so với trước kia kia thật là tốt hơn nhiều lắm. Chỉ gia cường lao gia tử khua tay nói, hôm nay không tại ngươi nơi này, ta vẫn là trở về ăn, lão mau bên kia mang đến cái đồ đệ. Nấu cơm tay nghề cũng được, là cái rất chịu khó tiểu nha đầu. Hôm nay liền không làm phiền ngươi. Ôn Húc minh bạch, lao ra nói bất quá là cái cớ, lao đầu cảm thấy mỗi ngày đều tại nhà mình ăn có chút không có ý tứ. Bất quá Ôn Húc cũng không có quá khách khí, hướng về phía lao ra tử cười cười, tiến nhà mình viện tử. Trong viện cây táo giả dưới đáy nằm lấy hai đầu đại cẩu, một đầu là lương đống một cái khác đầu tự nhiên là bại hoại, con hàng này đem cả thôn xóm dạo qua một vòng về sau, cuối cùng trong đầu rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Toàn bộ thôn không có một gia hỏa ăn sánh được tân chủ nhân nhà, thế là đàng hoàng về tới trong nhà. Ngao! Ngao! Bại hoại nhìn thấy Ôn Húc tiến trong nội viện, hướng về phía Ôn Húc không nhịn được giống lên hai tiếng. Ôn Húc đưa tay nhìn đồng hồ, lập tức cười cười, hôm nay chạy ở bên ngoài có chút muộn, bởi vì ở giữa cùng chỉ lao ra tử nhìn một chút nhà ấm, giúp lao ra làm chút hàng mẫu, ước chừng làm trễ mãi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, trở về có chút chậm. Bại hoại con hàng này hiện tại thế nhưng là kẹp lấy một chút chờ ăn cơm, đồng hồ sinh học tạc chuẩn, Ôn Húc trở về muộn, bại hoại tự nhiên là có ý kiến, gọi hai tiếng ý tứ, Ôn Húc đoán chừng là, sẻn phân. Hôm nay trở về có chút muộn, lao tử đều đói biết không? Lương đống. Theo Ôn Húc một tiếng gầm nhẹ, lương đống lập tức một ngụm đè lên bại hoại trên lưng, đem con hàng này hất tung ở mặt đất. Lương đống nâng lên chân trước đem bại hoại theo ngã xuống đất, sau đó mở ra miệng lớn hướng về phía bại hoại chán. Lập tức liền là vài tiếng gào thét. Bộ dáng như là hồng ma không tức ra giống đội viên giống như. Bại hoại lỗ thai dán thật chặt đến sau đầu, khiếp một đôi mắt, một trường xám xịt miệng vểnh lên, bộ dáng mười phần tiện, chờ lương đống giống qua về sau buông xuống móng vuốt, chậm rãi lại bay qua thân thể, sau đó rời hai bước tiến tới lương đống bên người nằm xuống, đem thân thể tựa vào lương đống trên thân, sau đó bốn chân duỗi thẳng nằm trên mặt đất, lệch ra cái đầu le đầu lưỡi nghiêng mắt, một bộ tiện dạng để cho người ta dở khóc dở cười. Hiện tại hai con chó cùng một chỗ, lương đống tựa như là cái chính trực vô tư chiến sĩ, mà bại loại cùng tên của nó đồng dạng, bất luận là thần thái vẫn là động tác đều hoàn mỹ thuyết minh dạng gì cậu tài có thể để chó ghẻ. Ô! Ngao! Ngao! Thân thể dựa vào lương đống, bại hoại ngẩng đầu nhìn đến trong phòng ngoài phòng bận rộn con én nhỏ vợ chồng, nhức cả trứng giống như hướng về phía người ta gào hai tiếng, thật sự là không có người nào có thể ức hiếp. đương nhiên bận rộn con én nhỏ vợ chồng cùng bạn không rảnh phản ứng con hàng này. Về tới trong phòng, Ôn Húc thăng lên lửa, bắt đầu nấu điểm tâm. Hôm nay Ôn Húc chuẩn bị đơn giản một chút, hạ điểm mà gà tia mặt chấp nhận một chút, bởi vì ăn cơm xong còn phải sớm làm tiến đến trên trấn. Cái nồi nướng nước canh, nồi lớn phía dưới, 10 phút đồng hồ không đến mặt liền tốt, 1 cân trước mặt, Ôn Húc mình là một chén nhỏ, phối hợp 2 trứng gà, còn lại mặt cùng gà giá đỡ loại hình thì là bại hoại cùng lương đống hai anh em phân. Ôn Húc ăn cơm tương đối chậm, một tô mì bỏ ra ước chừng 7-8 phút mới ăn xong, ăn hết mì thu thập đến bát đũa về sau, bại hoại đã ăn xong không biết đi nơi nào đến rồi, chỉ có lương đống đàng hoàng nằm sấp ở trong viện già cây táo hạ đàng hoàng nhìn xem nhà. Tuy nói nguyên vốn cũng không có trông cậy vào bại hoại con hàng này có thể đàng hoàng ở lại nhà giữ nhà, nhưng là hai con chó vừa so sánh, kém như vậy cách thật sự là để Ôn Húc trong lòng có chút bất mãn. Nhà vệ sinh công cộng mị, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ôn Húc nhớ tới một câu phim lời kịch hướng về phía cổng mắng một câu, mắng xong sau thuận tay từ không gian ngõ ra một khối đun sôi ngực nhô ra thịt bỏ vào lương đống trước mặt, xem như ban thưởng. Ra cửa sân, vừa ngồi vào trong xe. Nhìn thấy Ôn Nghiễm Sinh ba người đã bắt đầu làm việc, ngoại ra, còn có một đám nhóc con, có trong tay cầm cái bánh vừa ăn vừa nhìn, có trong tay nắm đệ đệ muội muội, 7-8 cái tiểu gia hỏa vây quanh ở nơi xây bột bên cạnh xem náo nhiệt. Đám này tiểu gia hỏa cũng quá nhàm chán một chút, xây tường thứ này nhìn đều là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Hiện tại thời gian cũng bất quá là qua hơn 7 giờ, 8 giờ không đến dáng vẻ, nếu như phóng tới trong thành dạng này lớn hài tử đoán chừng không phải lên học liền là nằm y đâu. Hiện tại những hài tử này cả đám đều mở to mắt to, nhìn qua ba hán tử xây tường. Phía trước nói Ôn gia thôn điện áp bất ổn, mà lại tiền điện cũng cao, một lần điện muốn hai khối nhiều, cho nên vừa đến muộn bên trên cơ hồ từng nhà sớm liền lên giường, tiểu hài tử lại có thể ngủ một ngày cũng ngủ không được mười mấy giờ a, cho nên những vật nhỏ này, cơ hồ trời vừa sáng liền từ trên giường lật lên ra đi lung tung, trên một điểm này, đám gắt con này cùng bại hoại giống nhau. Ôn Húc nhìn xem tường đã nổi lên hơn phân nửa nơi xây bột. Thế là đẩy ra cửa xe lại xuống xe. Ăn qua rồi. Ôn Húc cùng ca ba chào hỏi. Ôn Nghiễm Sinh ba người lập tức gật đầu nói, ăn qua, thúc, ngươi ăn qua hay chưa? Ta cũng vừa ăn xong, hôm nay tường này có thể hoàn toàn a. Ôn Húc chỉ đã lên một nửa nơi xây bột tường nói. Ôn Nghiễm Bình gật đầu nói, có thể, hôm nay, ngày mai là có thể thượng lương. Tiểu Húc thúc, thượng lương muốn hay không vậy màn đầu. Cũng không biết cái nào nhóc con nghe được thượng lương. Tại là hướng về phía Ôn Húc tới một câu như vậy. Vậy không vậy? Một bang tiểu gia hỏa nghe được chuyện này, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi một câu ta một câu tại trách móc mở, rất giống là một đám loạn nói nhao nhao con vịt nhỏ. Vậy màn thầu một cái tập tục, trước kia nông thôn xây nhà thế nhưng là đại sự, thượng lương nói liền là đem phòng bên trên tối cao một rễ lương đỡ đến đầu trái nhà bên trên, cái này trước kia là đại sự bên trong đại sự, lớn trên xà nhà bình thường sẽ đinh lấy một mặt màu đỏ lá cờ bên trên viết thượng lương thời gian. Còn có một câu cắt tường lời nói. Đây chính là tương đương long trọng, bình thường tới nói lúc này một thôn nam nữ già trẻ đều sẽ tới ăn tịch, chủ gia còn phải đốt pháo còn hữu dụng giò lắp đặt tràn đầy điểm điểm đỏ bánh bao nhỏ, bao lấy tiền hồng bao, chờ lấy đòn rông đi lên cùng thời khắc đó vung tới đất bên trên, để mọi người đi đoạn, không riêng gì vì náo nhiệt còn đổ cái may mắn. Xây cái nơi xây bột cả một màn như thế, Ôn Húc cảm thấy trận thế có chút lớn, tuy nói Ôn Húc cái này nơi xây bột xây không sai biệt lắm có 50 bình. Cao 3 mét, bất quá dù nói thế nào cũng chỉ là cái nơi xây bột, làm như vậy quá phiền toái một điểm, huống hồ Ôn Húc vốn là cái người sợ phiền toái. Bất quá nhìn một đám hải tử nhóm chờ đợi ánh mắt, Ôn Húc cũng không tốt nói cự tuyệt, liền nhìn người xây tường đều có thể nhìn mấy ngày lũ tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác quá nhàn. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc nói, vậy liền không đủ, đợi ngày mai các ngươi tới, thúc tự nhiên có cái gì cho các ngươi đám này chú mèo ham ăn ăn chính là. Tiểu hải tử nha, nghe được có ăn lập tức vui vẻ. Bọn hắn mới sẽ không quản Ôn Húc nơi này lên hay không lên đòn rông đâu, chỉ cần có ăn vậy liền vạn sự ok. Vậy các ngươi làm đi, ta đi trên trấn một chuyến, Ôn Húc nói. Thúc gia, ngươi đi trên trấn đi chợ a. Cả người bên trên có tiểu đệ đệ nữ hoa nhi hướng về phía Ôn Húc hỏi. Nha đầu tên là Chiêu Đệ, là ấm rộng dễ nhà khuê nữ, nghe danh tự này liền biết người nhà là cái nghĩ nhi tử, đầu một đẻ con khuê nữ về sau phán nhi tử, thứ hai thai lại là cái nha đầu, lấy tên cứ gọi nên đệ, cái thứ ba gọi mang đệ. Liên tiếp ba cái về sau, rốt cục một tắc đến nam, sợ nhi tử có cái gì sơ suất lấy cái cực tiện danh tự cho dễ. Hiện tại ba người tỷ tỷ mang cái đệ đệ cùng nhau xem xây tường, Chiêu Đệ cũng liền 8-9 tuổi, trên lưng tiểu đệ đệ nói thật cũng không nhỏ, thấy thế nào cũng có 5-6 tuổi, phóng tới trên mặt đất chạy người bình thường đều không nhất định có thể bắt được, bất quá bây giờ tiểu gia hỏa vẫn là càng ưa thích thì lại tỷ tỷ trên lưng, nông thôn chính là như vậy, chỉ cần tỉ tỉ đủ nhiều, đệ đệ đi ra ngoài đều không cần mang chân.
Ừm, hôm nay phiên chợ.
Ôn Húc không biết hôm nay thế mà gặp trên trấn tập.
Mẹ ta cùng Tam Thẩm Tử hôm nay hẹn tốt muốn đi chợ mang đệ cướp lời nói.
Ôn Húc nghe lời này, đối mang đệ nói, vậy ngươi trở về cùng mẹ ngươi còn có ngươi Tam Thẩm nói một tiếng, liền nói ta cũng đi trên trấn, đồ vật không nhiều cùng xe của ta đi.
Mang đệ nghe xong, lời nói đều không nói trực tiếp quay đầu chạy ra môn nhanh như chớp chạy tới.
Cẩn thận một chút.
Ôn Húc sợ hài tử té, tuy nói nông thôn oa nhi chắc địch, bất quá như vậy lớn một chút hài tử té nhìn xem cũng đau lòng.
Không có việc gì.
Tiểu nha đầu hai cái chân nhỏ nhanh đây, một hồi chạy ra thật xa.
Ôn Húc cái này hỏi một chút không sao, bốn năm nhà bà nương nha đầu ngươi gọi ta bảo ngươi đều muốn đến chen Ôn Húc lục tuần, không riêng gì xe tốt, mà lại lội nước cũng càng thêm tiết kiệm thời gian a.
Đám này phụ nhân tiểu tức phụ, lề mà lề mề không phải ngươi quên rổ chính là nàng quên cho heo ăn, lề mà lề mề qua 40 phút Ôn Húc lục tuần mới đã chạy ra làng.
Có những người này, lục tuần phía trên giá hành lý lần đầu có đất dụng võ, phía trên bày hai cỗ xe đạp, bảy cái gùi, chớ nói chi là trong xe, nguyên bản hoạch ngồi nhiều nhất 9 người, hiện tại chen lấn to to nhỏ nhỏ không sai biệt lắm 13 cái đầu, còn may là tại nông thôn, nếu không Ôn Húc liền đợi đến bị cảnh sát giao thông thúc thúc trừ điểm đi.
Chờ lấy đến trên trấn, đã là người ta tấp nập, xe hôm nay nghị thoáng tiến trong trấn kia là không quá có thể, hôm nay Ôn Húc là dậy thật sớm, đuổi đến cái một tập.
Tại đầu trấn buông xuống một bọn phụ nữ nhi đồng, Ôn Húc lái xe thẳng đến đá mài nhà máy.
Chương 80, ân đoán cũ.
Nhà máy rất dễ tìm, cách hơn 10 mét liền thấy ven đường nằm ngang cái làm bằng gỗ nhà máy bài, vĩnh lợi đá mài nhà máy, phía dưới còn có một cái mũi tên chỉ hướng bên cạnh một cái cửa sắt lớn. Môn cũng không có đóng trực tiếp cứ như vậy mở rộng, đều không cần tới cửa, liền có thể nhìn thấy trong viện bày biện mấy thạch cái màu xám nhỏ cối xay, những này cối xay không lớn. Không sai biệt lắm cũng chính là Ôn Húc đại ma bàn một nửa lớn nhỏ, ngoại trừ cối xay bên ngoài còn mơ hồ có thể gặp đến một chút giá kim loại tử, trong viện mấy người chính hướng trên kệ soát lấy màu đỏ chống gỉ sơn.
Viện tử thật lớn, không sai biệt lắm 700-800 bình, viện này cũng chính là nông thôn có thể nhẹ nhõm có được, đặt trong thành kia đến xem như hào bên trong hào trạch.
Bất quá viện tử dù lớn, trong viện lầu nhỏ theo Ôn Húc lại là trong đất chi thổ, vương vức thẳng tắp 3 tầng nửa lầu nhỏ, mặt phẳng hiện lên ngược lại lõm hình. Trên mặt tường dán đầy màu trắng gạch men sứ, ngoại trừ so nhà khác lầu nhỏ cao hơn một tầng diện tích lớn một chút bên ngoài, mảy may không có gì đặc điểm.
Bất quá dạng này ôm vào trên trấn người xem ra là nhất có phái, láng giềng cư phòng cao, mỗi một tầng đều so nhà hàng xóm lớn, kia là nhất có mặt mà sự tình, chứng minh trong nhà so nhà khác qua thì tốt hơn.
Cho xe dừng ở cổng, Ôn Húc nhấc chân đứng đến cửa viện, hướng về phía bên trong hỏi, Lưu lão gia tử ở nhà a?
Trong viện một cái công nhân nghe được có người nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cổng, nhìn thấy Ôn Húc đứng tại cửa ra vào, sau lưng không xa xinh đẹp màu đỏ lục tuần lập tức liền biết người trước mắt là ai.
Này một ít sự tình truyền gọi là một cái nhanh, gần 200 vạn xe, liền trước mắt lầu nhỏ ít nhất có thể lên 6 tràng, một bọn người rảnh rỗi ngươi truyền ta truyền có rất ít không biết, người không biết, theo bọn hắn nghĩ đều là trong thôn tin tức mất linh hoặc là hôn không ra.
Ôn gia thôn A.
Vị này không biết Ôn Húc kêu cái gì. Nhưng lại biết mở màu đỏ lục tuần chính là Ôn gia thôn, không thể không nói có lúc xe so với người lại càng dễ để cho người ta nhớ kỹ.
Đúng, ta tìm đến Lưu lão gia tử, Ôn Thế Quý là ta nhị ca Ôn Húc lập tức giới thiệu một phen.
Chính cùng trong viện vị này nói đâu, một cái lão nhân gia tử chính đối đại môn 3 tầng tiểu dương lâu bên trong đi ra.
Ôn gia thôn hậu sinh.
Lão gia tử đứng ở cổng, trong tay xoa xoa một đôi hạch đảo, trên dưới đánh giá đến đứng tại cửa ra vào Ôn Húc.
Lão gia tử người mặc màu xám cân và áo sơ mi, hất lên một kiện kiểu áo tôn trùng sơn áo khoác, hạ thân màu đen quần trên chân màu nâu đầu to dày ra, quần áo không riêng sạch sẽ mà lại rất mới, hoa râm tóc hướng, về, sau trải cái đại bối đầu, mặc dù gầy cái đầu cũng không cao, cũng liền một thước 65 dáng vẻ, bất quá tinh thần lại rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, đứng tại cửa ra vào khiến người ta cảm thấy già trên thân người có một loại có khác với người đồng lứa sức sống.
Ôn Húc giới thiệu nói,
ca của ngươi nói với ta chuyện này. Trước kia lão cối xay một lần nữa cả một bộ dụng cụ, ít nhất cũng phải muốn 2.000 khối.
Lão đầu cũng không cùng Ôn Húc quấn cái gì vòng tròn, trực tiếp há miệng báo ra 2.000 khối ra tới.
A, nghe được cái này báo giá, Ôn Húc kìm lòng không được tới một câu, 300 bán cối xay tử, 2.000 khối linh kiện.
Lão nhân này chẳng lẽ trước kia không phải đục cối xay, mà là mở 4S cửa hàng.
Làm thịt người ác như vậy.
Lưu lão đầu nhìn qua Ôn Húc nói, chỉ là ngươi một cái liền phải cái này giá. Toàn gỗ táo tăng thêm ra súc bộ đầu, 2.000 khối vẫn là xem ở ngươi nhị ca mặt mũi, nếu như là người bên ngoài ta đều không có hứng thú làm. Ôn Húc cũng không có cái khác biện pháp khác à, bây giờ có thể làm cái đồ chơi này, liền thừa cái lao đầu này, cái khác hương có lẽ còn sẽ có, bất quá không đáng bởi vì 2000 khối giày vỏ à. Đi. Kia ta liền nói như vậy, Ôn Húc chỉ có thể gật đầu. Trước giao tiền, sau 4 ngày ta để cho người ta cho ngươi đưa đến thôn các ngươi Vịnh Lý Ngư, đến lúc đó ngươi tự rước. Nghe được Ôn Húc đáp ứng xuống, Lưu lao đầu lại hỏi, gia súc ngươi mua chưa?
Không có mua.
Lưu lao đầu nói, nhớ kỹ mua hồng lừa hoặc hay là đại con la, tiểu hôi lừa cái gì kéo không dậy nổi như thế lớn mài, liền xem như kéo lên cũng không dài lâu, kéo không được mấy năm con lừa liền phế đi. Nói đến chỗ này, lao đầu chuyển xuống đầu đối trong nội viện ngay tại sơn giá đỡ một cái hán tử nói, tứ thắng, cho Ôn gia hậu sinh mở cớm, đem tiền thu. Nói xong lao đầu tử cứ như vậy quay người lại, trực tiếp liền lại đi trong phòng đi, bộ dạng này thật là quá treo. Lưu lão gia tử, ta còn muốn làm cái tay nhỏ mài đâu, Ôn Húc lập tức hỏi. Không phải Ôn Húc bên trên cột nhất định phải tại lão đầu nơi này đưa tiền, mà là hiện tại làm mài thật không có so lão đầu nhà tốt hơn, người ta ngưu xoa có ngưu xoa vô liếng, mà lại tay mài là toàn thủ công a. Tứ thắng, mang Ôn gia hậu sinh đi chọn một cái, Lưu lão đầu bước chân không mang theo ngừng, trực tiếp tiếp tục hướng trong phòng đi. Gọi Tứ thắng hán tử đi tới Ôn Húc bên cạnh, vừa cười vừa nói, Ôn lão bản, mời tới bên này. Nói xong Tứ thắng nghiêng thân thể dẫn Ôn Húc hướng trong nội viện đi, lầu nhỏ một tầng không chỉ có đại môn, còn có một cái nhỏ cửa hông, Tứ thắng mang theo Ôn Húc xuyên qua nhỏ cửa hông, đi tới hậu viện là trong suốt tượng màu tấm dựng lều, bên trong trên kệ bày to to nhỏ nhỏ không sai biệt lắm hơn 100 cái đá mài. Tứ thắng mang theo Ôn Húc bắt đầu giới thiệu, đây là sư đệ ta làm, tài năng là Tê Dại Nham, bình thường nhỏ mài đều là loại này tài năng. Mấy cái này là sư phụ ta làm, tài năng là Hắc Thạch lại gọi núi Hắc Thạch. Cái giá tiền này quý nhất mỗi một cái muốn 1800, quý chủ yếu là đang thủ công, cái này tài năng thật sự là quá cứng rất khó đủ, phải tốn đại công phu đi mài nó. Bất quá quý cũng có quý đạo lý, bàn về mài tính loại này hắc thạch liệu cũng là tốt nhất, mà lại sẽ không bỏ đi. Tứ thắng nói, Ôn Húc ngoại trừ nghe được tốt mài tính bên ngoài, còn có liền là tốt nhất cái này ba chữ, lập tức nói, liền cái này, cho ta tới một cái nói xong rồi ngón tay một chút trong đó lớn nhất một cái kia, cái này. Tứ thắng xem xét Ôn Húc chỉ lập tức nói, ngươi là gia dụng đi, gia dụng đừng như thế lớn, cái này mài ngươi nghĩ chuyện phải dùng dài sâu đỡ như thế đẩy, dùng đến hai người, một người muốn dùng nó yêu cầu cao hơn một chút. Tứ thắng không có có ý tốt nói ta nhìn ngươi cũng chính là mua cái mài đùa giỡn, không chừng chơi mấy ngày liền ném tới đi một bên, cái này mài ngươi mua về nhà một người thật không có cách nào khác chơi, nghĩ chơi ít nhất đến hai người, một người xoa đẩy một người thêm lương. Ta đề nghị cái này, một cái tay hơi dùng một chút lực liền chuyển đi lên. Thả về đến trong nhà nàng dâu một người đều có thể mài Tứ thắng chỉ một cái ước chừng 30cm nhỏ mài nói.
Được, vậy liền nó.
Ôn Húc tưởng tượng mình tạm thời cũng tìm không thấy người thứ hai cùng mình giày vò mài chơi, vẫn là đàng hoàng làm cái mình một người lúc không có chuyện gì làm chậm rãi đong đưa đi. Tứ thắng nghe vừa cười vừa nói, được, vậy ta cho ngài chuyển trên xe đi, hết thảy 3800, ngài cho 3500 được. Đang nói đến đó chút đấy, hai người cảm thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu nhìn thấy Ôn Thế Quý hướng hai người bên này đi tới.
Nhị ca.
Ôn Húc xem xét Ôn Thế Quý tới lập tức đưa tay lên tiếng chào hỏi. Ôn Thế Quý hướng về phía Ôn Húc cười cười, sau đó đối Tứ thắng nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn qua Ôn Húc hỏi, mua xong chưa?
Lấy lòng, một cái tiểu hắc mài tăng thêm nguyên lai muốn đồ vật, tổng cộng là 3500, Ôn Húc nói.
Ôn Thế Quý nghe xong 3500, lập tức hai con mắt mở thật to, hoảng sợ nói, 3500?
Mẹ nó đoạt tiền a.
Nói xong cũng không quay đầu lại quay người đi đến, vừa đi vừa nói, lão nhân này là nghĩ tiền nghĩ đen tâm.
Thế Húc, tiền đừng cho, ta đi tìm lão già này nói một chút, hắn cái chỗ chết tiệt này thứ gì có thể đáng 3500.
Vô luận là Tứ thắng vẫn là Ôn Húc thấy được Ôn Thế Quý dạng này, đều chỉ còn lại có lung túng, hai người lần này không biết nói cái gì cho phải, đành phải nhìn nhau cười khổ, ở tại lều bên trong chờ lấy tin tức. Một khắc đồng hồ về sau, Ôn Thế Quý trở về. Giá cả từ 3500 rơi thẳng 2600, thành 900 khối. Trả tiền, đem nhỏ mài vận lên xe, Ôn Húc lái xe rời đi đá mài nhà máy, lúc này mới đối lấy Ôn Thế Quý hỏi, nhị ca, sao ngươi lại tới đây?
Ta nếu là không đến, ngươi liền bị lao già này cho hố.
Ôn Thế Quý nói, hiện tại trên trấn làm ăn cũng như thế hố Ôn Húc đến là không nghĩ tới mình mua cái đá mài chênh lệch giá sẽ lớn như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Ôn Thế Quý nhìn qua Ôn Húc nhìn trong chốc lát, đột nhiên lại nở nụ cười. Ha 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 cười Ôn Húc đầu góc mơ hồ.
Nhị ca, ngài đây là cười gì?
Nói ra để cho ta vui a vui a. Ôn Húc bị vị này lão nhị ca cười trong lòng hoảng sợ. Hắn làm thịt ngươi thật đúng là có nguyên do. Ôn Thế Quý nói. Ta lại không biết hắn, có cái gì nguyên do. Mà lại hắn đều tuổi tác, cùng ta lại có thể có cái gì cửu án. Ôn Húc có chút không nghĩ ra được. Ôn Thế Quý nói, Lưu Hích Nguyên ngươi biết ta. Là lão già này cháu trai, lão già này đem gọi là hứa cái gì nha đầu nhìn thành cháu dâu, bị tiểu tử ngươi cao trung cho cắt hổ, ngươi nói hắn không làm thịt ngươi thì hay. Ta cũng là vừa biết chuyện này, đang cùng văn phòng lão đầu xoa hoa đầu, rộng rễ nàng dâu đến chỗ của ta, sau khi đi người khác nói đùa nói đến chuyện này, ta tưởng tượng không đúng, lập tức liền chạy đến. Nóa, cái này đều ngày tháng năm nào chuyện đi, lão gia hỏa hiện tại còn nhớ rõ. Ôn Húc chỗ đó có thể nghĩ đến dễ ở cái địa phương này đâu, cái này một nhỏ phá thị trấn thật là không cẩn thận liền có thể kéo ra một đôi đầu đến, quả thực là không hiểu thấu mà. Vừa nghĩ tới Lưu Hích Nguyên, Ôn Húc lại nhịn không được cảm thấy vui vẻ, tuy nói không phải một lớp nhưng là Ôn Húc đối với người này thật là có ấn tượng, nhỏ chia ra mang theo tròn kính mắt, nhìn liền cùng trong TV hán gian một cái bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này nhìn một chút Ôn Thế Quý, ngài là thế nào để hắn đem giá cả hạ xuống. Lão già này thiếu ta ân tình. 2.000 khối lãng phí một lần ân tình. Không đáng a. Ôn Húc nghe lắc đầu. Ôn Thế Quý lại lơ đễnh, nói, hiện tại nhân tình này có thể vứt cái 2.000 khối thỏa mãn đi. Ngươi chuẩn bị trở về nhà vẫn là làm cái gì? Ôn Húc nói, hôm nay không phải phiên chợ sao? Ta chuẩn bị đi mua cái kéo cối xay ra súc con lừa hoặc con là cái gì? Vẫn là ta đi theo ngươi đi, liền ngươi bộ dáng này đừng nói là mua con lừa, mua cái giỏ đều có thể bị người hố rơi quần cuộc. Ôn Thế Quý nói. Ôn Húc cười cười xấu hổ. Hai anh em đem xe ngừng đến đầu trấn, sau đó hướng về gia súc tập đi tới. Chương 81, xem lửa mùa châu. Cái gọi là gia súc thị trường cũng không phải là một cái chuyên môn nơi trốn, mà là tại bên ngoài trấn mặt vòng một mảnh đất, tất cả 4 thôn 8 hương nghị muốn xuất thủ gia súc đều ở nơi này giao dịch, gia súc thị trường cũng không phải là cố định, bình thường tới nói đi theo phiên chợ vòng, mà lại phiên chợ nhỏ ước định thành tục chính là không có gia súc thị trường. Chỉ có giống dài bãi hương dạng này hương chính phủ chỗ trấn phiên chợ thời điểm mới có gia súc thị trường. Ôn Húc trước kia cũng đã gặp, bất quá lại một lần nữa nhìn thấy gia súc thị trường thời điểm, không khỏi có chút thất vọng, bất luận là người vẫn là gia súc số lượng đều xa xa nhỏ tại trong trí nhớ mình chẳng diện. Tại Ôn Húc trong trí nhớ, toàn bộ phiên chợ náo nhiệt nhất ngoại trừ bách hóa sạp hàng liền là gia súc thị trường, khi đó gia súc thị trường phụ cận có chiên bánh tiêu, in dấu bánh nướng, bán hỗn độn, tiếng giao hàng cơ hồ bên tai không dứt. Mỗi một cái gia súc kinh tế sau lưng đều đi theo 7-8 người. Nếu như muốn phân biệt gia súc kinh tế kia thật là quá dễ dàng, trực tiếp nhìn lỗ thai. Vì cái gì nói lỗ thai có thể phân biệt ra đến gia súc kinh tế đâu? Bởi vì mỗi một cái gia súc kinh tế trên lỗ thai đều kẹp 2-3 cây mang miệng cơ chế khói. Hiện tại thế nào, ngay cả trước kia một nửa cũng chưa tới, toàn bộ gia súc trong chợ gia súc xa so nhiều người, chủ muốn giao dịch cũng không phải lớn gia súc, giống như là hoàng ưu, trâu nước, con lừa loại hình. Ngược lại biến thành heo, dê những này, liền là heo dê còn rất ít gặp đến lớn, đều là nửa lớn không lớn heo con, dê con tử. Lao Quy. Lao Quy. Tiến ra súc thị trường, Ôn Thế Quy đánh lấy tay nhìn một cái bốn phía, sau đó phát hiện mục tiêu, một bên gào thét một bên ra hiệu Ôn Húc đi theo mình đi. Ôn Húc đi theo lão ca ca sau lưng, thầm nghĩ nói, Lao Quy. Danh tự này lên phi thường có sáng tạo. Cái này cha mẹ tâm đắc bao lớn, cho hải tử đặt tên gọi Lao Quy. Trong lòng vừa nghĩ vừa thuận nhị ca đi phương hướng tìm khắp tứ phía. Bởi vì cũng không có nhiều người, cho nên rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Một cái chừng 70 tuổi lão nhân, lão đầu tóc đã rơi sạch, trần trùng trục trên đầu nhiều một chút điểm lấm tấm, sắc mặt cũng là loại kia tông hắc sắc, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, đầu vai dựng lấy một cái phá cái động tóc xanh khăn, đã cơ hồ nhìn không ra màu lam mà, trên người mặc phá lục quân trang, thân dưới mặc ngụy trang quần, trên chân là một đôi giày du lịch, bất luận là quân trang ngụy trang quần vẫn là giày bên trên đều có thể nhìn thấy miếng vá, bất quá toàn bộ y phục trên người. Dù phá, nhưng là thu thập vẫn là tương đối sạch sẽ, vừa nhìn liền biết lao lực cả đời hoa màu lao hán, rất biết sinh hoạt cái cờ hở. Cùng loại kia. Cái gì Lão Quy, Lão Quy? Về mẹ ngươi trái trứng con A. Lão đầu đối Ôn Thế Quý gọi mình Lão Quy, Lão Quy rất không hài lòng trực tiếp há miệng mắng sắp nổi tới. Ôn Thế Quý cũng không giận, lớn tiếng cười nói, không để ngươi Lão Quy gọi ngươi là gì. Con rùa già. Lời nói này bên cạnh ngồi xổm mấy người lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Ôn Thế Quý nhìn thấy Lao Quy muốn buồn bực lập tức nói, nhanh lên một chút, cho ngươi tìm việc đến rồi. Lao Quy nhìn thoáng qua cùng sau lưng Ôn Thế Quý Ôn Húc, vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất cộp cộp hít khói túi, không nói tiếng nào thẳng hút mình thuốc lá sợi. Nhìn thấy Lao Quy cái này diễn xuất, Ôn Thế Quý trực tiếp cười mắng, ngươi cái lao già, khách tới cửa cũng không chiêu hô một tiếng, làm sao rồi? Chuẩn bị trở về nhà chịu bà nương mắng mới tốt thụ đúng hay không? Cái này hậu sinh xem xét liền trong thành, hắn mua ra súc cái nào muốn ta xuất thủ à, nhặt mập mua thôi, dù sao đều là giết ăn thịt, chọn cái gì chọn. Lao Quy nhìn thoáng qua Ôn Húc, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống còn tiếp tục xoạch lấy thuốc lá của mình. Ôn Thế Quý vừa cười vừa nói, mua ra súc giết người còn dùng ngươi. Ta bản gia tộc đệ, hôm nay tới là muốn mua một đầu lừa kéo cối xay hoặc là con la, kéo nguyên lai trong thôn cái chủng loại kia giả cối xay, này mới khiến ngươi cùng một chỗ thật dài mắt. Nếu là ngươi không muốn cái này, 100 ta liền phải tìm người khác kiếm đi à nha. Nghe xong Ôn Húc mua con lửa kéo cối xay, hút thuốc lá túi Lao Quy nhãn tỉnh sáng lên, buông xuống tàu hút thuốc đối Ôn Thế Quý hỏi, quả thật. Ai không có chuyện làm đùa nghịch ngươi lão già này chơi hay sao? Nhanh lên một chút. Ôn Thế Quý vừa cười vừa nói. Lần này Lao Quy đứng lên, thuốc lá túi cắn lấy miệng bên trong, một tay nâng tàu hút thuốc bên cạnh hút vừa đi, đi chưa được mấy bước, một cái hơn 30 hán tử nắm một con trâu giả trải qua Lao Quy. Lao Quy dừng lại, để khiên Ngưu Hán Tử đi qua, nhìn qua bị dắt đi trâu, một mặt đáng tiếc lắc đầu thở dài một hơi, cảm khái nói, hiện tại tập bên trên lớn gia súc rất nhiều đều là bán giết thịt, chân chính bán trở về cày càng ngày càng ít, rất thật tốt trâu cứ như vậy bị dắt đến bên kia một đao, cái này nếu là bỏ vào trước kia, những người này đều có thể bị người đâm cổ sống mang chết. Nghe đi ở phía trước lão đầu nói liên miên lại nhải hoài niệm lấy quá khứ thời gian, Ôn Húc một hồi liền có chút nhàm chán. Thời đại là phát triển. Hiện tại mọi người cày ruộng có mấy cái dùng trâu, nhà ai không phải máy kéo, cấy mạ cơ cái gì toàn bên trên. Nông nghiệp đều cơ giới hóa, trâu tự nhiên mà vậy liền bị đào thải, cái này là sản xuất lực phát triển tất nhiên kết quả. Ôn Húc mình nguyện ý dạy vò nông dân cá thể sinh hoạt, cũng không có nghĩa là hắn muốn để mọi người toàn tất cả về nhà nam cày nữ dệt đi. Đến bán lớn ra súc trận, toàn trường ngay cả con lừa mang trâu hết thể cũng chính là chừng 100 đầu dáng vẻ, có thể cung cấp chọn lựa chỗ trống cũng không phải rất nhiều. Ôn Húc nhìn thấy cao lớn đỏ con lừa cũng chỉ có 7-8 đầu, liếc thấy toàn. Lao Quy mỗi một đầu đều cẩn thận nhìn lại, nhìn răng lợi, sờ tư thái, nhìn móng các loại một bộ xuống tới, tất cả con lừa đều nhìn một lần, đứng ở một bên không nói một lời hít khói. Ôn Húc có chút không biết vì sao, trực tiếp nhìn thoáng qua bên cạnh nhị ca, Ôn Thế Quý nhìn qua Ôn Húc lắc đầu, ra hiệu hắn có chút kiên nhẫn. Lao Quy đầu, thế nào à, đến cùng ngươi cảm thấy cái nào đầu phù hợp? Chúng ta cũng phải cùng vị lao bản này nói giá A có cái bán con lửa lao hàn có chút nhịn không được, trực tiếp đối Lao Quy nói. Lao Quy không có phản ứng lao hắn này, cẩn thận tự định giá một chút đối Ôn Thế Quý, Ôn Húc hai huynh đệ nói, không nên nhìn nhìn con la đi. Được A. Ôn Húc nhìn thấy nhị ca nhìn một chút mình, thế là đáp ứng Lao Quy đề nghị, dù sao kéo cối xay, con la cùng con lửa khác biệt đối với Ôn Húc tới nói cũng không thế nào lớn. Ai? Chớ đi A, giá cả dễ thương lượng nha. Ta nói ngươi cái này lão quy cũng quá là không tử tế đi, người ta chuẩn bị mua con lừa, ngươi lão già này để cho người ta mua con là bán con lừa có chút không vui. Lão quy nói, các ngươi con lừa vẫn là bán giết thì đi, làm heo cho ăn a. Nói xong tiếp tục chấp nhất thuốc lá của mình túi chậm rãi đi lên phía trước. Ôn Húc mắt nhìn lão đầu lại nhìn một vòng con la bên trong lão đầu đến là sơ tuyển lên một cái, bất quá xem ra lão đầu mình cũng không hài lòng lắm, đứng tại con la trước mặt lông mày vẫn luôn khóa lại. Lôi kéo Ôn Húc đi qua một bên, Lão Quy nói, ấm hậu sinh, hôm nay chợ bên trên con lừa cùng con la đều chẳng ra sao cả, ngươi nếu là không sốt ruột lấy muốn, đợi chút nữa cái tập có được hay không, dạng này ra súc quá bình thường. Ôn Húc nghĩ đến là được rồi à, mình muốn ra súc kéo cối xay, cũng không phải muốn ra súc tuyển mỹ, như thế chọn làm gì. Nghĩ đến chỗ này vừa muốn nói chuyện, nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng trâu tiếng kêu. Bò. Ồ. Bò. Ồ. Tuy nói Ôn Húc không hiểu châu ngữ, nhưng là vẫn có thể nghe ra cái này châu kêu tương đương thế thảm, thuận tiếng kêu, Ôn Húc thấy được một con nửa lớn không lớn tiểu thủy châu. Có ít người khả năng cho rằng châu đều dài không sai biệt lắm một cái bộ dáng, kỳ thật hoàng ngưu cùng châu nước là không giống, đương nhiên bề ngoài bên trên chi phí nương vừa tìm liền có thể phân chia, liền Ôn Húc quê quán cái này một mảnh tới nói, châu nước tính tình rất tốt, rất ít xuất hiện cầm sừng đỉnh chủ nhân tình huống, mà hoàng ngưu lại khác biệt, tính tình bạo nhất là nuôi công hoàng ngưu. Nuôi bò bị đỉnh có thể nói là chuyện thường ngày. Cái này tiểu thủy châu cùng khác châu nước còn không giống, toàn thân tuyết trắng, Ôn Húc nhìn xem giống như là mắt trứng bạch tạng đồng dạng. Tiểu thủy châu bạch nhìn rất đẹp, bất quá đây đối với nuôi bò người mà nói đoán chừng cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu là phóng tới trước kia chủ gia chưa chắc sẽ cầm cái này bạch hóa châu thế nào, đồng dạng đều là kéo cày đất cày, tướng mạo cái gì không quá quan trọng, bất quá bây giờ nha, đoán chừng cái này châu hạ chẳng không thế nào tốt. Hoàn toàn chính xác cũng giống Ôn Húc đoán dạng này, dắt Châu đi dây thừng hán tử cầm nhánh cây quất lấy Châu lưng lớn tiếng xua đuổi lấy, đi, nhanh lên một chút đi, sợ cái gì sợ, đến lúc đó nhịn một chút một đao hạ xuống cũng liền đi qua. Nhớ kỹ kiếp sau đừng đầu thai làm Châu rồi, đi trong thành làm chó xồm so với người đều sống tốt. Nghe lời này, Ôn Húc biết cái này Châu là không có có bao lâu thời gian tốt sống, rõ ràng người này muốn đem Châu đuổi tới một bên khác lò sát sinh, bán cho giết Châu con buôn. Ngay tại hán tử cầm nhánh cây quất lấy Châu thời điểm, lạch cạch một tiếng, tiểu bạch Châu trực tiếp móng trước như thế một khuất quỷ trên mặt đất, sau đó không ngừng bò. Ồ! Bò! Ồ! Ê ơ! Vài tiếng qua đi, thật to như nhãn sừng thế mà đã tuôn ra nước mắt. Ôn Húc nghe nói qua Châu khóc cố sự, nhưng là lần đầu tiên thật nhìn thấy Châu khóc. Lúc này Ôn Húc cũng không biết như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này, tóm lại cảm thấy có chút chán hoảng, Châu chi tướng chết thế mà cũng có thể hiện ra người tình cảm đến, quả thực để Ôn Húc không đành lòng. Châu rơi lệ hơn nữa còn quỳ xuống, lập tức dẫn tới người xung quanh vây sang đầy xem náo nhiệt. Nhìn thấy Châu khóc, đuổi Châu hán tử giơ tay lên bên trong nhánh cây lại để xuống, thở dài một hơi nói, đừng trách ta, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể bán ngươi đổi đài xe đẩy trở về. Nói xong hán tử kia đứng tại đầu Châu bên cạnh, duỗi tay vô vô bạch Châu, vậy thì trở về lại đi. Ôn Húc trong lòng không đành lòng, thế là há miệng hỏi, ngươi cái này Châu bán bao nhiêu tiền? Hán tử vừa nghe nói, 4.000. Nghe được có người muốn mua mình Châu, hán tử vốn trong lòng một chút kia thương hại lập tức biến thành xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, trực tiếp đối Ôn Húc mở ra sư tử miệng. Lao Quy nghe, từ tiến lên nhìn kỹ một chút nằm trên mặt đất bạch Châu, sau đó nói, ngươi cái này Châu 4.000. Người bán giết Châu nhiều ít tiền, tối đa cũng liền là 2.500 sự tình. 4.000 khối ngươi vẫn là bán cho giết Châu A, xem bọn hắn có thể cho ngươi giá bao nhiêu. Hán tử nghe Lão Quy, hỏi, ngươi là ai, ta cùng vị tiểu ca này nói sinh ý. Không đợi Lão Quy nói chuyện, người chung quanh nhao nhao há miệng ra. Ngươi người này ngay cả Lão Quy đầu cũng không biết, còn tới bán Châu. Ta nói cho ngươi, Lão Quy đầu nói bỏ của ngươi giá trị 2.000 năm vậy nó nhiều nhất cũng chỉ giá trị 2.500. Trong đám người vây xem có người chế giễu lên hán tử. Đúng a, ngươi dạng này còn bán Châu. Hán tử cả giận nói, bò của ta nghĩ bán liền bán, không muốn bán dắt trở về thế nào à nha. Ta là vị tiểu ca này thuê Châu kinh tế nói xong Lão Quy nhìn một chút Ôn Húc, nhìn thấy Ôn Húc nhẹ gật đầu liền đối hán tử nói, ngươi cái này Châu vẫn là trứng bạch tặng Châu, 2.000 năm đều xem như cho cao. Hán tử bên này lập tức có chút không vui, hắn cũng nhìn ra Ôn Húc trong lòng yêu trên tay mình đầu này. Hơn nữa nhìn Ôn Húc ăn mặc cũng không giống là hộ nông dân nhà, lại biện luận, cái này Châu thấy thế nào cũng không có khả năng chỉ trị giá 2.000 năm a, ít nhất 3.000. Lao Quy nói, vậy ngươi bán 3.000 đi thôi. 2.004, thích bán hay không? Nói xong lão đầu không nói hai lời, trực tiếp kéo Ôn Húc liền hướng vòng người bên ngoài đi. Ôn Húc đáng thương cái này Châu cho nên theo bản năng dừng một chút, Lao Quy đầu cái này vừa dùng sức nắm chặt một chút Ôn Húc tay, sau đó buông lỏng, đưa ra một cái ám hiệu. Ôn Húc trong lòng hiểu ý, lập tức cũng liền theo sau. Nhìn xem Lão Quy đầu đeo tuổi trẻ khách hàng muốn rời khỏi, hán tử có chút luống cuống, vị này đuổi Châu tới bán cho giết Châu người ta ra giá cũng liền tại 2.003, bên này nhiều 100 đâu. Bán cho ngươi. Nhìn xem Ôn Húc thân ảnh biến mất, hán tử lập tức lớn tiếng ồn ào. Cứ như vậy dạng, Lão Quy kéo lấy Ôn Húc lại về tới giữa đám người, Ôn Húc móc ra tiền, hai lần tìm chứng kiến, chứng minh cái này Châu không phải trộm không phải đoạt, cứ như vậy thành giao. Nguyên lai chuẩn bị mua đầu con lừa hoặc con la Ôn Húc, con la không có mua đến mua trước một con trâu. Chương 82, dân túc tin tức. Nhận lấy dây cương, Ôn Húc nhẹ nhàng run một cái trâu cương, đối quỳ trên mặt đất Tiểu Bạch Nhu nói, đi, không giết ngươi, cùng ta về nhà. Tiểu Bạch Nhu vẫn như cũ không có phản ứng gì, chết sống không chịu đứng lên, cứ như vậy lại trên mặt đất không nhúc đích. Ôn Húc cảm thấy không có biện pháp gì, không khỏi lấy ánh mắt nhìn phía bên cạnh ngậm lấy điếu thuốc túi hút mạnh Lao Quy. Lao Quy thuốc là túi tại đế giày bên trên dập đầu đập, nạp lại lên một nồi khói, đốt lên về sau đối Ôn Húc nói, ngươi đừng ở trước mặt nó rồi, như thế kéo nó nhất định cho là ngươi kéo nó đi đổ tể đây này, ngươi quay lưng tới kéo nhìn xem. Nghe được Lao Quy kiểu nói này, Ôn Húc đi tới Bạch Châu bên cạnh thân, run lấy dây cương kéo nó. Quả nhiên, Ôn Húc nhẹ nhàng vừa dùng lực, nguyên bản còn quỳ trên mặt đất Bạch Châu lập tức đứng lên, đàng hoàng đứng ở Ôn Húc sau lưng. Hắc, cái này Châu thành tinh đi. Bốn phía xem náo nhiệt quần chúng xem xét, lập tức nhao nhao ồn ào. Lao Quy bên này đốt thuốc nổi đi tới Bạch Châu bên người, rũa ra che kín vết chai nhẹ tay nhẹ nhàng ở đầu Châu ở giữa vô vô, phủ một chút vừa mọc ra không lâu ngẽ con sừng, đến trong nhà người ta siêng năng làm việc, đừng chọn này lựa kia, chủ nhà xem ra không tệ, hảo hảo. Nói xong chưa chờ Ôn Húc nói chuyện, Lao Quy nói, Ôn hậu sinh, ngươi nếu là không gấp chờ hai ngày, hôm nay những này gia súc quá kém, ta đã tiếp ngươi việc, liền nhất định giúp ngươi tìm tới một đầu tốt gia súc. Ôn Húc tưởng tượng, phía bên mình cũng không phải quá gấp, chọn bộ đồ chơi còn phải mấy ngày mới có thể tốt đâu, thế là gật đầu nói, vậy được, ta đợi thêm tầm vài ngày cũng không quan trọng. Nói xong Ôn Húc từ trong túi rút tiền ra, điểm ra 300 giao cho lão Quy trong tay, đây là kinh tế phí. Liền lên nhìn Châu hết thẻ 300. Lão Quy nhận lấy một chương 100, đem tiền còn lại đẩy về cho Ôn Húc, một chương là đủ rồi, cái này Châu có hay không ta ngươi cũng sẽ mua, tính không được chuyện gì, nói thực ra cái này Châu thể trạng bình thường, không tính quá kém cũng không thể coi là quá tốt, kéo cày vẫn là phổ phổ thông thông Châu. Ôn Húc thích Lão Quy dạng này thành thật anh nông dân tử, không tham không lừa dối có một nói một có hai nói hai tính tình, thế là đem 200 lại đẩy trở về, đây là ngươi nên đến, làm việc liền phải cho thù lao. Lão Quy, em ta cho ngươi liền cầm lấy đi, đừng đẩy tới đẩy lui, nếu như ngươi nếu là không có ý tứ, vậy liền bắt chút mà gấp cho ta đệ tiền thối lại tốt ra súc chẳng phải kết sao. Ôn Thế Quý nhìn thấy hai người đẩy tới đẩy lui vừa đi vừa về nhiều lần, thế là há miệng nói. Nghe được Ôn Thế Quý kiểu nói này, Lão Quy lúc này mới đem tiền tiếp tới, vậy ta liền nhận lấy tiền này, gia súc ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm. Vậy cảm ơn ngài. Ôn Húc cười hướng về phía Lão Quy nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng không có chuyện gì tốt làm, từ Lão Quy đưa đến gia súc trận cửa ra vào, Ôn Húc cùng Ôn Thế Quý hai người một nói ra thị trường, Ôn Húc trong tay còn nắm một đầu rõ ràng trâu, như thế một đường vừa đi vừa nói lấy Lão Quy sự tình. Từ nhị ca trong miệng, Ôn Húc biết Lão Quy là phương viên mấy chục dặm nổi danh gia súc kinh tế. Đặt trước kia tìm hắn tướng gia súc người kia không nên quá nhiều, một gặp đại tập, Lão Quy gọi là một cái uy phong a, bất quá bây giờ tự nhiên là hết thảy đều theo mưa rơi gió thổi đi, một ngày cũng không có mấy cái tìm hắn tướng gia súc. Bánh nướng ai? Hỗn độn, mì sợi. Nghe được tiếng giao hàng, Ôn Húc đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu đối Ôn Thế Quý nói, nhị ca, ngươi trước giúp ta dắt châu đi, ta đi siêu thị mua chút đồ vật. Nói xong Ôn Húc nhớ lại, mình mở xe tới, cái này châu nhưng phóng tới trên xe. Mà lại liền xem như đem châu cái chốt tại sau xe đi theo xe chạy, chạy đến nhà, đoán chừng châu cũng chết gần hết rồi có thể ăn thịt, nếu là án lấy châu tốc độ đến, mình trở lại thôn đoán chừng ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian. Ôn Thế Quý xem xét Ôn Húc nhíu mày, đầu óc tưởng tượng liền biết chuyện gì, vừa cười vừa nói, châu ta cho ngươi đưa trở về, buổi tối hôm nay chuẩn cho ngươi đưa đến. Ngươi có biện pháp? Ôn Húc hiếu kỳ hỏi một câu. Ôn Thế Quý cười nói, ta bây giờ tại ngươi không đến thời điểm mua một nhóm dê con tử. Hơn 100 đầu đâu, vừa vặn cùng châu một nhanh trở về thôn. Kia tốt. Ôn Húc nghe xong mình vận khí không tệ, dựng cái đi nhờ xe, thế là cười cầm trong tay dây cương giao kết Ôn Thế Quý, ta đi trước siêu thị đi xem một chút. Ngươi đi đi, ta đem châu dắt qua đi. Ôn Thế Quý hướng về phía Ôn Húc phất, hai huynh đệ ngay tại gia súc thị trường chia tay riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi. Ôn Húc thuận chen vai thích cánh đám người hướng về trên trấn duy nhất đại siêu thị đi đến. Cái này cái gọi là đại siêu thị so ra kém huyện thành hoặc thị lý đại siêu thị, bất quá hai tầng lâu siêu thị phóng tới trong trấn đây chính là nhất đẳng, huống chi cái này siêu thị tại lão bách tính miệng bên trong danh tiếng luôn luôn rất tốt, bỏ vào hôm nay đi chợ, có thể trong tương tượng người nên có bao nhiêu. Ôn Húc đi vào liền bị người ở bên trong bầy cho giật nảy mình, cơ hồ là người sát bên người, người gạt ra người, chỉ là lối đi ra máy thu tiền hàng trước đội ngũ đều chuyển mấy vòng. Bộ này thức lập tức đem Ôn Húc cho giật nảy mình. Muốn quay đầu cũng không có biện pháp à, ngày mai nói xong cho bọn nhỏ náo nhiệt một chút, liền đám kia hoa tử nhóm miệng, đoán chừng hiện tại ngay cả trong thôn con chuột đều biết chuyện này, đến lúc đó một bang mang theo chờ đợi tới nhỏ ra hầu tử đợi không được đổ vỡ, không chừng lũ tiểu gia hỏa thất vọng thành bộ dáng gì đâu. Nếu như muốn hỏi hôm nay đi chợ, bên ngoài liền không có bánh ngọt sạp hàng cái gì. Thứ này khẳng định là có lẽ rất nhiều người cũng sẽ đi mua. Nhưng là Ôn Húc căn bản làm không rõ những này bày ra đồ vật có phải hay không giả mạo ngụy liệt, vạn nhất mua được cái gì nhưng ngày có cả có lạ, tăng thêm tân cái gì, Ôn Húc cảm thấy mình gánh không nổi người này. Lại nói ăn những này đều là cháu ở bên nội, cháu trai những này, làm gì để hài tử mạo hiểm như vậy, vẫn là bảo hiểm một chút đi siêu thị mua tốt, lại nói Ôn Húc cũng không kém này một ít tiền không phải. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc đành phải kiên trì hướng bên trong siêu thị đi, đẩy cái xe đẩy thẳng đến bánh ngọt mà đi. Đến trên mặt đất cái gì kiểu pháp mì sợi bao, tuyết bánh gạo cái gì trực tiếp để siêu thị viên chức cho mỗi dạng làm một cái dương, chờ lấy 4-5 cái dương ăn uống lên xe, Ôn Húc đẩy xe nhỏ đàng hoàng đi máy thu tiền hàng phía trước đội. Ôn Húc, Ôn Húc. Vừa đứng ở đội ngũ đuôi, Ôn Húc tựa hồ nghe được có người kêu tên của mình, trưng cái đầu nhìn phía bốn phía, đáng tiếc là quá nhiều người, lập tức căn bản tìm không thấy là ai gọi mình. Uy, người cái gì lỗ thai a? Hứa Cảnh Dung đi tới Ôn Húc bên cạnh. đưa tay vỗ một cái Ôn Húc cánh tay lớn tiếng nói. Ta nói ai kêu ta đây, nơi này quá nhiều người, lập tức không nhìn thấy ngươi. Ôn Húc xem xét là Hứa Cảnh Dung lập tức vừa cười vừa nói. Mua nhiều như vậy ăn làm gì? Hứa Cảnh Dung theo bản năng nhìn một cái Ôn Húc xe đẩy bên trong đồ vật, sau khi xem vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi còn ăn cái này à, làm gì, ngươi bây giờ 3 tuổi à, ngươi ngó ngó ngươi bán, tuyết bánh gạo, mì sợi bao, côn trứng, trứng gà phái. Ôn Húc giải thích nói, ta không sao làm ăn cái này làm gì, ta làm cái nơi xay bột cái này không tưởng đi lên ngày mai nói là muốn lên lương, trong thôn nhóc con không phải chất tử liền là cháu trai, từng cái rỗi cái đầu không phải gọi thúc chính là để cho thúc tổ, hỏi rõ trên trời lương có cái gì ăn đoạn, ta có thể nói không có à. Không phải sao, liền đến nơi đây làm ít đồ để bọn nhỏ cấp chơi. Không có chờ Hứa Cảnh Dung nói chuyện đâu, đứng sau lưng Ôn Húc bác gái đưa đầu nhìn một cái, ngươi tiểu tử này, tay chân còn thật là hào phóng. Trước lương đến siêu thị mua những này, bên ngoài đồng dạng tiền có thể mua 2 phần. Ha ha. Cùng bác gái nói dốc những này, Ôn Húc đầu lại không có ma bệnh, cười 2 tiếng về sau căn bản không đáp bác gái. Sau lưng bác gái cũng có tự mình hiểu lấy, nghe được Ôn Húc không đáp lời nói liền đem đầu rụt trở về, an tĩnh sắp xếp mình đội. Người đây, tới mua cái gì? Ôn Húc đối Hứa Cảnh Dung hỏi. Mua một chút trên sinh hoạt đồ vật, hôm nay rất nhiều ngày vật dụng đều đánh gãy. Ta cùng mọi người đồng dạng đến chọn một chút tiện nghi đồ vật, Hứa Cảnh Dung nói. Một người? Không, ta mang theo 2 hải tử. Nói xong Hứa Cảnh Dung rối ngón tay một chút ở bên cạnh trong đội ngũ đẩy xe đẩy xếp hàng 2 đứa bé. Ôn Húc cười vươn tay đối 2 đứa bé vây vây tay, nghĩ lên tiếng kêu gọi. Bất quá Hứa Cảnh Dung hải tử rất hiển nhiên không quá ưa thích Ôn Húc, nhìn thấy Ôn Húc đối với mình phất tay, một cái lập tức đem đầu chuyển đến một bên, đừng một cái thì là túi đầu xuống nhìn xem đẩy trong xe đồ vật. Hứa Cảnh Dung có chút không có ý tứ. Cái này 2 hải tử thật không có lễ phép. Ôn Húc tuy nói có chút nhỏ xấu hổ, nhưng là mình một thành người cùng hải tử so đo cái gì à, đành phải cười cười, không có việc gì, đoán chừng là nhìn thấy người sống có chút không quen. Ôn Húc chỉ có thể nói như vậy, về phần Hứa Cảnh Dung 2 hải tử vừa nhìn liền biết thật không thích Ôn Húc, nhưng là nói về, không nói như vậy lại có thể nói như thế nào đây. Thế là Ôn Húc chuyển đổi đề tài, chuyện của mình ngươi hiện tại làm thế nào? Hứa Cảnh Dung tự nhiên biết Ôn Húc hỏi là cái gì? Đơn giản liền là hỏi mình ly hôn sự tình thôi, chuyện này Hứa Cảnh Dung đối Ôn Húc đây chính là phi thường cảm kích, nếu như không phải Ôn Húc còn có sư thượng chân trợ giúp, mình cái này một nhà bà ngoại nho nhỏ hiện tại đoán chừng chỉ có thể uống gió Tây Bắc, hiện tại không riêng gì bảo vệ mình đại bộ phận tài sản, hơn nữa còn cùng chồng trước ly hôn, tuy nói ném đi heo nhà máy, bất quá Hứa Cảnh Dung đã là phi thường hài lòng kết quả như vậy. So trước kia thật tốt hơn nhiều. Thật sự là cảm ơn ngươi cùng sư chủ nhiệm. Dù sao có tranh cãi đồ vật ta đều cho hắn, hai tử đều phán quyết ta, Hứa Cảnh Dung nói. Hiện tại Hứa ra không ai cả ngày ngăn cửa mỗi ngày tới cửa đòi nợ, sinh hoạt lập tức trở về đến bình thường, Hứa Cảnh Dung mới phát hiện cuộc sống bình thản nguyên lai là như thế đáng ngưỡng mộ, trong lòng đối với Ôn Húc cùng sư thượng chân cảm kích đừng nói là. Ta không có hỗ trợ cái gì, chủ yếu là người ta sư chủ nhiệm, Ôn Húc vừa cười vừa nói. Tuy nói sư thượng chân người này có để cho người ta bất mãn địa phương, chủ yếu liền là chủ. Bất quá không thể phủ nhận, trên người nàng ưu điểm vẫn là rất nhiều, tỉ như nói lòng nhiệt tình, thậm chí là mang một ít mà hiệp khí, chạy Hứa Cảnh Dung sự tình rất xuất lực. Còn có làm công tác cũng nghiêm túc, vì Ôn gia thôn cầu chạy lên chạy xuống không ít bận rộn, tuy nói người có chút nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng là chuyện cũ kể người quá xét át chẳng ai theo, ai còn có thể không có khuyết điểm. Hứa Cảnh Dung nói, đoán chừng lại có mấy tháng, nói không chính xác chúng ta liền thành hàng xóm. Dân túc muốn xây A, ta không nghe nói A. Ôn Húc hỏi. Hứa Cảnh Dung nói, Minh Châu bên kia có cái thiết kế công ty thiết kế sơ thảo đến đây, Hứa chủ nhiệm thật hài lòng, nếu là nhanh đoán chừng 2-3 tháng sau liền nên xây, đến lúc đó ta liền phải đi giám sát công trình. Ôn Húc hỏi, nhanh như vậy? Ngươi không biết? Hứa Cảnh Dung hỏi. Ôn Húc lắc đầu, ta còn thật không biết. Vậy ngươi trong thôn cả ngày làm cái gì? Hứa Cảnh Dung nghĩ không thông, người này làm sao ngay cả mình thôn tin tức cũng không biết. Ôn Húc rất ngượng ngùng. Hiện tại Ôn Húc mỗi ngày sinh hoạt đều rất tự tại, thời tiết tốt thời điểm, từ chạy bộ bắt đầu, sau đó ăn cơm, viết chữ, trượt vịnh, lại ăn cơm trưa, buổi chiều ngủ cái nhỏ ngủ trưa, nhìn xe sách về sau lại ăn cơm, sau bữa cơm chiều mang theo lương đống đất hoang bên trong nhà ấm bên trong 4 phía đi dạo, sau đó lại là đi ngủ, rất ít chuyển cái ghế cùng các thôn dân bắt quái cái gì, một là không có hứng thú gì, hai là nói chuyện người không đồng nhất cháu dâu liền là chất cháu dâu, góp đi vào cũng không quá phù hợp. Chương 83, muội miệng thoát hiểm. Ra siêu thị, Ôn Húc đem mình mua ăn nhẹ phần một chút cho Hứa Cảnh Dung 2 đứa bé, tuy nói 2 tiểu nhân không thích mình, nhưng là Ôn Húc vẫn là biểu hiện như cái Ôn thúc thúc dáng vẻ. cùng Hứa Cảnh Dung tại giao lộ phân biệt. Ôn Húc về tới xe bên cạnh ngồi lên xe, một bên thiêm thiếp một bên trở lấy trong thôn một bọn khuê nữ tiểu tức phụ mang theo Hoa Nhi đi dạo xong trở về. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, cái này một nhóm tử nhân mới lục tục về tới bên cạnh xe, bất quá Lục Tuần dù lớn, nhưng là trông cậy vào nó đem người cùng hàng đều mang hộ bên trên kia là không thực tế, cuối cùng hàng cùng nhóc con cùng xe đi, mấy cái đại nhân thì là cưỡi xe về nhà. Cứ như vậy Ôn Húc lái xe hơi mang theo nhóc con về trước thôn, về tới làng lại từng nhà cổng ngừng một chút, để các nhà các hộ đem nhà mình đồ vật thu hồi đi, hành hạ như thế mặt trời đều muốn xuống núi, Ôn Húc mới tới nhà mình, cửa tiểu viện. Ồ, các ngươi sao lại tới đây? Ôn Húc thấy được cổng hai chiếc xe Việt dã, bên cạnh xe đứng đấy Hứa Tín Đạt, Dư Diệu cùng Trác Dịch Tình, không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu, nhìn thấy Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu Ôn Húc thật không có gì thật là kỳ quái, hai người công ty nhỏ phương án thông qua được nha, nhưng nhìn đến Trác Dịch Tình Ôn Húc liền có một chút tiểu kinh kỳ nha. Trác Dịch Tình vẫn là như cũ, liếc nhìn Ôn Húc, làm sao không chào đón? Nếu là không hoan nghênh lời nói ta đi rồi. Ôn Húc liền vội vàng cười nói đùa nói, cái này nói gì vậy? Lần trước ngươi không đến ta còn nói sao, làm sao Trác đại tiểu thư như thế không nể mặt ta, góp phần thời điểm đều không lộ mặt. Trác Dịch Tình nghe cũng không có sinh khí, ngược lại là nhẹ gật đầu, ta là loại kia không lên đạo người a. Lần trước là bởi vì ta thực sự bận quá, cái này mới không đến, ta đều nhớ kỹ đâu. Ê, đây là đổ ngươi lần trước lễ. Nói Trác Dịch Tình mở ra bên cạnh cửa xe, từ bên trong lấy ra một cái hình sợi dài hộp, cùng với hộp rỗi ra xe còn có hai viên chó đầu. Đây là đưa cho ngươi. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Trác Dịch Tình đưa tay đem hai chó đầu theo trở về trong xe, sau đó đem hộp giao cho Ôn Húc trên tay. Nhận lấy hộp, Ôn Húc vừa cười vừa nói, hắc, cũng nặng lắm. Nói Ôn Húc đem hình sợi dài hộp bỏ vào trên đầu xe, mở ra hộp, bên trong là cái làm bằng gỗ tương đương tinh mỹ bốn dài mười mấy cm hộp gỗ, phía trên văn tự gì đều không có, chỉ có tại góc trái trên cùng in dấu lấy một cái đánh dấu. Cái đồ chơi này Ôn Húc cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cũng không biết là cái gì, mở ra hộp nhìn thấy bên trong có một cái da chế mũ vòng quanh, mũ ở giữa còn thắt dây lưng tử. Cái này thứ đồ gì a, trái một tầng phải một tầng, toàn bộ đóng gói làm phức tạp như vậy. Ôn Húc vừa nói một bên đem bao da tử từ trong hộp đem ra, giải khai mũ phía trên dây lưng, mở ra xem xét thế mới biết bên trong bày là vật gì, chú đao. Một bộ mười mấy thanh to to nhỏ nhỏ chú đao. Những này chú đao nhìn đã tinh đẹp đến cực trí. Mỗi một cái trên lưới đao hoa văn đều mang nhàn nhạt đa mát hoa văn, gợn sóng hình đường vân từ trôi đao như là lăn lộn sóng nước đồng dạng dập dờn đến mũi đao, mỗi một chiếc trên lưới đao tựa hồ cũng nhảy nhót lấy từng tia hàn quang, liền xem như Ôn Húc không hiểu rõ lắm đao cụ, cũng biết mình trên tay đao nhất định bất phàm, đoán chừng không có lớn mấy vạn căn bản không vào được tay, càng khó hơn chính là trên đao căn bản cũng không có. Bất luận cái gì nhãn hiệu, nhưng là mỗi một chiếc đao đao thể phía bên phải đều dùng thể chữ lệ tuyên khắc lấy, Ôn Húc. Thứ này quá đắt. Ôn Húc nói. Trác Dịch Tình nói, không phải mới vừa rồi còn nói ta không có đưa ngươi đồ vật nhà, làm sao hiện tại lại chê đắt. Hoàn toàn chính xác quý A, nếu là thu thứ này ta muốn làm sao trả lại ngươi phần này lệ A, ngươi không phải làm khó ta mà. Ôn Húc thật thật thích đao trong tay, nhưng là biết dạng này hảo đao nhất định không phải cái gì một hai vạn có thể cầm hạ. Trác Dịch Tình nói, ta trước tiên là nói về, lễ vật này cũng không phải một mình ta tặng, là bốn chị em chúng ta cùng một chỗ tặng cho ngươi. Chúng ta một mực tại ngươi bên này vui chơi giải trí cũng trách ngượng ngùng. Lại nói ngươi người này làm sao nghĩ như vậy à, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi lão còn tới còn đi có ý tứ sao? Ta và ngươi làm bằng hữu không phải là vì đồ ngươi còn lễ vật gì, còn đại nam nhân à, một chút đều khó chịu. Ôn Húc nghe Trác Dịch Tình phần phật nói một chuỗi dài tử, lại thêm trong lòng cũng thật sự là không nỡ trong tay một bộ này hảo đao, dứt khoát trước nhận lấy, chờ lấy thích hợp thời điểm lại đem phần nhân tình này cho trả về đi là được rồi. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc cẩn thận thu hồi đao, thả về tới trong hộp, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh à, về sau ngươi muốn là có chỗ cần đến ta trực tiếp nói với ta. Vừa vặn, hiện tại liền có cái nhiệm vụ cho ngươi, cũng không phải một mình ta, cũng là tiểu thư của chúng ta mọi sự tình, lần này đâu ta mang theo hai đầu chó, một đầu là của ta, mặt khác một đầu là Chu Thiến, ta muốn tại ngươi chỗ này ngốc thượng tam thiên tả hữu, trong ba ngày qua ngươi phụ trách làm thông lương đống công việc, hảo hảo, an an sinh sinh đem ổ đánh. Phản đang chờ lúc trở về, ta muốn nhìn thấy thành tích. Trác Dịch Tình nói. Lời này để Ôn Húc không khỏi ngây ngẩn cả người, việc này ta cũng không làm chủ được a. Dư Diệu gia hỏa này ở bên cạnh xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cười hì hì nói, thực sự không được, ngươi ra tay giúp một chút ta, ấn lấy lương đống động phòng hoa trúc. Liền nó kia hình thể, lại thêm nàng mang đến hai chó giá thức, nếu không, ca ca ngài tới làm cái này lai giống sư.
Ôn Húc liếc nhìn Dư Diệu nói.
Lương Đống Ôn Húc không sợ, nhưng là cái này tứ cô nương coi trọng chó, Ôn Húc thật là không quá muốn đến trước mặt gót, nó ngó cái này bốn tiểu cô nương chơi đều là cái gì chó, nhà khác tiểu cô nương ôm cái chó cào cào, cắt đi, bốn vị này trực tiếp phỉ xiết, thổ tá những vật này, từng cái giận lên đều là muốn mạng người.
Dư Diệu nghe xong lời này trong nháy mắt cũng sợ, vội vàng khoát tay nói, việc này ta không pha trộn, các ngài hai vị thương lượng xử lý.
Nói xong đưa tay kéo ra bên cạnh mình xe Việt dã, từ bên trong lấy ra một cái lớn túi du lịch, nhanh lên một chút mở cửa đi, chúng ta đều tại cửa ra vào chờ ngươi sắp đến một giờ, vào phòng cho chúng ta nấu cơm, ban đêm chúng ta chuẩn bị ăn chút gì tốt.
Làm gì tại đứng ở cửa A, đến trong viện ngồi không tốt sao?
Ôn Húc ngoài miệng nói như vậy, bất quá thân thể vẫn là đàng hoàng hướng về cửa sân đi tới, vừa đi vừa móc chìa khóa, đại môn là không có khóa đẩy liền mở ra, nhưng là nhà chính là khóa.
Chúng ta là muốn đi vào, bất quá nhà các ngươi Lương Đống không cho vào, chúng ta vừa vào cửa lập tức đứng ở trong viện ô ô thẳng cảnh cáo, chúng ta cũng không muốn đối phó ngươi nhà quái vật kia, Hứa Tín đã nói.
Ôn Húc nghe đối Trác Dịch Tình hỏi, ngươi cũng vào không được môn.
Trác Dịch Tình chẳng những không có thất vọng, mặt trái đem đầu hung ác điểm mấy lần, ừm, thật sự là chó ngoan, chủ nhân không ở nhà, bất kỳ người nào đều vào không được viện tử.
Giống ta loại này người quen nó biết không phải là ở chỗ này đều không cho tiến, quá tốt rồi.
Nhìn thấy bị Lương Đống đuổi tới ngoài viện, còn khen đâu, Ôn Húc trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy từ để hình dung Trác Dịch Tình người này rồi.
Mang lấy bọn hắn tiến viện, sau đó mở ra nhà chính môn, mặc cho ba người đi vào nhà cho đi lý, mình thì là đem trong xe đồ vật còn có nhỏ mài xách tới nồi phòng, đặt tới nhỏ cối xay về sau kiện thứ nhất liền là cua đậu nành, sau đó bắt đầu rửa sạch tẩy cối xay.
Chính tắm mài đâu, Ôn Húc nghe được trong viện đột nhiên truyền đến một trận ngao ô tiếng kêu thảm thiết. Nghe xong thanh âm này Ôn Húc liền biết đây là bại hoại phát ra tới, nghe nó kêu quá thẳng rồi. Thế là lập tức để đồ trong tay xuống, đi tới trong nội viện.
Vừa đến trong nội viện lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, Trác Dịch Tình đem hai đầu mẫu khuyển mang vào trong nội viện, cái chốt tại cây táo già dưới, cái này hai đầu mẫu khuyển cái đầu cũng rất cao lớn, trước kia Ôn Húc cũng đã gặp, màu trắng đô cao danh ăn mày muội, màu đen thẻ tư la, tên là bé ngoan, đều là tương đương hung hãn hạng người. Cũng không biết lúc nào. Bại hoại con hàng này liền trở về trong viện, đoán chừng nguyên bản lúc bình thường trong nội viện cũng chỉ có Lương Đống, hôm nay trở về xem xét, hắc, trong viện tới hai muội tử.
Lập tức cái này trong lòng nhỏ tà hỏa lập tức kiềm chế không được, nói là kiềm chế không được, Ôn Húc hoài nghi lấy bại hoại tính tình căn bản cũng không có kiềm chế một bước này, trực tiếp ưỡn nghiêm mặt liền lên đi. Kết quả là thành như bây giờ, bị màu trắng lớn đố cao hoa muội trực tiếp cắn lưng, nửa bên cái mông bị kẹt tư la bé ngoan nửa đặt tại địa. Trên mông nhỏ thịt mềm đã bị chó muội tử điều tại miệng bên trong, làm nằm xuống cũng không phải đứng đấy cũng không phải, chỉ còn lại kêu rên nhờ giúp đỡ.
Cái này giống như là một tên tiểu lưu manh thấy được hai mỹ nữ, xông lên phía trước nghĩ đùa giỡn, kết quả phát hiện một cái cả nước tán đả quán quân, một cái là bộ đội đặc chủng võ thuật huấn luyện viên, thật sự là khổ cực đến nhà bà ngoại.
Ôn Húc cũng không dám cứ như vậy chống không hai tay đi cứu bại hoại đi à, dù là gặp qua, bất quá cũng thật không có bao nhiêu giao tình, chỉ thấy qua một hai mặt. Phải biết hai gia hỏa này tuy nói mâu khuyển đó cũng là manh khuyển A, vạn nhất bại hoại không cứu được đến, lại đem mình làm bị thương vậy liền không đáng.
Ôn Húc bên này có thể có biện pháp nào?
Trực tiếp giống Lương Đống thôi.
Kết hiển còn không có đợi Ôn Húc giống lên tiếng, Trác Dịch Tình mang theo chạy chậm chạy vội ra.
Hoa muội, bé ngoan, nhanh lên một chút thả.
Trác Dịch Tình hướng về phía hai con đại cẩu giống lên một cú họng.
Hoa muội cùng bé ngoan lập tức buông ra bại hoại, trung thực về tới cây táo hạ nằm sấp đi. Có thể thấy được cái này hai con chó điều giáo đều rất không tệ.
Tuy nói hoa muội cùng bé ngoan cái này hai tên chữ phối hợp cái này hai hàng thể trạng có chút không rời đầu, nhưng là bại hoại cuối cùng là muội miệng thoát hiểm nha.
Bại hoại cảm giác đến trên lưng của mình cái mông bung lỏng, còn tính là cơ linh hàng lập tức vung ra chân liền chạy, có một chút cùng lưu liệm, veo một cái trong không khí nổi lên một thân bóng xám, bá nhảy lên đến Lương Đống sau lưng giấu.
Ngao!
Ngao!
Đoán chừng là cảm thấy mình an toàn. Lập tức dắt cuống họng hướng về phía hai con cái chốt tại cây táo bên trên hoa muội cùng bé ngoan gào thét, một bộ chó cậy chó thế dáng vẻ, mười phần để cho người ta chơ chẽn.
Trác Dịch Tình câu nói đầu tiên không phải hỏi bại hoại tổn thương như thế nào, mà là nói, ta quên Chu Thiến cùng ta qua nhà người còn có cái sức chiến đấu là không chỗ dài xuyên, tóm lại đừng để nó tiếp cận hoa muội cùng bé ngoan, vạn vừa sinh con hàng này chó con, lão nương lòng giết người đều có.
Nói xong trực tiếp quay đầu trở về nhà chính, tiếp tục trải chăn mền của mình đi.
Chương 84, Hiếu Kỳ người trong thành.
Trác Dịch Tình có thể không quan tâm, Ôn Húc không thể không nhìn xem bại hoại tổn thương A, bất luận nói thế nào cũng là nhà mình lãng phí lương thực cho ăn. Đi tới bại hoại bên người gỡ ra lông xem xét, lúc này mới phát hiện hai đầu mẫu khuyển hạ miệng cũng thật sự là điên rồi, bại hoại trên lưng còn có bờ mông bên trên trực tiếp bị răng nanh cắn ra hai cái lỗ nhỏ, lúc này máu đều xuất hiện, tuy nói lưu không nhiều bất quá cũng coi là cua gái cua treo đỏ lên a. Thấy được chỗ này, Ôn Húc về tới gian phòng của mình, từ bên trong lấy ra thuốc đỏ còn có một số viên thuốc, đầu tiên là đem chung quanh lông chó cắt cắt, tiếp xuống đem vết thương thanh sửa lại một chút, sau đó đem dược hoàn đập nát hòa với xuất hiện máu bôi tại trên vết thương, sau đó dùng nhỏ băng gạc mang theo y dụng băng dán như thế một cố định liền xem như hoàn thành. Cả trong cả quá trình bại hoại cũng chưa hề đụng tới, bất quá hai con chó con trong mắt kia bóng ánh nhỏ nước mắt hoàn toàn xuất hiện, cả trương mặt chó bên trên gọi là một cái ủy khuất ra đáng tiếc là loại này ủy khuất cũng không có cho nó mang đến mảy may đồng tình. Lương Đống là căn bản từ đầu tới đuôi liền không có cầm mắt nhìn thẳng con hàng này, Ôn Húc bên này liền xem như đồng tình con hàng này, cũng không có khả năng đi lên đạp hai con chó hai lần, lại nói như thế lớn chó, Ôn Húc thật. Đúng là không muốn mạo hiểm đi dỗi cái này chân. Lần sau cua gái mang cái mắt, cái gì cô nàng người cũng cua. Người A theo ta thấy, vẫn là đem mục tiêu phóng tới trong thôn chó đất muội tử bên trên, hơn nữa còn đến tìm những cái kia tính tính tốt, bạo tì khí lấy ngươi bộ này hùng dạng. Căn bản cũng không khả năng khống chế ở Ôn Húc cảm thấy mình việc cũng không xê xích gì nhiều, đưa tay sờ một chút bại hoại đầu, xem như an ủi một chút con hàng này, sau đó phát chân trở về phòng bỏ vào y dược dương sau đó tiếp tục tẩy mình nhỏ mài đi. Nhỏ mài mới vừa vặn rửa sạch, Trác Dịch Tình liền chuyển đến nồi phòng, nhìn thấy Ôn Húc chính sắt tay, bên cạnh còn đặt vào màu đen nhỏ cối xay, cảm thấy thứ này rất thú vị, đưa cầm cối xay cắn cây gỗ tử bắt đầu thử chuyển hai lần chuyển đi lên, cảm thấy thứ này chơi rất vui. Một bên chuyển một bên trương miệng hỏi, ngươi bên ngoài không phải có cái lớn à, tại sao lại làm cái tiểu nhân, ngươi nhìn ta đều có thể chuyển chơi. Lớn có lớn tác dụng, tiểu nhân có tiểu nhân dùng phương, bên ngoài lớn mài dùng để mài bột mì, tiểu nhân buổi sáng thời điểm mài một chút sữa đậu nành cái gì, hoặc là làm một chút đậu hũ não cái gì sử dụng tới thuận tiện, cũng không thể làm sớm một chút còn muốn dùng lớn mài đi, lớn như vậy cối xay tử chuyển mấy bát sữa đậu nành còn chưa đủ phí công phu đây này Ôn Húc giải thích nói. Ôn Húc cảm thấy mình nói đủ minh bạch, nhưng là Trác Dịch Tình căn bản cũng không có nghe hiểu, nàng một trong thành hài tử nếm qua đậu nao cùng đậu hũ nhưng là thứ này làm sao làm ra, nàng căn bản chính là hai mắt đen thui, căn bản không biết. Bất quá Trác Dịch Tình tính tình tương đối tùy tiện, cũng không thâm cứu những này chuyên tâm chuyển mình nhỏ mài chơi. Nàng đối với làm sao sản xuất không có hứng thú, chỉ cần có thể ăn vào miệng bên trong nàng khác mặc kệ. Trác Dịch Tình đem thoại đề dẫn vào chính đề, ban đêm ăn cái gì? Ôn Húc nói. Dư Diệu không phải nói muốn ăn bữa ngon à, nếu không ngươi đi hỏi một chút hắn. Ôn Húc vừa mới dứt lời, cổng truyền đến Hứa Tín Đạt thanh âm, Dư Diệu nói đùa, tùy tiện ăn một chút là được rồi, buổi sáng ngày mai chúng ta còn phải bắt đầu làm việc đâu. Nghe được công việc, Ôn Húc hỏi, nghe nói phương án của các ngươi thông qua được. Kia là tự nhiên. Hứa Tín Đạt nghe xong lời này, lập tức đứng ở nồi phòng cổng, rất tự tin đối với hai người nói, phương án của chúng ta đã có hiện đại cảm giác lại cho hợp tiểu Trung Quốc kiến trúc nguyên tố. Nếu như chỉnh thể phong cách thống vừa đưa ra, ta cảm thấy so hiện tại tất cả dân túc đều muốn có đặc điểm. Nghe Hứa Tín Đạt nói thiết kế, Ôn Húc trong lòng lập tức đem hắn trở thành làm thiết kế người tự biên tự diễn, đem hắn nói độ cao chém đứt 50%, lựa chọn tin tưởng còn lại 50%. Vốn cho là nói một chút là được rồi, ai biết con hàng này nói về thiết kế con hàng này tựa như là nói nhiều, chuẩn bị nói không ngừng, Ôn Húc đành phải kiếm cớ chuồn đi. Trong nhà không có thức ăn. Ta đi nhà ấm bên trong hái một chút đồ ăn trở về. Ôn Húc chuẩn bị mượn hái đồ ăn bỏ chạy. Trác Dịch Tình càng không muốn nghe cái này, nghe được Ôn Húc nói lời này, lập tức thông minh dựng vào đi nhờ xe, ta giúp ngươi. Nói xong hai người không đợi Hứa Tín Đạt gật đầu, trực tiếp chuyển hướng ra nồi phòng, lưu lại một bụng hưng phấn lập tức hóa thành đầy ngập bất đắc dĩ Hứa Tín Đạt, muốn tìm người thổ lộ hết mình đắc ý thiết kế lý niệm nhưng là không người chịu nghe phiền muộn. Nâng lên rổ, Ôn Húc cùng Trác Dịch Tình hai người sóng vai ra viện tử. Mới vừa đi tới cầu đá nhỏ liền nghe được sau lưng truyền đến Ôn Thế Quý thanh âm. Thế Húc, bò của ngươi cho ngươi trả lại á. Ôn Húc lập tức quay người mang theo chạy chậm đi tới Ôn Thế Quý bên cạnh, nhận lấy bạch châu dây cương, cảm ơn, nhị ca. Không có chuyện. Ôn Thế Quý về lấy Ôn Húc, nhưng là ánh mắt xác thực chuyển hướng đứng tại cầu nhỏ bên trên Trác Dịch Tình, nhỏ giọng hỏi, cô nương này không tệ, tiếu nha đầu này eo nhỏ còn có kia cái mông xem xét liền là cái mắn đẻ. Uy, ta nói nhị ca. Ngươi cũng từng tuổi này, đứng đắn một chút mà có được hay không? Ôn Húc nghe xong lập tức thấp giọng nói. Ôn Thế Quý liếc nhìn Ôn Húc, tiểu tử ngươi mới không đứng đắn, nhanh cố gắng một chút, chạy 30 người à, không lo ăn uống không hảo hảo sinh con, ngươi dày vò cái gì sức lực, ngay cả đứa bé đều không có ngươi nói ngươi có cái gì tốt dày vò. Cứ như vậy đổ ập xuống đem Ôn Húc nhỏ dạy dỗ một trận.
Được rồi, ta cùng ngươi nói không rõ.
Ôn Húc nghe xong quay đầu dắt trâu, cầm trong tay rổ treo ở đầu trâu không lớn sừng nhỏ bên trên, không nói với ngài, trong nhà của ta còn có khách chờ lấy ăn cơm đâu. Nhìn xem Ôn Húc muốn đi người, Ôn Thế Quý lập tức đưa tay kéo một cái, thương lượng nói, đúng rồi, đem rộng sinh mấy người kia cho ta mượn dùng hai ngày, ta chuẩn bị tại thuê tại gò nhỏ bên cạnh đồng cái nhà kho nhỏ, cũng không bao lâu, đoán chừng cũng chính là 2-3 ngày sự tình.
Bại nhốt cửu,
cũng không tại một hồi này, mà lại trời càng ngày càng ấm áp, chờ lấy lập thu lại đóng cũng không muộn á. Ôn Húc khuyên nhủ.
Ôn Thế Quý nói, không riêng gì bãi nhốt cửu, ta và ngươi nhị tẩu ban đêm cũng phải đi xem lấy những này dê đi, chúng ta không giống ngươi, tâm rộng đều nhanh, có thể chạy máy bay, những này dê 2-3 nhà vốn liếng đâu, không bảo vệ nằm trong nhà thật ngủ không được.
Ôn Húc có thể minh bạch Ôn Thế Quý ý nghĩ, không riêng chính hắn tích lũy vốn ban đầu, nhi tử tiền cũng quăng vào tới, cái này muốn đã xảy ra biến cố gì, người một nhà 4-5 năm đều chưa hẳn có thể chậm tới.
Không có vấn đề.
Ôn Húc nhẹ gật đầu, sau đó lại một lần xoay người qua hướng về Trác Dịch Tình phương hướng đi tới. Trác Dịch Tình nhìn thấy Ôn Húc đi tới, hai con mắt cũng không có rơi vào Ôn Húc trên thân, mà là trực lăng lăng nhìn chằm chằm cùng sau lưng Ôn Húc màu trắng châu nước.
Đây là châu.
Trác Dịch Tình trong mắt lóe vẻ hưng phấn.
Ôn Húc vừa định nói đây không phải châu còn có thể là cái gì.
Ai biết Trác Dịch Tình đoạt trước nói, nhanh lên, để cho ta tới ra.
Nói xong đưa tay từ Ôn Húc trong tay liền bắt đầu đoạt dây cương, Ôn Húc cũng không có ngăn cản nàng ý tứ, cho nên dây cương rất dễ dàng liền đến Trác Dịch Tình trong tay.
Đây là cái gì châu, một thân lông trắng.
Trác Dịch Tình nắm cương thân đưa tay sờ lên châu lưng, đối với nàng tới nói trước mắt châu thế nhưng là cái chuyện mới mẹ vật, trước kia thấy qua số lần cũng không nhiều, chớ nói chi là tự mình nắm một đầu sống châu rồi.
Châu nước, được chứng mạch tạng.
Ôn Húc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nói, trong thành hài tử niềm vui thú nhiều a. Nhìn thấy một đầu trâu nước đều vui vẻ như vậy.
A, nha.
Cũng không biết Trác Dịch Tình nghe lọt được không có, phản đang điểm lấy đầu liền dắt trâu đi đi lên phía trước, một bên dắt còn vừa dỗ dành trâu, trâu à, đàng hoàng theo ta đi.
Một dắt dây cương tiểu bạch nhưu ngẩng đầu lên, thuận theo đi theo Trác Dịch Tình đi về phía trước, Trác Dịch Tình gọi là một cái vui vẻ a, không ngừng gật đầu khen lấy trâu hiểu chuyện, đoán chừng trong tay nếu là có tiểu hứng hoa, nhất định có thể đem trên thân trâu treo đầy nha.
Ôn Húc thì là nhấc chân đi theo Bạch Châu bên cạnh, một đường hướng về nhà ấm phương hướng đi tới.
Đến ấm cửa phòng, Ôn Húc đem Châu cái chốt đến ven đường trên cây, đồng thời đem dây cương bỏ vào dài nhất, dạng này có thể để Châu lấy lớn nhất hạn độ tự do ăn cỏ. Mình mở ra nhà ấm môn đi vào, theo tay cầm lên treo trên tường cường quang đèn tin, mở ra tìm được đèn điện chốt mở.
Đẩy môn, một cỗ ấm áp không khí nhào tới trước mặt.
Ôi, bên trong thật nóng a.
Còn không có vào cửa, Trác Dịch Tình trực tiếp liền đến một câu.
Ôn Húc nghe không khỏi cười khổ nói, nơi này là ánh nắng nhà ấm, tự nhiên là nóng, lạnh là kho lạnh.
Nói Thanh Húc kéo ra nhà ấm bên trong đèn điện, ánh đèn tuy nói cũng không quá sáng tỏ, mà lại lóe lên, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng bên trong đạo còn có thực vật thân cây bên trên treo từng đống trái cây.
Ôn Húc bắt đầu chọn đồ vật, mà Trác Dịch Tình thì là hướng Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một đôi mắt tựa như là không có chỗ thả.
Đối với một cái một mực ngốc trong thành hài tử tới nói, cái này lớn nhà ấm thật là quá mới lạ, tựa như là đến một cái hoàn toàn không biết thế giới mới.
Lại một lần, Trác Dịch Tình đưa tay kéo lại chính đang làm việc Ôn Húc, hưng phấn chỉ vào trước mặt đậu rác giá đỡ, mau nhìn, dài đậu rác nguyên lai là sinh trưởng ở trên kệ, trước kia có người nói cho ta là dài trên tầng cây.
Nói cho ngươi cái này người cũng tin.
Ôn Húc hiện tại đã quen thuộc nàng ngạc nhiên, đối với một cái cho rằng bí đao đều có thể mọc tại trên cây trong thành cô nương tới nói. Tựa hồ đậu rác dài trên tảng cây cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự tình.
Hoa! Nơi này thật sự là chơi vui.
Vừa mới dứt lời, đột nhiên, Trác Dịch Tình phát ra rít lên một tiếng.
A!
Lúc này Trác Dịch Tình giống là bị kinh hãi con thỏ, trực tiếp duỗi ra song tay thật chặt bắt lấy Ôn Húc hai cái cánh tay, núp ở Ôn Húc sau lưng, tấm lấy Ôn Húc thân thể, đem Ôn Húc mặt nhắm ngay để nàng kinh khiếu địa phương.
Chương 85, kết giao bằng hữu.
Trác Dịch Tình như thế lớn động tác. Ôn Húc coi là nhà ấm bên trong có cái gì thứ lợi hại đâu, chuyển cái đầu xoay trái rẽ phải cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt à, bất quá nhìn như thế gào to nha đầu biểu hiện như vậy, Ôn Húc vẫn là đi hướng trước hai bước, dùng đèn tin trong tay cố ý cẩn thận lại chiếu một cái.
Không có gì à.
Cẩn thận lục soát một lần, xác định không có thứ gì, Ôn Húc lúc này mới quay đầu đối sau lưng Trác Dịch Tình hỏi, ngươi trông thấy cái gì à nha?
Nhện.
Nhện. Như thế lớn nhện chắc Dịch Tình đối Ôn Húc đưa tay so hoạch xuất ra hai cái đốt ngón tay như thế lớn, hoảng sợ nói, chính ở đằng kia không trung treo đâu. Nghe được nàng nói như vậy, Ôn Húc nâng lên đèn tin trong tay chiếu một cái phát hiện một con dài chân nhện hoàn toàn chính xác treo trên không trung, bị mình cường quang đèn tin vừa chiếu lập tức thuận mình kia trèo lên trên, mất một lúc liền bỏ không thấy cái bóng. Cái này có gì phải sợ, Ôn Húc cười nhìn thoáng qua, ngay cả nhện đều sợ, vậy ngươi muốn nhìn thấy rắn cái gì liền ngất đi à? Thấy được nhện đi, chắc Dịch Tình từ Ôn Húc phía sau đi ra, rắn cái gì ta là không sợ, ta từ nhỏ đã sợ nhện, ta mấy tuổi thời điểm bị nhện cắn qua, toàn bộ trên mặt. Nói đến chỗ này đưa tay tại trên gương mặt của mình khoa tay một chút, như thế một mảng lớn đều lên bong bóng, từ lúc kia ta liền sợ thứ này, mà lại các ngươi nơi này nhện làm sao như thế lớn cái đầu à? Chúng ta cái này gọi nó dài chân nện, không cắn người đều là ăn côn trùng, Ôn Húc nói. Không cắn người ta cũng không ở chỗ này ngây ngô, tối như bưng, nơi này đèn còn không có đom đóm cái mông sáng đâu, chính ngươi hái đồ vật đi, ta đi ra xem một chút trâu. Nói xong trực tiếp chuyển đầu đeo chạy chậm hướng về nhà ấm cổng đi tới. Nghe nàng nói như vậy, Ôn Húc chỉ phải tiếp tục hái đồ vật, nhà ấm bên trong đồ ăn so không gian bên trong phong phú nhiều, hái được một nắm lớn đậu rác, làm khỏa súp lơ, sau đó dơ lên ngói đen mũ. Cắt mấy cái rau hẹ nhìn xem không sai biệt lắm đủ mọi người ăn, thế là dẫn theo rổ đi ra nhà ấm. Đẩy cửa ra nghe được một trận nói chuyện phiếm âm thanh, Ôn Húc vốn cho là chắc Dịch Tình cùng Châu trò chuyện đâu, ai biết còn có người khác ở, đứng tại cửa ra vào thuận tinh quang như thế xem xét, một lớn một nhỏ ba bóng người tử đang ngồi ở ven đường, nói chuyện nhưng hăng hái đâu. Đều không cần đi qua, Ôn Húc liền có thể đoán được cùng chắc Dịch Tình nói chuyện trời đất hai tiểu nha đầu tên gọi là gì, Ôn Nghiễm Nhân nhà hai cái nha đầu. Nhị Phương cùng Lệ nha đầu. Hai người các ngươi tiểu nha đầu làm sao muộn như vậy còn ở nơi này a? Ôn Húc đi tới hỏi. Thúc ra ra. Hai cái tiểu nha đầu tiếng kêu Ôn Húc, trong đó Nhị Phương liền bắt đầu nói, chúng ta giúp đỡ nhị mãi mãi vây quanh vây dê, mới trở về đâu. Nghe hai tiểu nha đầu kiểu nói này, Ôn Húc minh bạch nguyên lai cái này hai nha đầu đi giúp lấy Ôn Thế Quý nàng dâu Vưu nhị tẩu tử đuổi dê đi. Chắc Dịch Tình nghe kinh ngạc hỏi, các ngươi mới bao nhiêu lớn à, phải người ta đuổi dê đi. Đây không phải dùng lao động trẻ em mà. Ngươi không hiểu đừng nói mỏ. Ôn Húc hướng về phía Trác Dịch Tình tới một câu. Trác tỷ tỷ, nhị mãi mãi cho tiền công, còn có cho chúng ta một người một cái bánh đậu bánh mì. Lệ nha đầu nói từ trong túi sách của mình móc ra một trang giấy tệ tại Trác Dịch Tình trước mắt lung lay. Sắc trời ngầm tăng thêm nha đầu lắc quá nhanh, đừng nói là Trác Dịch Tình ngay cả Ôn Húc cũng không có thấy rõ tiểu nha đầu cầm trong tay chính là bao nhiêu tiền. Lúc này, nơi xa làng phương hướng truyền đến la lên thanh âm. Cẩn thận nghe xong mơ hồ liền có thể nghe được thanh âm của một phụ nhân đều, nhị nha đầu, tam nha đầu loại hình. Không cần nhiều lời, hai cái nha đầu nương dắt cuống họng gọi bọn nàng. Nghe được thanh âm, hai tiểu nha đầu đứng lên, đối Trác Dịch Tình nói, tỷ tỷ, muốn không buổi sáng ngày mai ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ nhặt trứng gà đi. Nhặt trứng gà. Trác Dịch Tình một nghe tinh thần tỉnh táo. Ừm, thúc gia gia nhà gà khả năng đẻ trứng, một ngày có thể nhặt một hai giỏ. Lệ nha đầu vui vẻ nói. Nói xong hai cái tiểu nha đầu dẫn theo riêng phần mình tuyến rõ hướng về làng phương hướng cười hì hì chạy tới, không có mất một lúc hai cái nhỏ bóng người liền thành chấm đen nhỏ điểm. Chắc Dịch Tình nhìn qua Ôn Húc nói, tâm của ngươi thật là đủ hắc ca, nhỏ như vậy nha đầu đều thuê, hơn nữa còn là vãn bối của ngươi, há miệng một cái thuốc ra ra, ngậm miệng một cái thuốc ra ra, ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn, trước kia cái gì lòng dạ hiểm độc địa chủ lão tài ta còn cảm thấy nói bậy, nhưng nhìn đến ngươi ta bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai ngươi chính là nguyên hình a. Lòng dạ hiểm độc. Chớ nói lung tung, ta không thuê những nha đầu này nhặt cái gì trứng gà, ta thuê chính là mẹ của các nàng, mẹ nàng mang theo các nàng nhặt, vấn đề này ngươi cũng có thể trách ta trên đầu. Ôn Húc nói xong đối Trác Dịch Tình ra hiệu một chút, ý tứ ta bên này hái tốt chúng ta cũng nên về thôn đi. Từ dưới đất đứng lên Trác Dịch Tình vỗ vỗ trên mông bùn, những hài tử này trời tối như vậy liền thả chạy ở bên ngoài, phụ mẫu cũng không lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng, nếu là đặt ở trên trấn còn lo lắng. Nơi này có cái gì tốt lo lắng, cơ hồ không có ngoại nhân. Ôn Húc coi là Trác Dịch Tình nói là sợ hài tử bị bắt cóc. Nói xong nhìn xem Trác Dịch Tình hướng về Châu đi tới, thế là liên thanh hỏi, ai? Ngươi làm gì chứ? Đem Châu dắt trở về a? Dắt nó trở về làm gì, cửa sân ở đâu ra cỏ cho nó ăn, liền để ở chỗ này. Ôn Húc nhìn xem nàng đều đưa tay giải dây thừng, vội vàng nói. Ừm. Đoán chừng đối với Trác Dịch Tình tới nói. Châu có ăn hay không cỏ nàng là không quan tâm, nàng bây giờ nghĩ liền là khiên ngưu, có thể là cảm thấy khiên ngưu chuyện này chơi rất vui, đặc biệt hăng hái loại hình. Được rồi, ngươi dắt đi. Ôn Húc nhìn người này còn đổ thừa không muốn đi, chỉ phải đồng ý nàng đem Châu dắt trở về. Được rồi. Trác Dịch Tình vội vàng bắt đầu giải dây thừng, sau đó đem châu dắt trong tay, thân thể cùng đầu châu song song sải bước hướng về làng phương hướng đi tới, vừa đi vừa còn nhẹ giọng ngâm nga bài hát, tuy nói có chút chạy điệu, nhưng là còn tính là có thể nghe. Cùng sau lưng Trác Dịch Tình Ôn Húc, nhìn qua Trác Dịch Tình bóng lưng, đột nhiên cảm thấy nha đầu này có chút kỳ quái, tính cách cùng trước kia có như vậy một chút mà không giống, nói như vậy trước kia không sai biệt lắm liền là cái nữ đau đầu, nhưng là hôm nay trên thân tựa hồ có một loại tiểu nữ nhi thái. Ôn Húc trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương về sau lương tâm phát hiện. Nghĩ đến nơi này lại lắc lắc thầm nghĩ, chuyện liên quan gì đến ta? Tự có nàng cái kia đầu đất bạn trai thụ lấy. Từ trong lòng thoát khỏi ý nghĩ này, bắt đầu nghĩ đến đêm nay làm điểm món gì ăn ngon. Cứ như vậy, phía trước một người khiêng như ca hát, một người theo ở phía sau suy nghĩ buổi tối thực đơn, một trước một sau về tới tiểu viện. Nấu cơm thời điểm, Ôn Húc tay cầm môi, trước kia đến ở hai ngày nữa dư rượu nhóm lửa. Trác Dịch Tình cùng Hứa Tín Đạt hai người phụ trách nói chuyện phiếm giải buồn, Lương Đống thì là ghé vào nồi cửa phòng một bên đánh lấy chợp mắt vừa quan sát bốn phía động tĩnh. Chỉ có Bại Hoại rất phiền muộn, Trương Cái Đầu đem thân thể giấu ở nồi phòng phía sau cửa, trông mong nhìn qua trong viện chính đang ăn uống hai con chó cô nương. Bại Hoại ngửi thấy nhập khẩu thức ăn cho chó hương vị, mà lại trong lòng thèm trùng cũng bị câu dẫn ra, nhưng là có chạm vạng tối kia hai cái, con hàng này không có có lá gan hướng hai con cọp cái trước mặt gót. Đã từng cũng bày ra đổ thông qua kêu rên đến cho Ôn Húc truyền lại tin tức, sẻn phân, ta muốn ăn thức ăn cho chó. Đáng tiếc là, Ôn Húc căn bản không để ý nó, về phần Trác Dịch Tình đối với Bại Hoại dạng này phế vật chó nhìn đều lười nhìn, cho nên hiện tại Bại Hoại chỉ có nhìn phần, muốn ăn. Vẫn là thực tế một chút mà chờ lấy canh thịt chan canh tương đối thực sự. Đem cái nồi lửa diệt đi, Ôn Húc nhìn xem cái nồi đóng bên trong ứa ra nhiệt khí, đối nhóm lửa dư rượu nói. Ta thích ăn miếng cháy. Dư rượu nói. Ôn Húc nói, lại đốt xuống dưới cơm liền khét, đến lúc đó đen xỉ miếng cháy ngươi có ăn hay không? Nghe A Dư Diệu nói lời này, Ôn Húc mới hiểu được vì cái gì con hàng này thêm như thế lớn lửa nấu cơm, tuổi cái nồi cơm cùng nồi cơm điện khác biệt liền là cơm chín rồi về sau, cơm cùng nồi dính vào cùng nhau sẽ lên một tầng miếng cháy, bình thường có như thế 3-4 ly dày, hỏa hầu nếu là tốt, miếng cháy ngọn nguồn sẽ là kim hoàng sắc, nhân lúc còn nóng thời điểm dùng cái sẻn sẻn xuống tới ăn lên một mặt nhu một mặt lại hương lại giòn. Tuổi nồi dường ra miếng cháy không phải hiện tại tiệm cơm loại kia máy móc làm ra miếng cháy có thể so, một mặt kim hoàng một mặt vẫn là gạo màu trắng, mà lại Ôn Húc trong nhà ăn tự nhiên là không gian gạo, lúc đầu vị liền đang, hương khí liền nồng, cái này làm thành miếng cháy tự nhiên là mỹ vị ngon miệng, lần trước nếm qua về sau dư rượu là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Ôn Húc thế mới biết trách không được giá hỏa này hôm nay cướp lò nấu rượu. Trác Dịch Tình cho dư rượu múc gáo nước. Ôn Húc nhìn xem trong nồi khói vẫn như cũ bốc lên. Đôi Trác Dịch Tình nói, một bầu nước xuống dưới, cái nồi lò bên trong lửa cái này mới xem như thật tiêu tan, Ôn Húc bên này lớn nhất đồ ăn cũng đã ra nồi, sau đó xoát xuống nồi bắt đầu đại hỏa rau xào đơn giản. Rau hẹ xào gà mái trứng, đập dưa leo, súp lơ thịt băm quái du đậu hủ, cộng thêm đã đốt tốt một cái đậu rác thịt hầm, ba người bốn dạng đồ ăn, ngoại trừ đậu rác thịt hầm là lao đại một chậu bên ngoài, cái khác ba đều là bình thường phân lượng. Đồ ăn một dọn lên bàn. Cơ hồ có thể dùng ăn như hổ đói để hình dung, bất luận là Hứa Tín Đạt vẫn là Trác Dịch Tình đều là ăn rất hăng hái, mọi người cùng nhau cũng không giảng cứu cái gì hình tượng, dù sao thích gì nhưng kình đưa đũa chép, cái thứ nhất ăn sạch đồ ăn vậy khẳng định liền là mọi người thích nhất. Toàn bộ nồi phòng cướp ăn, 10 phần náo nhiệt, duy nhất không vui đoán chừng liền là Bại Hoại, ăn đậu rắc canh thịt cua cơm, cộng thêm trước kia còn lại một nửa bánh bao nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía trong viện hai con chó trước mặt chuyên dụng nhựa tợ lật tiệp đại thực cái chậu chảy xuống nước bọt. Hai con chó đã ăn xong cơm tối, bọn chúng trong chậu còn lại một chút thức ăn cho chó, đáng tiếc là Bại Hoại nghĩ vứt cái canh thừa thịt nguội nhưng là trên lưng cùng trên mông tổn thương lại tại thời khắc nhắc nhở nó, muốn ăn vẫn là phải mệnh. Ăn cơm xong, Bại Hoại ghé vào mình trong ổ, tiếp tục nhìn qua thức ăn cho chó cái chậu, nhìn qua mơ mơ màng màng liền ngủ mất, ở trong mơ, Bại Hoại bốn phía bày đầy nhập khẩu thức ăn cho chó, muốn làm sao ăn. Bại Hoại tâm hoa nộ phóng, trực tiếp tại thức ăn cho chó trong biển quần quật lấy. Chạy nhanh. Trong viện Lương Đống một mặt không hiểu nhìn qua nằm tại ổ chó bên trong, vui sướng đào lấy bốn chân Bại Hoại, chỉ thấy nó bắp chân hết sức đào lấy không khí, khóe miệng hiện ra hóng ánh nước bọt, ở dưới ánh sao lóe sáng lấp lánh ánh sáng nhạt. Ngày mai sẽ phải trưng bày. Mời thích quyển sách thật to cho cái thủ đặt trước cái gì, không có thủ đặt trước cũng tỉnh quý vị khách quan cho cái cất giữ, đề cử loại hình, đương nhiên có nguyệt phiếu mọi người cũng đừng quên, tảng đá nơi này bái tạ. Chương 86, Tiểu Thổ Địa. Theo trong thôn truyền đến một tiếng gáy, Ôn Húc mở mắt, ngủ hơn 8 tiếng để Ôn Húc cảm thấy cả người tràn đầy tinh lực, duỗi cái lại eo về sau xốc lên chăn mền xuống giường. Đến nhà chính chính sảnh, bất luận là Trác Dịch Tình vẫn là Dư Diệu cùng Hứa Tín Đạt gian phòng bên trong, đều không có có một tia động tĩnh. Ôn Húc cũng không có nhìn bọn họ phản ứng, nhẹ chân nhẹ tay phủ thêm quần áo mở ra nhà chính đại môn, đi tới trong viện. Hiện tại sắc trời còn chưa có sáng, bất quá phía đông mơ hồ đã xuất hiện tảng sáng dấu hiệu, ở trong viện duỗi duỗi tay, lôi kéo chân Ôn Húc hoạt động một phen về sau, chờ sắc trời đã phát sáng lên, đổi lại chạy bộ trang phục, chuẩn bị đi chạy bộ. Ồ, nguyên lai lúc này vừa mở cửa, Bại Hoại luôn luôn vượt lên trước cái thứ nhất vọt ra đại môn đi bên ngoài sóng, nhưng là hôm nay cái giờ này mà Bại Hoại thế mà còn đang ngủ, Ôn Húc không khỏi có chút lo lắng, sợ vết thương có biến hóa gì. Nghĩ đến nơi này đi tới Bại Hoại ổ chó bên cạnh duỗi ra chân tại trên người của nó chống đỡ một chút. Lúc này Bại Hoại nửa miệng mở rộng, đầu lưỡi đã rũ xuống tới trên mặt đất, đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng đánh lấy quyển, mang trên mặt đất chiều một mảng lớn cùng muốn cùng bùn giống như. Ngay từ đầu Ôn Húc còn tưởng rằng là hạt xương, nhìn kỹ mới phát hiện so rơi hạt xương địa phương ẩm ướt nhiều lắm. Uy, chết chưa, cho cái phản ứng. Ôn Húc xem xét chống đỡ lấy không có phản ứng, lập tức nhẹ nhàng cho con hàng này trên mông tới một cước. Bại Hoại chịu một cước này, đầu giống như là lắp lò xo giống như đột nhiên từ dưới đất bắn lên, sau khi thức dậy mở ra một đôi mắt chó liền hướng bốn phía dò xét, phát hiện mình y nguyên nằm tại mình bình thường ở trong tiểu viện, không khỏi ngao ô thấp hống. Ba tuổi A. Sáng sớm bán cái gì manh? Xem xét con hàng này vẫn là bình thường tính tình, Ôn Húc biết đạo vết thương không riêng gì không có chuyển biến xấu mà lại đang hướng về tốt phương hướng chuyển biến, tại là hướng về phía nó yêu hét lên một tiếng về sau, cất bước ra viện tử mang lên lương đống. Nửa đậy lấy đại môn bắt đầu mới một ngày chạy bộ sáng sớm. Không có chỉ lão gia tử làm bạn, Ôn Húc một người mang theo chạy án lấy đường xưa tuyến chạy, chạy tới Thanh Long Hoa gò nhỏ bên cạnh thời điểm, Ôn Húc lúc này mới nhớ tới, đêm qua trước khi ngủ, mình đồ bất việc đem Bạch Châu bỏ vào không gian bên trong, nhìn một chút bốn phía phát hiện không có người nào, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là hướng trong rừng cây chui chui lúc này mới đem Bạch Châu từ không gian ngọ ra. Ôn Húc nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục chạy, đem Bạch Châu thả ở chỗ này tùy ý ăn cỏ cái gì, dù sao cũng không có dắt không có lấy pháp, Ôn Húc cũng không có làm sao cái chốt, ai biết chạy hai bước về sau, Bạch Nưu thế mà cũng mang theo chạy chậm đi theo Ôn Húc sau lưng. Ngươi cũng không phải chó, cùng ta làm gì, đàng hoàng ăn ngươi cỏ đi. Ôn Húc đẩy một cái Bạch Nưu, đáng tiếc chỉ đổi một tiếng bò. Ồ, âm thanh, chờ lấy lại chạy thời điểm, Bạch Nưu vẫn là đàng hoàng đi theo. Tính toán tùy ngươi. Ôn Húc cũng không phải cứng rắn muốn đuổi nó. Đã nó muốn đi theo vậy hãy theo thôi. Lúc này, Ôn Húc cảm thấy mình vào rừng, vậy liền hảo hảo đi dạo nhìn xem chứ sao. Thế là cứ như vậy mang theo lương đống, đi theo phía sau một đầu gần như sắp muốn thành niên Bạch Nưu, cùng một chỗ tại gò nhỏ trong rừng quay vòng lên. Rừng rõ ràng so trước kia rậm rạp nhiều, không riêng gì cây dáng dấp càng tươi tốt, trên đất cỏ cùng lá rụng cũng càng thêm dày đặc, đạp lên rõ ràng so trước kia mềm mại một chút. Trừ đó ra, động vật hoạt động xem ra cũng rất tấp nập. Đi một khoảng cách liền có thể nhìn thấy dê gặm qua cỏ, heo ủi qua địa, đương nhiên không thể thiếu những vật này lưu lại thịt thịt loại hình. Đều là ăn không tăng thêm cỏ khô, thiên nhiên các loại thức ăn, cho nên trong không khí cũng không có loại kia nuôi nhốt tao khí, ngược lại bởi vì nơi này cây cối mọc thành bụi, trong rừng không khí so bên ngoài còn muốn càng thêm thanh nhuận một chút. Một mực như thế vừa đi vừa nhìn, đi thẳng đến gò nhỏ trên đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là dãy núi chập trùng, khói lồng mây che đậy. Hướng sương mù muốn tán chưa tán hình thành rừng khói lượn lờ đung đưa hết sức xinh đẹp, phương đông hỏa hồng mặt trời mới mọc đã từ đỉnh núi nhảy ra, đỏ rực bắt đầu đâm lên mắt người, nhảy ra đỉnh núi đã ẩn ẩn có kim hoàng sắc. Đương Ôn Húc ánh mắt nhìn phía trong núi bồn địa, cái này cảnh trí lập tức kém cái này ít, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ruộng bỏ hoang đất hoang, loa ở bên ngoài màu vàng nhạt bùn đất phối thêm lưa thưa sơ sơ không thành kiến chế vứt bỏ vườn trái cây, lúc này Ôn gia thôn thoạt nhìn vẫn là không sai, làng chung quanh vô số cây đem toàn bộ làng bọc lại. Những cái kia phá ốc nát ngói, vứt bỏ lao trạch đều bị xanh biếc cây xanh thấp thoáng lên, thỉnh thoảng thấu một chút gạch đỏ đan ngói, bằng thêm mấy phần tình thú cảm giác, từ nơi này nhìn so hiện thực rách dưới thôn trang càng lộ vẻ tinh xảo. Ôn Húc xoay chuyển ánh mắt, thấy được phụ cận một đỉnh núi nhỏ, cũng chính là nhị ca Ôn Thế Quý mướn tới đỉnh núi, hiện tại rõ ràng nhất chính là chân núi, có một cái cũng không biết là nhựa tợ lặt tiệp lưới hay là cái gì vây ra một cái siêu siêu vẹo vẹo bãi nốt cừu. Bởi vì ở cách xa chỉ thấy trắng bóng một khối bạch ban tô điểm tại xanh hóa bích trên nệm, hai cái một xám một vàng điểm nhỏ tại bạch ban ở giữa vừa đi vừa về đung đưa, không cần hỏi, Ôn Húc liền biết hai cái này một chút nhất định. Mà là nhà mình lão nhị ca cùng lão nhị tẩu, xem ra liền xem như không có lều, hai vị này cũng là buổi tiếp dê qua đêm. Nguyên bản Ôn Húc còn muốn đi xem, bất quá xem xét sắc trời này, nếu như không quay về nấu cơm, nói không chính xác liền phải điểm tâm bữa cơm trưa cùng một chỗ ăn. Dù sao Ôn Thế Quý một nhà cũng sẽ không chạy, Ôn Húc quay người từ chỗ dựa đường hướng dưới núi đi, đến đoạn nhai thời điểm, phát hiện lúc này sườn đồi đã không phải là trước kia dáng vẻ, hiện tại sườn núi mặc dù vẫn là dốc đứng, bất quá sườn núi tâm mọc ra rất nhiều lục sắc bụi cây, mà nhà mình dê cơ hồ từng cái đều ẩn thân tại những này trong bụi cỏ, chỉ có thể nhìn thấy dê ăn bụi cây đong đưa dáng vẻ, rất khó được nhìn thấy một hai con dê ngoi đầu lên, đứng tại dưới vách chỉ gặp dê gọi. Không thấy dê ảnh, thật sự là lão thiên cho Ôn Húc đánh một tay tốt tiềm hộ. Bắt dê cũng đơn giản, buổi sáng lúc 10 giờ, những này dê sẽ đúng giờ từ sườn núi bên trên xuống tới, chạy đến thanh long hoa thu cột muối trong máng bảy thiên nhiên mỏ muối, lúc này liền là tóm chúng nó cơ hội tốt, mỗi ngày 7 con khỏe mạnh công dương, đây là Ôn Húc định chết số, về phần mở rộng vậy thì phải là sang năm chuyện. Dù sao Ôn Húc cảm thấy hiện tại tiền có thể, cũng không nóng nảy lấy kiếm tiền. Cùng nhau đi tới một đường nhìn. Tất cả gia súc gia cầm đều là một phái vui vẻ phồn vinh phái đoàn, Ôn Húc cái này trong lòng cùng lau mật, gọi là một cái vui vẻ a vui vẻ liền có cái gì xui xẻo, một con khỏe mạnh đại bạch ngông còn có một đầu 3 cân đa trọng cá chép lớn, hy sinh mình chuẩn bị vui vẻ Ôn Húc cùng hắn tiểu đồng bọn. Sừng châu một bên treo cá chép, một bên khác treo còn đang rẽ rùa lớn ống, lúc này bạch châu một chút cũng không có qua cầu rút ván đồng tình tâm, lấy một loại tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm cảnh, nện bước nhẹ nhàng bước nhỏ cùng sau lưng Ôn Húc. Trở về nhà, Ôn Húc đem pha tốt hạt đậu đem ra, dùng nhỏ mài mài lên hạt đậu, phản phục mấy chuyến, đem hạt đậu mài rất nát, loại bỏ rơi mất bã đậu, sau đó đem lọc qua hạt đậu nước nhường cái nồi bên trong nấu mở, nấu hạt đậu nước thời điểm, Ôn Húc dùng nước tan ra hơi có chút thạch cao chín, đổ vào nhỏ giữ ấm trong thùng, sau đó chờ lấy hạt đậu nước mở, lại đem hạt đậu nước đổ vào, đắp lên cái nắp chờ lấy ngưng kết. Đậu hủ não làm tốt, Ôn Húc liền vén lên tay áo bắt đầu làm sợi củ cải bánh thịt. Cái này bánh cũng không phải là in dấu, mà là bên trên chảo dầu chậm rãi sắt chế, mặt không cần phát, trực tiếp mì chưa lên men, trong nồi thả dầu cũng không cần quá nhiều, sắc ra đồ vật nói bánh có chút không quá phù hợp, nói là sợi củ cải thịt quyển bánh liền không sai biệt lắm. Đem bánh sắt hảo chỉnh cái nồi trong phòng tản ra củ cải bánh nhân thịt mùi thơm, xúc lên nhỏ giữ ấm thùng cái nắp, bên trong đậu hủ nao đã là hữu mô hữu dạng, phối hợp một đĩa hành lá hoa, một đĩa rau thơm, còn có cải bẹ nát, đương nhiên không thể thiếu xì dầu. Dầu vừng những này gia vị. Đông. 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 Ăn cơm a, ăn cơm á. Lần lượt tại hai cánh cửa bên trên gõ gõ, Ôn Húc nghe được trong phòng truyền đến 3 khách người trả lời lúc này mới quay người về tới nồi phòng, mình trước thịnh lên một bát đậu hủ não, kẹp bên trên một khối sợi củ cải thịt quyển bánh bắt đầu ăn. Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu tới qua, nghe xong Ôn Húc gọi ăn cơm phản xạ có điều kiện giống như liền dậy, chắc dịch tình là lần đầu tiên đến, lệ mà lệ mề rửa mặt xong, xoát răng về sau. Ngồi xuống trước bàn phát hiện trong chén sợi củ cải thịt quyển bánh chỉ còn lại có một khối, nhỏ giữ ấm trong thùng đậu hủ não cũng chỉ còn lại có một chén nhỏ. Có chút mát mẻ. Chắc dịch tình đối ngồi ở một bên Ôn Húc nói. Nhìn thấy Ôn Húc không để ý tới mình, chắc dịch tình còn nói thêm, bánh có chút lạnh. Kia có biện pháp nào? Ôn Húc thật sự là thực không được nữa. Giúp ta hâm nóng a. Ôn Húc đưa đầu ngón tay ra, gây nên ngón tay dùng mặt sau đụng một cái bánh, còn không tính lạnh, hâm một lần liền ăn không ngon, hương vị bất chính. Ồ, ngươi thật buồn nôn, tay bẩn a. Chắc dịch tình lập tức ghét bỏ dùng đũa đem Ôn Húc tay đẩy ra. Ta tẩy nhiều lần. Nấu cơm thời điểm ta so ngươi sạch sẽ nhiều á. Ôn Húc nắm tay rụt trở về. Chắc dịch tình dỗi cái đầu trừng mắt trước mặt mình bánh bột nô, một mặt ghét bỏ, thật là buồn nôn. Vừa nói một bên đưa đũa đem thanh húc đụng phải kia một khối địa phương cho bóc. Dẫn theo bánh ra tay mới vừa dậy, mắt sắc bại hoại đã miệng mở rộng điên đi qua, đứng tại chắc dịch tình bên người. Một mặt chờ đợi nhìn qua trong tay nàng bánh nát. Cho ngươi, cho ngươi. Chắc dịch tình ném đi bánh bột ngô, mình một bên liền đậu hủ não một bên đem bánh hướng miệng bên trong đưa. Hương vị hoàn thành. Chắc dịch tình nói. Hiện tại hương vị đã không xong, vừa ra nổi thời điểm hương vị mới bổng, có chút bỏng miệng thời điểm tốt nhất, Ôn Húc làm đồ ăn bánh thịt thơm nhất. Lạnh hoặc là nóng qua một lần hương vị đều kém quá nhiều. Dư Diệu làm người từng trải, một bên xỉa răng vừa nói. Chắc dịch tình nói. Kia ăn không xong làm sao bây giờ? Cho chó ăn a. Ta đoán chừng Ôn Húc gia hỏa này chưa từng ăn đồ ăn thừa, có 2 đầu chó bao hết, Dư Diệu nói. Không thể không nói Dư Diệu nói đến điểm mấu chốt bên trên, lương đống tại thời điểm Ôn Húc còn ăn một chút, đương bại hoại thường trú thời điểm, Ôn Húc thật không ăn bất luận cái gì đồ ăn thừa, 2 con chó chống đỡ lên 2 cái tráng lao lực, ngoại trừ bày rượu tịch bên ngoài món gì có thể còn dư lại. Chắc dịch tình cơm còn không có ăn vào một nửa, cổng liền đã có 2 tiếng đồng âm vang lên, chắc tỉ tỉ. Đi nhanh một chút nhặt trứng gà a. Không cần hỏi, tối hôm qua hai cái tiểu nha đầu tới hô Trác Dịch Tình nhặt trứng gà đi.
Chờ một chút. Nghe được cái này hai tiếng hô, Trác Dịch Tình lập tức đem còn lại đậu hũ nào trực tiếp hướng miệng bên trong rót, rót có chút gấp, khóe miệng đều có chút để lọt, cứ như vậy còn thuận tay nhặt lên bánh bột ngô một bên âm thanh vừa ăn, tới rồi, tới rồi. Lưu lại ba cái nam người đưa mắt nhìn nhau. Liền muốn lên trống, mời thích tiểu phú nông các vị thật to cho cái đặt mua, không có đặt mua cho cái đẩy, cất giữ cái gì cũng được, tóm lại ngài trong tay có cái gì, đồng thời thích tiểu phú nông, hòn đá kia cực kỳ mặt dày cái gì đều muốn lạc.
Chương 87, lý niệm khác biệt. Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu hai người là làm việc, ăn cơm xong chạy về phía thôn công sở, cùng đồng hành mấy cái đo vẽ bản đồ viên đi chọn tốt dân túc điểm đo vẽ bản đồ. Ôn Húc thuộc về không có chuyện gì, tẩy xong bát đũa, sau đó đem nông cùng cá đánh sửa lại một chút, dọn dẹp tốt về sau về mình tiểu thư phòng viết một lát chữ. Để bút xuống, Ôn Húc nhìn một chút mình viết không đến hé mở chữ lớn, nhìn mình thẳng lắc đầu, hôm nay trong lòng một mực chìm không xuống, viết ra chữ cũng là méo miệng không có điểm mà tinh khí thần, càng xem càng không hài lòng, dứt khoát buông xuống bút, ra mình tiểu thư phòng, rót cho mình một bình trà, kéo trương ghế đu ngồi xuống cây táo già dưới, một bên thưởng thức trà một bên nhàn nhã đảo tiểu thuyết. Sách không phải cái gì có dinh dưỡng, nhìn cái này liền là đổ một cái náo nhiệt. Không cần nghĩ càng không cần phẩm, xem hết đồng thời cũng quên xong, dạng này tiểu thuyết đọc lấy đến tự nhiên là tương đương nhẹ nhõm tự tại. Ghế đu nhẹ lay động, trang sách hơi lật vài trang sách một ngụm trà xanh, Ôn Húc rất nhanh liền bị trong sách tình tiết hấp dẫn. Nha, cái này tháng ngày qua quá yêu đi. Một tiếng cọt kẹt viện cửa bị đẩy ra, Nghiêm Đông con hàng này cười tủm tỉm đi đến, nhìn thấy Ôn Húc một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Lập tức cười tới một câu. Đi tới Ôn Húc bên cạnh, nhặt lên bày ở Ôn Húc bên người ấm trà, hé miệng tại không động vào ấm trà miệng tình hung dưới, đem trong bầu tất cả trà uống một cái ngọn nguồn mà rơi. Uống xong về sau cầm lấy bên cạnh trên mặt đất đặt vào giữ ấm ấm tăng thêm nước sau, mới đem ấm đặt tới một bên. Ôn Húc cầm trong tay sách đóng đến trên bụng, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông hỏi, ngươi hôm nay tại sao tới đây à nha? Ta tới thống kê một chút nhà ai xây nhà ấm. Nghiêm Đông mang theo chạy chậm đã chạy ra nội phòng. Kéo một cái ghế đầu ra ngồi xuống Ôn Húc bên người nói. Mấy nhà? Hai nhà. Một nhà hai cái, một nhà một cái. Nghiêm Đông một bên nói một bên lắc đầu. Thôn các ngươi làm sao chỉ toàn đều là một chút đồ hèn nhất ta. Ta đều nói ra 3 vạn, còn lại mấy vạn cứ như vậy khó. Ôn Húc lúc này liền không thể không vì người trong nhà nói chuyện. Ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Đối với chúng ta hiện tại tới nói 1-2 vạn không tính là gì. Nhưng là đối với bọn hắn những người này tới nói. Một năm trôi qua rảnh rụm xuống tới tiền cũng không biết có hay không 1-2 vạn đâu, cả nhà lao tiểu ăn uống ngủ nghỉ, chỗ đó đều thiếu không được tiền. Cái này không phải có người nha, ngươi cũng đừng có gấp, dục tốc bất đạt, chúng ta đâu, cũng có một ít kiên nhẫn, chờ lấy hai nhà này người kiếm tiền, đến lúc đó coi như ngươi đến lúc đó không ra tiền, bọn hắn cũng sẽ đoạt phá đầu xây nhà ấm. Nghiêm Đông nói, có lúc làm ăn này quý hiếm, cũng là một loại thống khổ a. Nhìn thấy Ôn Húc nhìn mình, Nghiêm Đông nói, cùng Hứa Tín Đạt cùng một chỗ lẫn vào một cái quỷ Tây Dương, ngươi có biết hay không? Italy. À, cái gì tá?
Ôn Húc suy nghĩ một chút hỏi. Nghiêm Đông gật đầu nói, đúng, a ngang tá, tìm được ta nói là muốn từ chúng ta nơi này đặt hàng, hắn cơm chưa sảnh chuẩn bị thử nghiệm dùng chúng ta sinh ra rau quả.
Nha.
Muốn lúc trước Ôn Húc còn có một chút cái gì lòng yêu nước đem a ngang tá châu Âu sinh ra đồ ăn đổi thành mình, hiện tại loại chuyện này Ôn Húc đã không làm, về phần a ngang tá phòng ăn yêu dùng của ai đi. Nghiêm Đông nói, một ngày gần 1.3 vạn nhu cầu A, vừa nói một bên cầm khỏe mắt của mình dư quang nhìn phía Ôn Húc, nghị quan sát Ôn Húc trên mặt phản ứng. Nhìn thấy Ôn Húc một chút dư thừa phản ứng đều không có, ngược lại là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cây thực bên trên đứng đấy một con trắng đen xen kẽ chú chim non, chim nhỏ kích thước không lớn, chỉ so với chim sẻ hơi lớn, hai con chân tinh tế tại nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, một bên nhảy một bên liễu dĩu kêu.
Uy, uy. Ta nói chuyện cùng ngươi đâu. Nghiêm Đông có chút thụ không. Ôn Húc thất thần, đẩy hai thanh hảo hưu nói.
Không có hàng liền không bán thôi, để hắn chờ đợi được rồi.
Khi nào có ngươi nắm một chút, đây cũng là hẩn chờ marketing mà. Ôn Húc nói.
Nghiêm Đông thầm nói, tiểu tử ngươi hiện tại như một làn khói co lại tới nơi này, ta ở Minh Châu phòng ở còn không có đâu.
Đừng cho là ta không biết, hiện tại tiểu tử ngươi đã sớm không ở tại công ty trong tiểu lâu, thuê ở trong thành phố 2 phòng ngủ 1 phòng khách.
Một người ở 2 gian phòng. Còn lại một gian ngươi lăn lộn a.
Nói đến chỗ này, Ôn Húc ngồi ngay ngắn, đưa tay điểm một cái Nghiêm Đông, mở đại buôn Minh Châu tiểu cô nương không đủ ngươi cua.
Nghiêm Đông nguyên bản coi trọng Khuất Oanh Nhi, đáng tiếc là người ta cũng không coi trọng hắn, đuổi một trận về sau Nghiêm Đông cũng liền từ bỏ, hiện tại đương người bằng hữu chỗ, không có lòng này, cùng Trác Dịch Tỉnh đám người này đi ra liền ít,
trước kia cơ hồ mỗi ngày đi, hiện tại một tuần cũng liền một chuyến không đến dáng vẻ. Nhưng là Minh Châu là địa phương nào? Cho tới bây giờ liền không thiếu cô nương xinh đẹp, cũng không thiếu Nghiêm Đông dạng này nhỏ người giàu có, dù sao tối như bưng ngươi hống ta lẫn vào mù náo nhiệt chứ sao. Ta kia tính là cái gì đại buôn, hiện tại cô nương mắt sắp đây, 30 mấy vạn xe tính là cái gì? Nghiêm Đông nói, ta bây giờ chờ tại phòng ở cùng xe tất cả cũng không có, chính là muốn phấn đấu thời điểm. Ôn Húc tự nhiên biết con hàng này có ý tứ gì, để cho mình mở rộng sản xuất thôi, thế nhưng là Ôn Húc thật không có hứng thú, một năm mấy trăm vạn thu nhập, đối với Ôn Húc đến nói thật là đầy đủ chi tiêu, lại nhiều đó chính là lãng phí thời gian, không cần thiết, vậy ngươi liền cổ động người khác đi, ta chỗ này đủ rồi, cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Làm người phải biết tiếc phúc mới là. Được rồi, không cùng ngươi chỗ này lãng phí nước bọn, 20 mấy tuổi người cùng tiểu lão đầu, còn tiếc không tiếc phúc. Phi. Thua thiệt lúc ngươi đi học còn tự xưng là thời đại lộng triều nhân, cái gì vừa đồng học thiếu niên, sóng bóc tàu cao tốc loại hình. Nghiêm Đông cười trêu ghẹo Ôn Húc một câu đứng lên. Ôn Húc một thấp tầm mắt nhìn thấy Nghiêm Đông đã đến cổng, trương miệng hỏi, giữa trưa tới hay không ăn cơm? Không được, bên này sự tình xong còn phải chạy trở về, ban đêm cùng thành Tây cục quản lý đô thị dài còn có cái rượu cục. Nghiêm Đông nói, ít chút xa giao, có chút không cần thiết liền đẩy đi, uống nhiều rượu thương thân. Ôn Húc khuyên nhủ. Nghiêm Đông nghe đứng tại cửa ra và hỏi, nhớ kỹ trước kia lúc đi học chúng ta chơi qua Tam Quốc quần anh chuyện bên trong có một câu không có. Ôn Húc một mặt mở mịt mà hỏi, lời gì? Đại nhân, chúng ta lý niệm khác biệt. Nói xong, Nghiêm Đông hướng về phía Ôn Húc chắp tay, cười ha ha lấy biến mất tại ngoài cửa lớn. Ôn Húc minh bạch Nghiêm Đông ý tứ, mỉm cười lắc đầu. Ôn Húc minh bạch đối với Nghiêm Đông tới nói, hắn thích liền là loại này hô bằng gọi hưu sinh hoạt, hắn cảm thấy dạng này thời gian để hắn có tồn tại cảm giác. Để hắn ở Minh Châu dạng này coi trọng vật chất đại đô thị tìm tới chính mình giá trị, người ta mở miệng một tiếng Nghiêm tổng, kêu trong lòng của hắn sảng khoái, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, mở mấy ngàn khối rượu lông mày cũng không nhăn một chút, mở thời điểm cầm khỏe mắt quét nhìn nhìn xem phục vụ viên không che giấu được hâm mộ ánh. Mắt, lúc này mới là người của hắn sinh thoải mái điểm. Nghĩ đến chỗ này, trên cây thanh thúy chim hót lại một lần hấp dẫn lấy Ôn Húc, thế là Ôn Húc lại ngẩng đầu lên, tiếp tục quan sát đến trên cây nhảy tới nhảy lui chim nhỏ. Như thế nhìn kỹ, Ôn Húc mới phát hiện không biết lúc nào, nhà mình trong viện cây táo già bên trên nhiều nhiều như vậy chim nhỏ, ngoại trừ thường gặp chim khách, ca cụ, chim tương tư, tú mắt tức cùng xinh đẹp tiểu tiên ông bên ngoài, còn có thể nhìn thấy chim hoàng yến cùng bát ca, còn có mấy loại mình hoàn toàn không quen. Biết, dáng dấp cũng không quá dễ thấy chim nhỏ. Làm Ôn Húc coi là chim trên tảng cây coi ổ đâu, từ trên ghế nằm đứng lên, vòng quanh cây táo già dạo qua một vòng cũng không có phát hiện tổ chim, đương nhiên cũng có thể là có. Ổ xây tương đối cao, cây táo cành lá lại ung tùn không có bị Ôn Húc phát hiện mà thôi. Thúc, thúc. Đang lúc Ôn Húc vòng quanh đâu, ngoài cửa viện truyền đến Ôn Nghiễm Bình thanh âm. Nghiễm Bình, sự tình gì? Ôn Húc hồi phục thần trí. Lúc nào thượng lương? Ôn Nghiễm Bình đối Ôn Húc hỏi. Có thể thượng lương à nha? Ôn Húc cảm thấy cái này ba người động tác khá nhanh, thế là nói nhấc chân hướng về cửa sân đi tới. Ôn Nghiễm Bình nói, ừm, có thể, xà nhà đã làm không sai biệt lắm. Tam ca để cho ta tới hỏi ngươi, là hiện tại bên trên vẫn là cơm nước xong xuôi bên trên. Ôn Húc đứng tại cửa ra vào tiểu đạo bên trên nhìn một chút, nơi xay bột lương nói lương cũng không hoàn toàn là, hiện tại bày ở nơi xay bột bên cạnh trên đất là cái hình đa giác hình nón giá đỡ, ở giữa một cái dựng thẳng gỗ tròn trụ, cột gỗ bốn phía dùng vòng sắt cùng sắt ghim cặp cố định góc nhọn giá gỗ, đỡ ở trên tường thời điểm, dù xuống ra cột gỗ đầu có thể thẻ đến bức tường trở lại tới trong rãnh. Đương nhiên vật này không phải đầy đủ đỉnh, chờ thứ này đi lên còn muốn đặt trước bên trên đánh gậy, sau đó đánh gậy càng thêm bên trên phòng mưa vải dầu, tại vải dầu bên trên mới có thể trên kệ mảnh ngói, đây mới là hoàn chỉnh đỉnh. Cơm nước xong xuôi lên đi, bây giờ còn có giúp đại nhân bận bịu những đứa trẻ vẫn chưa về, đến lúc đó không giành được đồ vật nói không chừng khóc nhẹ đâu, chúng ta cũng không kém này một ít công phu. Đúng, Thế Quý nhị ca sự tình nói với các ngươi không có. Ôn Húc nhớ tới Ôn Thế Quý sự tình. Nhị ba sự tình cho chúng ta nói, ngày mai ta cùng rộng sinh ca quá khứ. Lưu lại rộng an ca một người bên trên ngói liền thành, nhiều nhất ngày mai còn có một ngày, ngài cái này nơi xay bột liền làm xong. Ôn Nghiễm Bình vừa cười vừa nói. Ôn Húc nói, cảm ơn, chờ lấy ban đêm thời điểm tới nhà, mỗi người xách hai bình rượu trở về. Thúc, cái này Ôn Nghiễm Bình biết Ôn Húc trong nhà liền không có trong mắt bọn họ kém rượu, một bình nói ít cũng phải là 200-300, thế là nhăn nhó một chút. Nghe Ôn Húc lại nói một tiếng, ấm Quảng Bình lúc này mới vui vẻ nhẹ gật đầu, hiện tại toàn bộ thôn người nào không biết. Vị này thúc là có thể kiếm tiền, cũng là hào phóng người. Ấm Quảng Bình hỏi, thúc, ngài sẽ không chuẩn dùng đầu kia bạch ngưu tới kéo mài đi, kia trâu nhưng có chút nhỏ, ít nhất là hiện tại còn không thể kéo cối xay, lúc này dùng sẽ đem trâu dùng phế đi. Ôn Húc bày ra tay, không phải, kéo cối xay ra súc đã để cho người ta mua đi, cái này trâu là mua về làm sùng vật. Sùng vật. Ấm Quảng Bình quan sát Ôn Húc, thực tại không rõ vị trẻ tuổi tộc thúc tại sao muốn mua con trâu làm sùng vật, hắn thấy chó mèo cái gì làm sùng vật rất dễ lý giải, một con trâu. Cái này có chút quá không đứng đắn đi. Bất quá nghĩ lại, cái này cùng mình có quan hệ gì, tộc thúc có tiền vậy liền nuôi thôi, lại không tốn tiền của mình. Chương 88, bại hoại con mồi. Nhanh đến buổi trưa, Ôn Húc tại nồi trong phòng làm lấy cơm, Dư Diệu tiếp tục tại nồi và bếp miệng đốt nồi, hai người một bên trò chuyện thiên nhất bên cạnh vội vàng mọi người cơm trưa. Buổi trưa hôm nay tương đối mà nói tương đối đơn giản một chút, lưu lại đầu cá nhịn cái đầu hũ canh, thịt kho tàu bốn đoạn ngắn cá đoàn nhi, cộng thêm một cái khoai tây hầm giáng ống, khoai tây đương cơm ngay cả làm cơm đều bất đi. Ôn Húc, Ôn Húc. Một phái hài hòa cảnh tượng bị Trác Dịch Tình nôn nóng tiếng nói phá vỡ, vừa mới nói xong dưới, người đã đứng ở nồi phòng cổng. Ôn Húc cùng Dư Diệu hai người nhất chuyển mặt, không khỏi nở nụ cười. Lúc này Trác Dịch Tình rất ác bái, trên người quần bị kéo ra một đạo lỗ hồng nhỏ, ống quần bên cạnh còn kề cận một chút lông gà cùng nhánh cỏ loại hình. Trác Dịch Tình rất tức giận, ngươi còn cười. Đều là các ngươi nhà gà không tốt, vì cái gì nhà ngươi gà mổ người. Ôn Húc nghe không có gì, Dư Diệu nghe tiếng cười lớn hơn, đưa tay chỉ Trác Dịch Tình cười thanh âm lớn hơn, ngươi hình thù như vậy là bị gà làm ra. Nếu không ngươi đi thử xem. Ôn Húc nghe được Dư Diệu nói như vậy lập tức quay đầu hướng hắn tới một câu. Đi thì đi, ta cũng không tin gà có thể thế nào. Dư Diệu cùng bản việc không đáng lo. Ôn Húc không để ý tới hắn, quay đầu đối Trác Dịch Tình hỏi, ngươi nếu không phải là cầm chứng thời điểm theo gà mẹ chính diện sở, nếu không ngươi chính là đuổi lấy con gà con. Làm sao ngươi biết? Trác Dịch Tình hỏi. Ngươi không phải tìm không thoải mái à? Ôn Húc tự nhiên là biết đến. Không phải như vậy cũng không bị bị gà mái nhào mổ thành dạng này. Thế là còn nói thêm, cho ngươi đi nhặt trứng gà, không phải cho ngươi đi sờ ổ gà bên trong trứng, liền xem như muốn sờ ngươi cũng phải từ gà phía sau cái mông sờ, gà còn ngồi xổm ở ổ gà đâu, ngươi trắng trợn tại trước mặt nó đi sờ nó dưới thân trứng. Cái này cùng ngươi đương xem người ta mẫu thân mặt cướp người ta hải tử đồng dạng, không mổ ngươi mới là lạ. Còn có mang theo gà con chim non gà mái tự nhiên là muốn hộ tể. Ngươi cảm thấy gà con thật đáng yêu đi lên sờ một chút, có suy nghĩ hay không đến người ta gà mái tâm tình. Gà mổ người như nhau đều là bay nào, dưới tình huống bình thường gà trống là thích làm nhất chuyện này, nếu như trong nhà có một con đặc biệt hộ ổ gà trống, trồn gặp được đều sẽ đau đầu nửa ngày, có thể thấy được gà trống lớn lực sát thương. Gà mái dưới tình huống bình thường không biết bay nào mổ người, nhưng là nó nếu là mang theo gà con thời điểm, ngươi một cái nó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người đối gà con ra tay. Kia không nhào ngươi còn giữ ngươi nấu canh uống hay sao? Có cảo phá địa phương không có? Ôn Húc lại hỏi. Trác Dịch Tình lắc đầu trả lời, không có. Nói xong hận hận lại nói, chờ lấy buổi chiều ta mang theo Hoa Muội cùng Bé Ngoan đi thu thập kia hai con gà mái, nhất định phải báo một tiễn này mối thù. Mất mặt hay không? Sơ trái trứng bị gà đuổi lấy chạy khắp nơi, còn muốn mang theo chó đi báo thù, ta cùng ngươi nói như vậy, liền ngươi hai con chó, đi cũng không sử dụng ra được cái gì lực. Hơn mấy trăm con đại bạch ngỗng ngươi vẫn là không nên đi treo chọc tốt. Ôn Húc khuyên một câu. Trác Dịch Tình khẳng định nói, hôm nay ngỗng đều không có cắn ta. Tại ngỗng trên thân dùng cắn cái chữ này, Ôn Húc cũng chỉ có thể ở trong lòng cười bên trên hai tiếng, tiếp xuống hỏi, ngươi đi theo người khác đi à, buổi chiều bên kia cũng không có gì người, ngươi mang theo chó đi, ta cược ngươi so hiện tại cái này tạo hình còn muốn thảm gấp 10. Đại bạch ngỗng hộ lên lãnh địa đến cũng rất muốn mạng. Mà lại ngông trắng thứ này một mổ đến về sau căn bản cũng không nhả ra, trừ phi nó cảm nhận được tuyệt đối an toàn thời điểm, miệng vừa hạ xuống trực tiếp liền là bầm đen, thứ này tại nông thôn cùng chó giữ nhà so cũng không kém tử bao nhiêu. Huống chi là không gian bên trong nuôi ra ngỗng, trong thôn có hùng hài tử làm ầm ĩ qua, một ngụm mổ xuống dưới bốc lên huyết châu tử, nếu như không phải như vậy, liền Ôn Húc không quan tâm như thế nuôi, sớm bị đám này xấu tính ra hầu tử cho thai họa không sai biệt lắm, khỏi cần phải nói. Liền nói cái này gà nếu là bị dọa chỗ đó sẽ còn chiều nào nhiều như vậy chứng. Vậy ta mang lương đống đi. Ngươi để nó giúp ngươi cắn gà. Ngươi cũng thật sự là nghĩ mù tâm. Ôn Húc cười nói. Kia bại hoại. Ôn Húc cười nói, nó. Đoán chừng đơn đấu có đánh hay không qua gà mái đều là cái vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Trác Dịch Tình dậm chân một cái giận dữ nói. Ôn Húc lên tiếng rỗ một chút, buổi chiều chờ thêm xong lương, ta đi theo ngươi bắt ngươi hận nhất một con. Ban đêm thả trong cái hũ dùng lửa nhỏ chậm rãi giúp ngươi nương cái giả canh gà ra, ta nói cho ngươi đại bổ a. Tốt. Trác Dịch Tình nghe xong vui vẻ lên, vậy ta trước đi tắm một cái, sau đó thay quần áo khác.
Chờ một chút. Ôn Húc nghe lời này, nhớ tới tới, trong nhà lớn bình gas đã gần như không còn tức giận, thế là tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, ta cho đem bình gas đổi một bình.
Ngươi chỗ này tắm rửa quá phiền toái, ngay cả cái khí thiên nhiên cũng không thông.
Trác Dịch Tình thuận miệng oán trách một câu.
Ôn Húc cười nói, ta nói đại tiểu thư, nơi này sơn thôn, ngươi cho rằng là Minh Châu A.
Liền cái này bình gas còn phải đi trên chân mới có đổi.
Cứ như vậy vào phòng, đem bình gas tiếp lời đổi được bên cạnh mới bình bên trên, sau đó thử một chút nước nóng khí có thể đốt đi Ôn Húc cái này mới rời khỏi nhà chính, về tới nổi phòng tiếp tục nấu cơm.
Chờ lấy Trác Dịch Tình tắm xong, cơm cũng làm xong, Hứa Tín Đạt cũng từ trên công trường trở về, bốn người cùng một chỗ ăn cơm, sau đó lại riêng phần mình bận rộn.
Ôn Húc, mau đến xem.
Ôn Húc chính soát lấy bắt đầu, nghe được trong viện Trác Dịch Tình vui vẻ tiếng kêu.
Ôn Húc sát tay đi tới nổi phòng cổng hướng trong viện xem xét, không khỏi phát ra một tiếng, ơ.
Cũng không biết là mùa xuân tới, vẫn là lương đống lập tức trưởng thành, biết chó muội tử chính xác phương pháp sử dụng. Không lại giống như kiểu trước đây, có chó cái lại gần lập tức đánh té xuống đất, sau đó thẻ người ta cổ muốn hủy diệt nó.
Hiện tại lương đống đã không nói tiếng nào vùi đầu cưỡi qua hoa muội về sau, cùng hoa muội cái mông đối cái mông liền cùng một chỗ an tĩnh đánh lên ổ.
Nếu không tại sao nói lương đống tiểu tử này có diễm phúc đâu, chiếm một chó muội tử, bên cạnh còn có một cái muội tử gấp thẳng đảo quanh, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng nghẹn ngào.
Cố lên!
Cố lên!
Trác Dịch Tình nắm chặt nắm đấm ở bên cạnh nhẹ giọng cho lương đống hò hét trợ uy.
Ôn Húc nhìn qua một cái xinh đẹp tiểu muội tử mắt không chớp nhìn qua chó đánh ổ, hơn nữa còn lên tiếng trợ uy, trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào mình nhìn thấy hình tượng, không thể không nói có chút quá cái kia để cho người ta không bình tĩnh.
Ngươi một cái chừng 20 tiểu cô nương, nhìn chó đánh ổ nhìn vui vẻ như vậy, có hay không cảm thấy đỏ mặt ta?
Ôn Húc nhìn qua Trác Dịch Tình tựa như nói giỡn tới một câu.
Trác Dịch Tình hào phóng cũng không quay đầu lại nói, trong lòng có quỷ người mới sẽ suy nghĩ nhiều, trong lòng ta không có quỷ tự nhiên là dám nhìn.
Mà lại đây là chó của ta, chờ lấy sinh ra nhỏ lương đống nhất định sức chiến đấu kỳ hảo.
Ôn Húc còn muốn nói điều gì, không nói chuyện đến bên miệng nhìn thấy bại hoại con hàng này từ bên ngoài viện chạy trở về, con hàng này vừa vào môn. Ôn Húc liếc nhìn trong miệng của nó tựa hồ điêu một vật, cũng không lớn, nhìn xem như cái chuột.
Cơm trưa đều chưa có trở về ăn, ngươi đi nơi nào điên đi?
Ôn Húc lập tức hỏi.
Ngao.
Ngao ngao.
Bại hoại vừa vào cửa, liền thấy lương đống cùng hoa muội chuyện tốt, cái này lập tức gào lên, ném ra miệng bên trong đồ vật vung lấy hoan mà sẽ tới.
Ta dựa vào.
Tình huống này phức tạp.
Ôn Húc cười nói.
Bất quá còn không có đợi bại hoại tới gần. Lập tức liền bị lương đống phát ra ô ô tiếng gầm kinh hãi đứng vững, lúc này lương đống đoán chừng thành thục, cũng không tiếp tục là một đầu nhỏ sữa chó, biết bảo vệ mình giao phối quyền, tuy nói ngay tại nối roi tông đường bên trong đâu, nhưng là đã ăn trong bát lại trồng trong nồi, cũng không hứa bại hoại tới gần ngay tại phát tình bé ngoan.
Lúc này bại hoại tựa như là tình nhân trong ngộng bị huynh đệ của mình ngâm biểu lộ, không ngừng nức nở lấy bé ngoan làm trung tâm vòng quanh vòng, bất quá khi nó nếu tiếp cận bé ngoan thời điểm, ngay lập tức sẽ nên đón lương đống giống lên một tiếng. Mà lại lương đống còn kéo lấy hoa muội hướng về bại hoại rời qua đi.
Bại hoại không có cái này nhỏ gan, lương đống khẽ động, lập tức liền rụt trở về, một người, à, không.
Một con chó thẳng xoay một vòng, gấp ngao ngao hô hoán lên.
Cảnh tượng như vậy cũng không biết thế nào, để Ôn Húc rất kỳ hoa nhớ tới thần tượng kịch, liền là loại kia điệu ti ái nữ thần, nhưng là nữ thần luôn yêu thích cao cao to to, lạnh lùng, có thực lực nói nhảm kịch.
Đương nhiên vì phim truyền hình, bình thường đều là cho điệu ti cùng trong lúc rảnh rỗi người nhìn. Xã hội tinh anh đoán chừng cũng không có thời gian nhìn những vật này, cho nên tại phim truyền hình bên trong, cuối cùng khẳng định là điệu ti ôm nữ thần về nhà.
Bất quá liền trước mắt trong viện tình trạng đến xem, rất hiển nhiên, bại hoại cái này điệu ti không có gì lật bàn khả năng, hiện thực có lúc không phải phim truyền hình, nó liền là như thế tàn khốc.
Hiện ở trong viện tràng cảnh không khỏe mạnh như vậy, Ôn Húc nhìn thêm vài lần cũng không có hứng thú nhìn tiếp nữa, dù sao bại hoại là không nổi cái gì xong đến, sức chiến đấu chiến năm cặn bã. Lúc này cũng không phải có thể dựa vào bán manh thủ thắng nha.
Ôn Húc đang chuẩn bị đi về tẩy chén của mình, còn không có quay người đâu chú ý tới bại hoại ném đồ vật, đi qua xem xét lại là một con sóc.
Trên núi con sóc rất thường gặp, Ôn Húc sẽ không giống người bên ngoài đồng dạng thấy được con sóc đều ngạc nhiên, thậm chí tại thành phố lớn còn có người nuôi thứ này làm sủng vật.
Nhìn thấy một con sóc nằm trên mặt đất, Ôn Húc vươn chân nhẹ nhàng đụng một cái, vốn cho là con sóc đã treo, ai biết vật nhỏ còn nháy một chút con mắt, bắp chân còn đạp một cái.
Ôn Húc xem xét là sống, trực tiếp quay người về tới trong phòng cầm cái thủ sáo mang lên, phòng ngừa con sóc cắn người, cái này mới trở lại trong viện đem con sóc nâng ở trên tay xoay người đi phòng của mình. Hiện tại đang bị Lương Đống sẽ lai giống vui sướng xông váng đầu não chắc dịch tình, căn bản là không có thời gian nghĩ những chuyện khác, cũng không có chú ý tới Ôn Húc bưng lấy cái con sóc vào phòng, nếu như nàng nếu là biết có con sóc, còn không biết làm sao gào to đâu. Con sóc trên thân cũng không gặp cái gì tổn thương, nhưng lại không thể động, bất quá nhìn bộ dạng này, đoán chừng là bị nội thương loại hình, cái này Ôn Húc liền không có cách nào, chính hắn cũng không phải bác sĩ thu y, liền xem như bác sĩ thu y đoán chừng lúc này cũng là không có hồi thiên chi lực. Suy nghĩ một chút, Ôn Húc quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, trực tiếp đem con sóc bỏ vào không gian bên trong đi, sau đó thả một chút củ lạc, bắp ngô hạt loại hình thả ở bên cạnh, nghĩ đến nếu là có thể tốt đâu, kia liền thả, như là chết đâu, vậy cũng chỉ có thể chôn xong việc. Về tới trong nội viện, Ôn Húc ở trong lòng đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là bại hoại con hàng này chỗ đó bắt con sóc. Lấy bản lĩnh của nó Ôn Húc tin tưởng khẳng định bắt không đến con sóc, phải biết con sóc biết trèo cây à, bại hoại nếu là biết lên cây, kia đoán chừng có thể nói là một con kỳ chó. Ôn Húc luôn luôn cảm thấy, bại hoại có thể bắt được con sóc nhất định mà có người trợ giúp cái gì, cái này người trợ giúp khẳng định không phải chó, trong thôn chó cũng không có bản sự bắt con sóc. Chương 89, Thượng Lương. Thúc Gia Gia. Thúc Gia Gia. Một đám tiểu tử đến cổng, nhìn qua Ôn Húc trông mong mà hỏi, lúc nào lên sáng ngang. Ôn Húc nhìn qua đám tiểu tử này, từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mong đợi, liền hỏi, các ngươi đều ăn cơm chưa? Không. Mẹ ta nàng bảo hôm nay Thúc Gia Gia nhà lên xả ngang liền không có nấu cơm, cùng tứ nương chơi mạt trược rồi Ôn Tiến Hưng tiểu gia hỏa này há mồm đem hắn nương bán đi. Còn có ai chưa ăn qua? Ôn Húc nhìn qua cổng chúng tiểu đầu tử hỏi không ăn nhấc tay cho ta xem một chút. Lời nói vừa dứt, không sai biệt lắm một nửa tay nhỏ giơ lên. Ôn Húc một thấy rõ, không ít nhà nhớ nhà mình hôm nay lên xả ngang có ăn, một chút lười bà nương đánh bài, nhìn mạt trược ngay cả cơm cũng không nguyện ý làm. Chắc dịch tình nhìn thấy một đám hải tử đến hiện tại còn chưa có ăn cơm, tại hỏi, buổi sáng ăn hay chưa? Nhìn thấy một đám trẻ con đều giao cái đầu, lập tức có chút tức giận bất bình nói, các nàng những người này là thế nào làm mẹ, từng cái như thế không chịu trách nhiệm. Ôn Húc xem xét chắc dịch tình một chút, cười trêu chọc nàng nói, ngươi cho rằng mọi nhà cũng giống như ngươi à, nơi này ai sẽ quản hải tử nhiều như vậy, nói như vậy đến ăn cơm một chút, đám này vật nhỏ nếu là không về nhà, chờ hắn điên xong khi về nhà 8-9 phần 10 ăn cũng không có. Trong nồi có cơm thì ăn, không có cơm liền bị đói, mấy lần đói, lần sau vừa đến giờ ăn, nhanh chân liền hướng trong nhà chạy, sợ đi về trễ không có cơm ăn. Cho nên nói đám này tiểu đồng chi cơ hồ từng cái đều là thả rông, chắc lịch đây. Nói xong, Ôn Húc đối chúng tiểu tử nói, đều trở về gọi người đi, chờ một khắc đồng hồ liền lên sáng ngang, cùng người nhà nói trừ ăn ra còn có hồng bao. Nghe được Ôn Húc nói một khắc đồng hồ về sau bên trên sáng ngang, một bang lông hoa tử phần phật một tiếng. Nhanh chân liền hướng trong nhà chạy. Muốn nói đi cũng phải nói lại nhanh nhất, vẫn là con trai của Nghiễm Tùng Nguyên Đào, tiểu tử này nhà cách Ôn Húc chỗ này gần nhất, không có một phút đồng hồ liền chuyển trở về, tiếp tục đứng cổng nhìn qua Ôn Húc cùng Trác Dịch Tình. Trác A Di. Tiểu gia hỏa miệng gọi là một cái ngọt ta. Đừng gọi ta A Di, ta có như thế lao yêu. Gọi ta là tỷ tỷ. Trác Dịch Tình nghe xong A Di hai chữ, hơi kém muốn nhảy ra, nếu như không phải Nguyên Đào mới là 7-8 tuổi hoa nhi. Nói không chính xác nàng đã sớm nhảy qua đi cào người. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nguyên Đào lập tức đổi thân xưng hô, không riêng gì đổi xưng hô còn ở phía sau lại tăng thêm một câu. Tỷ tỷ dáng dấp thật là dễ nhìn, Thúc Gia Gia nhà tới qua nhiều như vậy nữ, liền ngươi dáng dấp nhất đẹp mắt nhất. Ôn Húc nghe lời này, không khỏi nhìn phía tiểu tử này, trải qua những thời giờ này tiếp xúc, Ôn Húc biết Nguyên Đào vật nhỏ này nói ngọt thời điểm, kia nhất định liền là có lúc nhờ vả người, kỳ thật cũng không phải hắn a. Cơ hồ trong thôn vật nhỏ tất cả đều cái này tính tình. Ôn Húc biết, Nguyên Đào tiểu tử này nhất định mà là coi trọng Trác Dịch Tình trong tay thứ gì. Suy nghĩ minh bạch những này, bất quá Ôn Húc cũng không có nói rõ, mà là cười tủm tỉm nhìn qua Nguyên Đào chờ lấy tiểu gia hỏa này đoạn dưới. Trác Dịch Tình không biết những này à, huống hồ liền xem như biết, nàng ta sẽ không cho là đứa nhỏ này là nói dối, nữ nhân mà ai không thích người khác khen mình dáng dấp xinh đẹp, liền xem như nữ hán tử thức Trác Dịch Tình cũng không thể ngoại lệ. Ngươi tiểu hài tử này con mắt rất sáng a, Trác Dịch Tình đắc ý khen lấy Nguyên Đào. Nguyên Đào đến cùng là tiểu hài tử, không giữ được bình tĩnh, không đợi Trác Dịch Tình lời nói xong, liền đem mục đích của mình nói ra, "Tỷ tỷ, các ngài chó nếu là sinh, cho ta một đầu thôi." Ôn Húc thầm nghĩ, nguyên lai ngươi chờ ở tại đây đâu. Trong thôn hài tử đều thích Lương Đống dạng này chó, cũng không thích bại hoại dạng này vô dụng chó, cả đám đều ngóng trông có thể có một con tiểu Lương Đống, đáng tiếc trong thôn chó đất đều thật nhỏ. Lương Đống bên này cũng không có đánh ổ dấu hiệu, cho nên chờ tới bây giờ bọn nhỏ đều nhanh quên chuyện này. Chắc Dịch Tình lại không đốc, tự nhiên minh bạch tiểu tử này khen mục đích của mình, bất quá cũng không có sinh khí, mà là vừa cười vừa nói, tiểu mao hài đầu óc còn thật cơ trí, hỏi người muốn cái gì còn biết nói hai câu lời hữu ích. Nguyên Đào nghe xong tựa hồ cảm thấy có môn, lập tức đem hai con híp híp mắt đều nhanh cho cười không có. Bất quá, tỷ tỷ bên này muốn người cũng nhiều, nếu có thể sinh hạ 10 đầu chó con đâu, ta liền đáp ứng ngươi một đầu. Chắc Dịch Tình nói. Vừa nghe nói 10 đầu chính mình mới có thể có một đầu, Nguyên Đào bên này cũng chỉ có thể gật đầu. Ôn Húc nghe đến nơi này, quay người trở về phòng bên trong đem giỏ đem ra, sau đó đem siêu thị mua được mì sợi bao cái gì đều hướng giỏ bên trong, đương nhiên không thể thiếu còn có 68 cái hồng bao có 6 khối, có 8 khối, còn có 16, 18, lớn nhất hai cái một cái là 168, một cái khác 1888, đồ cái may mắn nha. Dù sao nên có những vật này đều một mạch hướng giỏ bên trong. Thúc ra ra, ta tới giúp ngươi. Nguyên Đảo vừa nhìn thấy Ôn Húc hướng giỏ bên trong bỏ đồ vật, lập tức bu lại. Ôn Húc sao có thể không biết cái này hùng hài tử có chủ ý gì, nếu để cho hắn đứng ở bên cạnh đợi lát nữa những vật nhỏ kia tới, cái này giỏ cũng đừng đợi đến xà ngang bên trên thời điểm mang lên trên nóc nhà đi, trực tiếp trong sân điểm được, còn mất đi khí lực. Thế là, Ôn Húc nói, ngươi bây giờ cho ta chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở, ngươi nếu là thật muốn giúp đỡ, liền cho ta tại cửa ra vào tiếp tục môn, đừng để người khác tiến đến, lại để cho người thông chi ngươi nghiễm sinh ca bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị xong lập tức liền muốn thượng lương. Được. Nguyên Đào cũng biết, mình tiểu tâm tư bị người xem thấu, một lời đáp ứng quay người đến cửa viện. Một đứng đến cửa viện, Nguyên Đào thật xa thấy được Tiến Hưng đi tới, thế là há miệng liền sai xử người đến, đại hưng tử, đi tìm ngươi nghiễm sinh thúc đi, để hắn chuẩn bị thượng lương rồi. Nguyên Đào cùng Tiến Hưng niên kỷ không sai biệt lắm, bất quá bối phận bên trên lớn một đời, lúc này nói chuyện còn có một chút ông cụ non. Bất quá Tiến Hưng nhưng không có cái này giác ngộ, đối với không khác mình là mấy tộc thúc không có một chút tôn trọng, nghe xong lời này có chút không vui, há miệng phản bác, ngươi tại sao không đi? Thúc ra ra để cho ta giữ cửa, ta đi mở a. Ngươi đi không gọi người, vậy cái này lương lúc nào đến bên trên? Không có thượng lương ở đâu ra đồ vật đoạn. Nguyên Đào lời nói này tựa như thủ vệ là nhiều quan trọng sự tình giống như. Nghe lời này, Tiến Hưng hướng về trong nội viện quan sát, đoán chừng nghĩ thầm Nguyên Đào nói cũng đúng, lúc này mới một bên lẩm bẩm một bên quay đầu đi đến. Tiến Hưng đã đi chưa một phân chuông, toàn bộ đại bộ đội đến, 30-40 cái to to nhỏ nhỏ và tử đẩy ra cổng, từng cái quỷ gào sói chu. Tiểu hài tử góp ở cùng nhau, có lúc chen tới chen lui không phải là vì vào cửa, hoàn toàn chính là vì chơi vui, tại đại nhân xem ra 10 phần chuyện nhàm chán, nhóc con nhóm ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Cổng những tiểu tử này chính là như vậy. Một cái ngươi chen ta chen ngươi, chỗ đó hô hào chen chết rồi, bất quá trên mặt lại là vui vẻ, trên thân lại là dùng sức gạt ra người khác. Nguyên Đào thì là gắt gao đào lấy môn, kiên định thi hành mình thủ vệ nhiệm vụ, một bên đào môn còn vừa nói, chớ đẩy a, chớ đẩy, chen chết á. Ôn Húc lúc này đã đem giỏ bên trong đồ đầy, đồ còn dư lại chỉ có chờ lấy trên xà nhà người mình thả, nhìn tới cửa đám con nít này chen cổng làm gì, đều đi nơi xay bột phía dưới cho xem, lập tức lại bắt đầu. Ở chỗ này chen không bằng nhanh lên một chút đi dưới xà nhà đoạt cái vị trí tốt, đừng đến lúc đó cái gì đều không giành được. Ôn Húc lời nói vẫn chưa nói xong, một bang nhóc con nhóm lập tức lại tan tác như ong vỡ tổ, phần phật lập tức hướng về nơi xây bột phương hướng chạy tới. Chắc Dịch Tình nhìn qua cảnh tượng như vậy cảm thán nói, nông thôn hải tử hoàn toàn chính xác so trong thành hải tử dã một chút. Được rồi, đừng cảm khái, vào nhà bên trong trên bàn đem ta bán pháo lấy ra, chúng ta chuẩn bị đi thượng lương. Ôn Húc một cái cánh tay đeo bên trên túi lớn. Sau đó hai cánh tay dùng sức nâng lên giỏ gánh tại trên vai, lúc này mới nhớ tới pháo còn trên bàn, đành phải sai xử Chắc Dịch Tình. Chắc Dịch Tình nghe cũng không nhiều lời, trực tiếp vào phòng đem 1000 vang lên đại pháo đĩa cầm tại trên tay, đi theo Ôn Húc sau lưng coi trọng lương. Cũng không có bao xa, cũng chính là mấy bước đường, bất quá lúc này nơi xây bột bốn phía đã vây không ít người, ngoại trừ một đám hải tử bên ngoài, trong thôn già trẻ lớn bé cũng không ít. Thế Húc à! Đồ vật chuẩn bị có đủ hay không? A Ngũ Ca Ôn Thế Thanh xem xét Ôn Húc bộ này thức, lập tức cười nói đùa mà hỏi. Ôn Húc trả lời, Ngũ Ca, ta đây chỉ là trước xà ngang, còn không phải phòng chính, cũng không phải cưới vợ xử lý đại yến, cái này còn có bao ăn no bụng. Ý tứ một cái liền được thôi. Tiểu Thúc Thúc, đỏ trong bọc có bao nhiêu à? 6 lông 8 lông chúng ta hải tử nhưng không có hứng thú đoạt nghiễm hoành nàng dâu. Triệu Chân nhìn qua Thanh Húc cười hỏi. Ôn Húc nói, nhìn ngươi hải tử vật khí, bình thường có 6 khối 8 khối. Nhiều một chút mười mấy, lớn nhất có 2 cái, đến ở trong đó bao nhiêu tiền, ngươi muốn cướp đến nó mới là ngươi, không có cướp được ta cho ngươi biết thì có ích lợi gì.
Nguyên Lâm, có nghe hay không?
Thúc gia nói có hai đại hồng bao, cho ta cơ linh một chút. Triệu Chân nghe xong lập tức đối với trên mặt đất nhi tử nói một tiếng.
Nương, ngươi yên tâm đi, cái này hai lớn ta nhất định mà cho ngài cướp về.
Ôn Nguyên Lâm nghe xong lập tiền vỗ nhỏ ngực đối mẫu thân cam đoan.
Triệu Chân cười nói đùa, không giành được đêm nay ngươi chó con cái mông liền chuẩn bị cho lão tử ngươi mở ra hoa.
Đại Lâm, ngươi khoác lác cái gì? Ôn Nguyên Sơn không vui, trực tiếp đổi lên đường ca, ta đoạt đại hồng bao.
Ta sẽ đoạt đến.
Đám này hùng hài tử góp một liền không có sống yên ổn thời điểm, nói hai câu liền bắt đầu nhao nhao ầm ĩ lên. Bên cạnh các đại nhân cũng không khuyên giải, một bên vui một bên thỉnh thoảng quay đầu cùng chị em dâu thím nhóm nói chuyện phiếm.
Tại cái này biết công phu, nơi xây bột xà nhà đã bị mấy nam nhân hợp lực treo đến trên tường, cách khép lại vị trí cũng cứ như vậy hơn 10cm độ cao.
Thúc, đồ vật đều là được rồi.
Là ngài đi lên ném vẫn là ai đi lên ném?
Nghiễm Phát đứng tại cựu đoán đối trên mặt đất Ôn Húc hỏi.
Ôn Húc hỏi, nếu không các ngươi tùy tiện cái nào hai người vung.
Làm sao vung?
Chắc Dịch Tình tựa hồ cảm thấy đứng tại trên xà nhà vung đồ vật tựa hồ là rất thú vị, há miệng đối Ôn Húc hỏi.
Ôn Húc cũng không nghĩ tới nàng sẽ đối với việc này cảm thấy hứng thú, mà lại cho tới bây giờ cũng không có nữ nhân đứng trên xà nhà vung đồ vật, thế là nói, không có gì, liền đang chờ lấy trên xà nhà tốt, treo ở trên xà nhà pháo vang, ngươi liền đem giỏ bên trong đồ vật hướng xuống ném, nhớ kỹ không phải để ngươi ngược lại, mà là hai tay xách đồ vật hướng xuống mặt trong đám người ném, vừa nói còn vừa khoa tay.
Chắc Dịch Tình nghe nói, ta đến.
Nàng một tiếng này ta tới, lập tức đem người bên cạnh làm sững sờ.
Trong đám người có chút gan lớn nàng dâu mở lên trò đùa tới, Chắc đại tỷ, khách khí xưng hô, ngài cái này nếu là thượng lương không có gì, nhưng là vung lương hoa vậy thì có nói đầu, nếu không chúng ta hiện tại liền đổi giọng, gọi ngài Húc Tím.
Chắc Dịch Tình cùng đám này phụ nhân chỗ cho tới chưa, nhiều ít cũng biết những người này đại đa số đều là thẳng tính, có chút để cho người ta đỏ mặt trò đùa những này chúng phụ nhân đều mở một điểm mặt không thấy đỏ, tương đương hào phóng đến nam nhân đều có chút sợ.
Nhắc tới đại cô nương cùng tiểu tức phụ tại cái này nông thôn trên núi khác nhau vẫn là thật lớn, đại cô nương có mấy lời đừng nói, liền là nghe đều đỏ mặt.
Bất quá chờ một kết hôn, thành nàng dâu sống lại bé con kia nói chuyện choáng làm không kỵ lập tức cho ngươi đến cái 180 độ điệu trường đầu, tụ cùng một chỗ đó chính là một bọn nữ lưu manh.
Chắc Dịch Tình nghe nhìn qua Ôn Húc hỏi, còn có việc này.
Ngươi nghe nàng nói mỏ, ngươi muốn lên đi vậy liền đi lên vung thôi.
Một cái nhỏ nơi say bột không giảng cứu Ôn Húc nói.
Nghe lời này, Chắc Dịch Tình không nói hai lời liền dọc theo trúc chế giản giáo bỏ tới nóc nhà.
Hết thể chuẩn bị kết thúc, nóc nhà xà ngang bị kẹt đến trên tường, cơ hồ tại đồng thời, bên cạnh trên cây treo roi lớn pháo cũng đi theo vang lên.
Chắc Dịch Tình cùng Rộng Sinh ôm lên một ôm lấy giỏ bên trong đồ vật, chuẩn bị a, vung á.
Theo thoại âm rơi xuống, giữa sân lập tức hỗn loạn tưng bừng, trên đất nhóc con nhóm lập tức hô nhau mà lên, bắt đầu nhặt trên mặt đất rơi xuống đồ vật.
Nhỏ đồ chó hoang, trước đoạt hồng bao, trước đoạt hồng bao.
Bên cạnh các đại nhân xem xét nhà mình hoa tử chỉ lo đoạt bơ mì sợi bao, tiên bối cái gì, liều mạng hướng trong túi sách của mình trang, lập tức lớn tiếng hân tố nói.
Khuê nữ, bên cạnh ngươi, nha đồng ngốc, ngay tại ngươi trái bên chân bên trên tràng diện mâu thân rất gốc, khuê nữ bên cạnh liền có cái hồng bao, nhà mình nha đầu ngốc lại chuyển cái đầu không nhìn thấy, bị mình thúc giục càng là ngay cả tả hữu chân đều không phân rõ.
Người này cũng thật là gấp, chạy vội hai bước đến khuê nữ bên người. Ấn lấy cái đầu nhỏ để nàng nhìn xem hồng bao, đây không phải à, mắt đâu.
Tiểu nha đầu cái này mới nhìn đến bên chân hồng bao, thật vui vẻ nhận được trên người cái miệng túi nhỏ bên trong.
Hồng bao đến tay, vị này mới lui ra.
Cả lương hiện trường gà bay chó chạy, không bao lâu, bên ngoài sân đại nhân đều đứng không yên, một cái dẫn đầu còn lại không bao lâu cũng đều gia nhập giúp hải tử nhà mình giật đồ trong hàng ngũ, hiện trường cứ gọi là một cái tiếng người huyên náo à.
Bất quá cả lương hiện trường vui vẻ nhất đoán chừng vẫn là Chắc Dịch Tình. Nàng đứng tại đầu tường, biến đổi hoa văn vùng, mà lại chuyên môn hướng hải tử ít địa phương vùng, dạng này một bang nhóc còn một hồi đến cái này một hồi đến kia, nàng ở trên tường đứng cao, nhìn xa, thỉnh thoảng sẽ còn nhảy chân, hô hào bằng hữu của mình chiêu đệ, nên đệ các nàng trên đất hồng bao.
Bất quá thanh âm của nàng nhưng không sánh bằng pháo, phần lớn thời giờ, đều bị dìm ngập tại tiếng pháo nổ bên trong, lại thêm giữa sân phần này náo nhiệt sức lực, chiêu đệ, nên đệ tỷ muội ba cũng nghe không hoàn chỉnh nàng.
Ôn Húc thì là đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn lấy mình trước mắt náo nhiệt tràn diện.
Chương 90, lão nương muốn đảm bảo.
Đốt pháo xong, giỏ bên trong đồ vật vung xong, Chắc Dịch Tình vui vẻ đi xuống, cùng Ôn Húc câu nói đầu tiên là, chơi thật vui, nhà các ngươi lúc nào lại lập nhà.
Ngươi phải thích cái này, có thể mua đồ vật leo đến trên chặt cây, ngồi ở chỗ đó mỗi ngày ném cho bọn nhỏ đoạn,
trông cậy vào ta lập nhà, vậy ngươi phải đợi. Ôn Húc cười tới một câu, liền nhấc chân hướng về nơi xay bột bên cạnh đi, chuẩn bị đi cùng Rộng Sinh mấy cái nói một chút sự tình. Bước chân còn không có bước đâu, nghe chắp sau lưng vang lên sư thượng chân thanh âm. Ngươi chính là Trác Dịch Tình, Trác tiểu thư đi. Ôn Húc vừa quay đầu, nhìn thấy sư thượng chân nở nụ cười đối với Trác Dịch Tình đưa tay ra, mà Trác Dịch Tình cũng là vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Sư chủ nhiệm, Trác tiểu thư tới mấy ngày, ngươi nhìn ta bên này lại một mực tại chạy trong thôn cầu lớn sự tình, cũng không trong thôn, xin lỗi ngài. Sư thượng chân cầm Trác Dịch Tình tay nhẹ nhàng lay nhẹ hai lần liền bung ra. Trác Dịch Tình vừa cười vừa nói, không có việc gì, dù sao Ôn Húc ta cũng nhận biết. Cân nhắc thế nào? Sư thượng chân nói. Định, ta quyết định ném 800 vạn. Trác Dịch Tình nói. Kia thật sự là quá tốt. Sư thượng chân nghe xong, nụ cười trên mặt càng lộ vẻ chân thành tha thiết. Ôn Húc nghe xong lại là dân túc sự tình, thế là mở ra chân cùng Nghiễm Sinh những người này hàn huyên hai ba câu, quay người trở về thời điểm, phát hiện hai nàng còn đang trò chuyện. Ôn Húc chuẩn bị trở về nhà, bất quá nhìn hai nữ nhân đứng tại đất hoang bên trong, thế là lên tiếng khách sáo một chút, muốn hay không đi trong nội viện trò chuyện. Trác tiểu thư, mời. Sư chủ nhiệm, mời. Ai biết hai cô nương căn bản không khách khí với Ôn Húc, hai người từng hô như thế mời một chút, liền vai sóng vai hướng về Ôn Húc cửa nhà đi tới. Đồng thời hai người vừa vào tiểu viện, quen thuộc riêng phần mình kéo một cái ghế mặt đối mặt ngồi xuống cây táo giả phía dưới. Ôn Húc không nói một lời đi theo sau, chân mới rảo bước tiến lên viện tử, nghe được sư thượng chân đối với mình ra lệnh, Ôn Húc, cho ta đi cua ấm trà. Nói xong từ trên người chính mình trong túi lấy ra một cái cũng liền không sai biệt lắm mực nước bình lớn nhỏ bình, ngân. Chế tạo tương đương tinh mỹ, trắng loa trực thiểm mắt người. Ôn Húc nhận lấy nhỏ bình, chỉ thấy phía trên phù điêu lấy ba chữ, phúc phận riêng. Bên cạnh còn có một bài tiểu thi, những địa phương khác cứ như vậy giữ lại bạch, ngươi khoan hay nói, như thế xem xét còn đặc biệt hiện đẳng cấp. Trác tiểu thư đừng trách ta hẹp hỏi, chúng ta thôn sinh ra trà liền năm nay mới bắt đầu đưa ra thị trường, cũng cứ như vậy mấy chục cân, nghe rất nhiều, bất quá bên này đưa tiễn bên kia đánh một chút danh khí cái gì, hiện tại thật sự là không dư thừa cái gì. Sư thượng chân giải thích nói. Trác Dịch Tình nghe nói, ta đã biết, nghe dư diệu ca nói trà này phi thường tốt, hôm nay vừa vặn nếm thử. Ôn Húc nhận lấy trà, nghe cái này hai nữ nhân nói chuyện, làm sao nghe thế nào cảm giác khó chịu, trước kia hai người này lúc nói chuyện đều là có cái gì thì nói cái đó, nhưng là hiện tại hai người góp đến cùng một chỗ, một mực có một loại bưng ý tứ, dù sao người khác Ôn Húc không biết, nhưng là tại hắn nghe tới hai nữ nhân nói chuyện âm điệu cùng tác phong để cho mình cảm thấy mười phần nhức cả trứng. Được. Nhận lấy đồ vật, Ôn Húc thuận thế liền vào phòng, chuẩn bị cho hai người nấu nước. Vừa mới chuẩn bị dùng nước trong bình pha trà. Ngoài cửa lại chuyển tới sư thượng chân thanh âm, Ôn Húc, chớ có biếng nhác, dùng ngươi sắt ấm hiện đốt. Còn chọn ấm. Ôn Húc bất mãn tới một câu, bất quá ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem dư rượu tặng một con nấu nước sắt ấm từ trên giá cầm vừa đến, múc một bầu trong vạc nước tăng thêm đi vào, bỏ vào nhỏ trên lò, sau đó tại đáy lò tăng thêm tuổi lửa dẫn hỏa thiêu lên nước tới. Nước đốt tốt, trà cua đến, Ôn Húc đem ấm trà bỏ vào tiểu mục nắm bên trên. Sau đó một tay nhấc lấy tiểu mục nắm một tay mang theo một cái nhỏ bàn vương tử, trực tiếp đặt tới hai nữ nhân ở giữa. Đang chuẩn bị về thư phòng của mình đi xem một chút sách đâu, nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào. Ngươi lại chạy, ngươi lại chạy. Nhìn ta bắt được sau đánh không chết ngươi. Ôn Húc nghe xong thanh âm này liền biết là Ôn Nghiễm phát nàng dâu, Lâm Nguyệt Quế thanh âm. Ta liền chạy, ta liền chạy. Sau đó đi theo một tiếng, cứu mạng A, cứu mạng A. Thanh âm này không là người khác. Chính là Lâm Nguyệt Quế nhi tử Nguyên Núi thanh âm, cái này mẹ con hai cái cũng không biết bởi vì chuyện gì hai người như thế nháo đâu. Một cái công phu, nhỏ Nguyên Núi liền đã xuất hiện ở cổng, thấy được Ôn Húc trực tiếp chạy vội tới. Tiểu thúc tổ, tiểu thúc tổ. Tiểu gia hỏa cấp tốc chạy tới Ôn Húc sau lưng trốn đi, nhìn phía cổng. Ôn Húc nhìn một chút đã xuất hiện tại cửa ra vào Lâm Nguyệt Quế, cùng tránh ở sau lưng mình tiểu Nguyên Sơn, trương miệng hỏi, đây là chuyện gì à? Lâm Nguyệt Quế trên mặt có chút xấu hổ, không có việc gì. Đứa nhỏ này quá già, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tại sao lại chọc giận ngươi nương tức giận? Ôn Húc coi là cái này ra hầu tử lại làm chuyện xấu xa gì nữa nha. Đối với làm chuyện xấu hoa tử, Ôn Húc nhưng không có cái gì bao che tâm tư. Tiểu Nguyên Sơn lập tức nói, ta không có, tiểu thúc tổ, mẹ ta coi trọng ta cướp được hồng bao, không phải nói muốn giúp ta bảo quản lấy, ta không cho nàng giúp ta đảm bảo, nàng liền đánh ta. Tiểu gia hỏa nói lý trực khí tráng. Ôn Húc nghe cười hỏi. Nguyên lai là cướp được hồng bao A, nói đi cướp được nhiều ít. Giúp đỡ đảm bảo hồng bao thuyết pháp, Ôn Húc thật sự là hiểu rất rõ, dù nói mình khi còn bé không có gặp được chuyện này, bất quá trong thôn,
đồng học gặp được chuyện này thật không ít. Nói là hồng bao, đập vụn tiền cái gì là cho hải tử, bất quá bởi vì trong nhà đều không giàu có, giữa lẫn nhau cho đối phương hải tử cũng đều là ngươi có đến ta có về, so sánh ta cho người ta hai hải tử mỗi người 200, nhưng là ta liền một hải tử, bình thường đến nói người khác đều sẽ cho ta cái này một hải tử 400, mỗi nhà đều không ăn thua thiệt, giữa lẫn nhau liền là ý tứ một chút. Không cần phải nói, nguyên núi mẹ hắn cũng là ý tứ này, kỳ thật liền là lấy đảm bảo danh nghĩa đem nguyên núi trong tay tiền cho thu. Nhi tử kiểu nói này, Lâm Nguyệt Quế nụ cười trên mặt càng thêm lung túng, bất quá lúc này cũng không tốt cùng nhi tử nổi giận, không riêng gì bởi vì Ôn Húc bối phận cao, mà lại sư thượng chân cái thôn này chủ nhiệm cũng ở nơi đây. Đối tiểu Nguyên Sơn gạt ra tiếu dung, ngươi đứa nhỏ này, tiền tại trên tay của ngươi một hồi liền không biết ném đi nơi nào, thả đến nơi này của ta, chờ ngươi phải dùng thời điểm ngươi hỏi lại ta muốn, tốt bao nhiêu. Ngươi gạt người. Không đợi Lâm Nguyệt Quế nói hết lời, tránh sau lưng Ôn Húc tiểu Nguyên Sơn lập tức lên tiếng phản bác nói, năm ngoái ông ngoại cho ta tiền ngươi nói giúp ta bảo quản lấy, ta hỏi ngươi muốn mấy lần muốn mua đồ ngươi cũng không có cho ta, hiện tại tiền này ta nói cái gì cũng không biết giữ cho ngươi. Bao nhiêu tiền? Ôn Húc lại hỏi. Hết thể hơn 300 tiểu Nguyên Sơn nói. Ôn Húc nghe xong vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi có thể a, nhặt được hơn 300. Ta cướp được cái 188, còn có một cái 58, một cái 68 nói đến cái này, Nguyên Sơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt đắc ý. Nha, tiểu tử ngươi đoạt hồng bao tay nghề thật không tệ. Tiểu Húc thúc, đứa nhỏ này cầm trong tay tiền sẽ phung phí, không phải mua đường liền là mua ăn cái gì, hoa không đến nghiêm chỉnh địa phương Lâm Nguyệt Quế trên mặt đỏ rực, giải thích nói. Chắc dịch tình nơi nào sẽ có loại này trải nghiệm, căn bản không biết hơn 300 khối, đối với những này gia đình trên núi tới nói, liền là tiền sinh hoạt phí một tháng, hơn nữa còn là cả nhà. Đối với một cái mua cái mấy chục vạn xe, cùng người bình thường đi mua bộ y phục không sai biệt lắm người mà nói, 300-500 nào sẽ thả đến trong mắt, sẽ không lý giải Lâm Nguyệt Quế gia đình như vậy phụ nữ sinh hoạt. Hơn 300 khối tiền, cũng không có bao nhiêu, hài tử nghĩ hoa liền để hắn hoa thôi. Chắc dịch tình nói. Lâm Nguyệt Quế tính tình xem như tốt, nghe được Trác Dịch Tình nói như vậy, cười với nàng cười không nói lời nào. Sư Thượng Chân lúc này hướng về phía Lâm Nguyệt Quế nói, cứ như vậy đi, ngươi đem tiền thu một bộ phận, nhưng là lưu một bộ phận tại hải tử trong tay. Nói xong quay đầu đối Nguyên Núi nói, tiểu Nguyên Sơn, ngươi mỗi lần phải bỏ tiền, cùng mụ mụ ngươi thương lượng đi, mua thứ gì cùng nàng báo cái sổ sách, nếu như không có vấn đề, mẹ ngươi lại đem còn lại cho chính ngươi giữ gìn kỹ không tốt. Vậy liền án lấy sư chủ nhiệm nói xử lý. Lâm Nguyệt Quế nghe xong lời này, lập tức tới cái mượn con lừa xuống dốc, nói xong cầm ánh mắt của mình trực lăng lăng nhìn thấy con của mình. Nguyên Sơn trong lòng tự nhiên là không muốn cầm trong tay tiền giao cho mẫu thân giám thị, chớ nói chi là giao cho mẫu thân, bất quá tiểu gia hỏa ngẩng đầu một cái nhìn thấy mẫu thân nhìn qua ánh mắt của mình, trong lòng lập tức một lông, cũng không biết thế nào liền nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng của con trai, Lâm Nguyệt Quế rất hài lòng, đi tới Ôn Húc bên cạnh, đẩy một cái nguyên núi cái hót tử, liền đem nhi tử đẩy đến bên cạnh mình. Sư chủ nhiệm, tiểu Húc thúc, Chắc đại tỷ, kia hai mẹ con chúng ta liền đi rồi. Lâm Nguyệt Quế vừa nói một bên lay lấy mặt nhỏ nhắn của con trai. Nói xong cũng không đợi mọi người trả lời, trực tiếp đẩy nhỏ Nguyên Núi một thanh, hai mẹ con cứ như vậy ra cửa. Lâm Nguyệt Quế hai mẹ con vừa đi, Ôn Húc nhà tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh, hai nữ nhân ngồi tại cây táo hạ đàm luận, Ôn Húc thì là tiến thư phòng, bắt đầu nhìn lên sách tới. Không sai biệt lắm qua chừng một giờ. Ôn Húc nghe được trong viện truyền đến sư còn thẳng cáo từ thanh âm. Ôn Húc ta đi về đi. Nghe lời này, Ôn Húc ra mình xách nhỏ phòng, hướng về phía sư Thượng Chân hỏi, muốn không buổi tối qua tới nhà ăn cơm. Sư Thượng Chân lắc đầu, không cần nói đến chỗ này, nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ, lập tức ta còn phải đi trong huyện, buổi tối hôm nay còn muốn mời người ăn cơm, tranh thủ đem cầu sự tình nhanh lên định ra đến tranh thủ sớm một chút khởi công, sớm ngày khởi công Ôn gia thôn liền cách thường thường bậc trung càng gần một chút. Nói xong đối Ôn Húc phất phất tay, hướng về phía Trác Dịch Tình cười cười, quay người ra viện tử. Trác Dịch Tình nhìn qua sư Thượng Chân thân ảnh cách mở cửa miệng, quay đầu đối Ôn Húc hỏi, nàng thường đến nguyên nơi này ăn cơm? Ừm, thường đến. Ôn Húc há miệng nói. Chính nàng không biết làm a? Trác Dịch Tình cảm thấy mình có chút sinh khí. Ôn Húc nghe nàng nói như vậy, cười nói, nàng tiêu chuẩn cùng ngươi so là mạnh hơn một chút, bất quá cũng chính là có thể hạ cái gì mì sợi loại hình, về phần cái khác. Nói đến chỗ này, bẻ ngón tay, rau hẹ trứng gà quản quen, cà chua trứng gà quản quen, cái bào lôi ra sợi khoai tây cũng không biết là xào quen vẫn là đun sôi. Tình cảm nàng cái gì cũng không biết ta. Trác Dịch Tình rất vui vẻ. Bất quá lời kế tiếp, để Trác Dịch Tình lại không vui. Ôn Húc nói, làm giống như ngươi sẽ giống như. Nghe lời này, Trác Dịch Tình nụ cười trên mặt lập tức không thấy, hừ một tiếng trực tiếp quay người đi, lưu lại đầu góc mơ hồ Ôn Húc đứng đứng ở tại chỗ. Ôn Húc thầm nghĩ, cái này lại là thế nào? Không biết mình chỗ đó chọc phải Trác Dịch Tình, bất quá Ôn Húc cũng không có bên trên đuổi tử đi đạo cái gì xin lỗi, quay người về tới trong phòng tiếp tục nhìn tiểu thuyết của mình. Chờ đến lúc ăn cơm tối, Trác Dịch Tình tựa hồ quên chuyện này, lại cười nói. Trác Dịch Tình cùng Hứa Tín Đạt, Dư Diệu ba người đến mấy ngày, Ôn Húc nhà tiểu viện náo nhiệt không ít, chờ lấy Hứa Tín Đạt làm xong đo vẽ bản đồ công việc rời đi tiểu viện tử lại khôi phục bình thường yên tĩnh. Thúc, thúc. Ôn Húc đang nằm tại mình trên ghế nằm đâu, Nghiễm Tùng bên này mang theo chạy chậm chạy vào. Chuyện gì? Bại hoại. Bại hoại. Nghiễm Tùng thở hổn hển mấy cái chi rồi nói ra, bại hoại nó trộn cà chua. Không thể nào. Ôn Húc cảm thấy đây không có khả năng. Nói nó trộm người khác gà Ôn Húc tin, nhưng là trộm cà chua. Đừng làm cười, nó là một con chó, tuy nói ăn tạp nhưng là từ không chỉ ăn cà chua. Thật, một đô tính điêu mấy cái. Nếu không phải hôm nay nó trộm ta rổ, ta còn không biết đâu. Nghe được Nghiêm Tùng nói khẳng định như vậy, Ôn Húc kinh ngạc tự nhủ, chẳng lẽ là trước mấy ngày, Lương Đống làm muội tử không mang theo chuyện của nó làm con hàng này tâm lý biến thái, đổi ăn sống cà chua à nha. Lời này mở miệng. Đột nhiên Ôn Húc chính mình cũng cảm thấy trong này làm sao nghe làm sao khó chịu. Chương 91, bị lừa. Ôn Húc suy nghĩ một chút đối Nghiễm Tùng hỏi, bại hoại ở đâu? Ta đem nó nhốt tại nhà ấm bên trong. Ôn Nghiễm Tùng trực tiếp đáp. Nghe lời này, Ôn Húc từ trên ghế đứng lên, đi, ta và ngươi đi xem một chút. Thúc cháu hai người cứ như vậy sóng vai cùng đi đến nhà ấm. Nghiễm Tùng đẩy cửa ra, Ôn Húc trực tiếp liền thấy bại hoại con hàng này ghé vào nhà ấm cổng, miệng bên trong còn ngậm một cái cà chua nhánh. Phía trên treo năm cái đỏ thấu cà chua, nhìn thấy cửa vừa mở ra lập tức tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị ngậm lên mình cà chua chuồn đi, bất quá khi nó nhìn thấy Ôn Húc thời điểm, rõ ràng càng hăng hái hơi có chút. Ô bại hoại vừa há miệng ra, đột nhiên cảm thấy mình miệng bên trong cà chua đến rơi, lập tức ngừng miệng. Ôn Húc nhìn thấy bại hoại quả thật miệng bên trong ngậm cái cà chua, lập tức nhịn không được hỏi một câu, ngươi cái tên này điêu cái cà chua làm gì? Bại hoại cũng sẽ không nói lời nói à, hiện tại ngay cả gào đều gào không ra. Hai con mắt nhỏ gian rảo nhìn qua chủ nhân của mình, miệng bên trong chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Đi. Đi thôi. Nhìn thấy Ôn Húc hướng về phía mình khoát tay chặn lại, bại hoại con hàng này lập tức nhảy lên ra ánh nắng nhà ấm. Ôn Húc lập tức đối Nghiễm Tùng nói một câu, ta đi xem một chút. Nói xong hất ra cánh tay cùng sau lưng bại hoại cũng ra ánh nắng nhà ấm. Bất quá chờ lấy Ôn Húc ra ánh nắng nhà ấm thời điểm, bại hoại con hàng này đã chạy ra 20 mấy mét. Tốc độ này Ôn Húc chỗ đó khả năng bằng đôi chân của mình có thể cùng bên trên, Ôn Húc bên này còn không có chạy ra ánh nắng nhà ấm mảnh đất này đâu, người ta bại hoại nơi đó đã trong tầm mắt thành một cái nhỏ xám một chút, đồng thời gian dần trôi qua tiêu thất vô tung. Cùng là không có cách nào theo, Ôn Húc đành phải quay lại đến cùng Nghiễm Tùng nói, được rồi, ta ngày mai nhìn xem mình hái một nhánh cho nó, mặc kệ có được hay không, người bên này cũng nhiều hái một nhánh, tựa như trong miệng nó điêu đồng dạng, mang theo nhánh. Kia ta hiểu được. Nghiễm Tùng gật đầu cười. Nhìn thấy Ôn Húc muốn đi, Nghiễm Tùng lập tức há miệng nói, tiểu Húc Thúc. Chuyện gì? Ôn Húc dừng bước quay người hỏi. Tiểu Húc Thúc, chính là chúng ta nhà bên kia nhà ấm muốn khai công, sự tình không ít, ta bên này liền không thể tại, bất quá ta nàng dâu sẽ ở chỗ này chiếu ứng, ta cũng sẽ thỉnh thoảng đến phụ một tay. Ôn Húc nghe xong còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, vừa cười vừa nói, không có việc gì, nhà các ngươi nhà ấm tốt các ngươi liền đi bận rộn các ngươi. Đến lúc đó ta bên này lại tìm người tốt. Ôn Húc là trông cậy vào tất cả mọi người có thể giàu lên, không có trông cậy vào tất cả mọi người cho mình đánh cả đời công. Lại nói hiện tại Ôn Húc ánh nắng nhà ấm nghĩ nhận người không giống như trước kia cái này bao nhiêu khó khăn, liền là thị trấn bên trên cũng không ít không muốn rời nhà xa người cũng đỏ mắt phần công tác này. Nghiễm Tùng bên này vẫn có chút không có ý tứ, lắp bắp đứng ở một bên không biết nói cái gì cho phải. Ôn Húc cười không nói gì, đưa tay vô vô Nghiễm Tùng cánh tay. Án lấy ở chỗ này việc làm như vậy, tin tưởng ta, chờ lấy bán sản xuất đồ vật về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận không có sớm ngày đem nhà ấm làm. Ha ha, hắc. Nghiễm Tùng nghe Ôn Húc, cười gãi gãi đầu, thẳng cười ngây ngô. Phụ trách ánh nắng nhà ấm, Nghiễm Tùng cùng Nghiêm Đông tiếp xúc không ít, tự nhiên là có một chút hiểu rõ, bách tại mình bây giờ thực lực chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo trước đóng một cái. Được rồi, nếu là nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi về trước. Nói xong nhìn Nghiễm Tùng nhẹ gật đầu. Ôn Húc quay người ra nhà ấm. Một bên hướng trong nhà đi, Ôn Húc một bên suy nghĩ bại hoại con hàng này trộm cà chua làm gì. Ôn Húc sẽ không nỡ này một ít cà chua, đừng nói điểm này, liền là bại hoại đem một cái nhà ấm cà chua đều tai họa, Ôn Húc cũng sẽ không đau lòng vì đi nơi nào, cùng lắm thì một đoạn thời gian không bán thôi. Ôn Húc hiếu kỳ chính là gia hỏa này cầm cà chua đi làm cái gì. Hiện tại Ôn Húc nghĩ tới là con hàng này cầm cà chua 89 phần 10 là cho ăn thứ gì đi, Ôn Húc quan tâm điểm cũng ở nơi đây, bại hoại cầm cà chua cho ăn là cái gì, mà không phải quan tâm nó cầm cà chua vấn đề. Trên đường đi suy nghĩ cũng suy nghĩ không ra cái gì, đến cửa chính miệng, Ôn Húc mới nhớ tới, vài ngày trước mình thả một con sóc đến không gian bên trong, thế là không khỏi bước nhanh hơn vào trong nhà, đóng lại cửa gian phòng, nhấc chân liền tiến không gian bên trong. Ôn Húc lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất, con sóc cùng mình nguyên lai là thả một chút đậu phộng cái gì đều không thấy, nhìn thấy những này Ôn Húc biết cái này con sóc nhất định mà không có treo, nếu là treo hiện tại thi thể nên ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, cũng không có phát hiện con sóc cái bóng, thế là Ôn Húc đành phải chạy ý thức của mình, đem con sóc từ nơi này bắt ra. Theo Ôn Húc tinh thần, con sóc tựa như là bị bàn tay vô hình nâng đồng dạng, đưa đến Ôn Húc trước mặt. Chỉ gặp lúc này con sóc đã không phải vài ngày trước đồ vật. Trực tiếp so với ban đầu lớn 2-3 vòng, hiện tại hai cánh tay công chính ôm một cái gặm một nửa ớt xanh, miệng bên trong túi, hai bên quai hàm đều sắp bị nứt vỡ như vậy. Nguyên bản thất kinh biểu lộ khi nhìn đến Ôn Húc một nháy mắt lập tức liền thay đổi, lẩm bẩm kêu hai tiếng về sau, chuyển thành chi chi âm thanh. Hôm nay quái sự thật nhiều ai. Ôn Húc biết con sóc ăn quả thông loại hình, chưa từng có nghĩ đến một con sóc sẽ ôm cái ớt xanh gặm, hơn nữa còn là nhất cay cái chủng loại kia, bình thường được xưng là gạo kê tiêu. Giáng dấp chỉ có chừng đầu ngón tay, cái đồ chơi này căn bản cũng không cần một cây, chỉ cần cắn một cái, lập tức miệng bên trong tựa như là sinh lửa đồng dạng, hiện tại con sóc há miệng, Ôn Húc liền có thể cảm giác được một cố vị cay từ vật nhỏ miệng bên trong truyền ra. Ôn Húc xưa nay không ăn không gian cái này gốc sinh ra ớt xanh, nhưng là không nghĩ tới một con sóc thế mà ôm gặm, hơn nữa còn cùng ăn cái gì mỹ vị giống như. Đưa tay sờ hạ con sóc, kiểm tra một hồi thân thể của nó. Phát hiện tiểu gia hỏa này hiện tại thân thể không giống như là trước kia đồng dạng sáng loang loáng mềm linh lợi, mà là toàn thân đều có chút thô ráp, cảm giác kia giống như là nguyên lai sở chính là một cái tiểu mập mạp, hiện tại sở chính là cái tên cơ bắp đồng dạng, không riêng gì lớn lên, mà lại dáng dấp cũng càng đẹp mắt, nguyên bản cho bụi lệch màu đậm lông hiện tại tất cả đều đen nhánh, chỉ còn lại trên bụng từ cằm đến cái mông có một đạo tuyết trắng bạch mao, còn lại tất cả đều là đen nhánh. Mấu chốt là trên lỗ thai còn dài ra một đám lại nồng lại mật màu đen thai lông, dáng dấp có hai cái thai đóa dài như vậy, bởi vì có hai đóa lông lộ ra hai cái lỗ thai lại lớn lại dài, cái đuôi thì càng không nói, kỳ. A lông không riêng gì đen nhánh bóng loáng hơn nữa còn mười phần bí thực, so thân thể đều dài mấy phần, kéo ở phía sau tương đương xinh đẹp mỹ lệ. Nhìn thấy vật nhỏ này không có việc gì, Ôn Húc trực tiếp đem nó xách ra không gian, nâng lên trong viện. Được rồi, thân thể mọc tốt. Ngươi vật nhỏ này còn là từ đâu vừa đi vừa về đi nơi nào đi. Ôn Húc đem con sóc phóng tới trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay sờ một chút con sóc lông dài. Con sóc lập tức từ không gian đến viện tử, tựa hồ có chút nằm động, trong tay bưng lấy ớt xanh không nhúc nhích liền đứng như vậy, chờ lấy lại tinh thần thời điểm ôm ớt xanh mánh gặm, cơ hồ ngay tại mấy giây, cái này đông đen nhánh lớn con sóc liền cầm trên tay ớt xanh cho ăn sạch. Đi tới Ôn Húc bên người, con sóc đưa hai cái chân trước bắt lấy Ôn Húc ống quần. Về nhà đi thôi. Ôn Húc duỗi ra ngón tay, gậy một chút con sóc trên lỗ thai nhỏ lông dài lông, đồng thời Ôn Nhu nói. Ôn Húc đoán được con sóc có thể là ngốc trong không gian có chút vui không tư thủ, bất quá Ôn Húc nhưng không có nuôi con sóc ý tứ, tuy nói cái này con sóc dáng dấp rất xinh đẹp. Con sóc lại tại Ôn Húc bên chân kêu vài tiếng, nhìn thấy Ôn Húc không có phản ứng, lúc này mới thả tay, nhưng sau đó xoay người hướng về nằm dạp trên mặt đất lương đống chạy tới. Ôn Húc vừa định để lương đống chớ làm tổn thương con sóc. Ai biết lời nói còn không có nói ra, con sóc đã đứng ở lương đống bên cạnh, mà lương đống phản ứng cũng rất đặc biệt, thế mà ít có vươn đầu lưỡi liếm lấy con sóc mấy lần, phải biết đối với khác động vật, lương đống rất ít dạng này. Kít, kít, kít. Con sóc vây quanh lương đống nhảy. Gâu, gâu, gâu. Lương đống hướng về phía con sóc cũng thấp giọng sủa vài tiếng. Ôn Húc đột nhiên cảm thấy hai người này tựa hồ giống như là tại giao lưu đồng dạng. Chi chi đối gâu gâu. Vừa đi vừa về 2-3 lội về sau, con sóc xoay người một cái, như là một tia chớp màu đen leo lên tường viện sau đó biến mất tại đầu tường. Ta cũng coi là làm một chuyện tốt. Ôn Húc nói một mình một câu về sau, quay người về tới cây táo dưới, tiếp tục đảo tiểu thuyết của mình. Đến buổi trưa, Ôn Húc lên tới bắt đầu không nhanh không chậm làm lên cơm trưa, chính làm lấy cơm đâu, đột nhiên cảm thấy dưới chân của mình có đồ vật gì, quay đầu nhìn lại, một cái đen lúng liếng vật nhỏ đứng tại bên chân của mình. Rũa ra hai cái tay nhỏ không ngừng lôi kéo mình ống quần tử. Nhìn thấy Ôn Húc nhìn phía mình, Hắc Tùng chuột hướng về phía Ôn Húc tiếp tục chi chi kêu hai tiếng, sau đó vừa quay đầu hướng về phía cổng lại chi chi kêu lên. Ngay tại Ôn Húc giật mình thời điểm, đột nhiên một cái màu đỏ cái đầu nhỏ từ nồi phòng cổng đưa ra ngoài, xem xét Ôn Húc một chút lại rụt trở về. Kít, kít. Con sóc xem xét đỏ con sóc lại đem đầu rụt trở về, lập tức vừa lớn tiếng kêu lên. Theo hắc tùng chuột tiếng kêu, một viên màu đỏ cái đầu nhỏ từ cổng đưa ra ngoài, sau đó thận trọng một bước một xê dịch về lấy Ôn Húc bên này chuyển đi qua. Kít, kít, kít. Hắc tùng chuột kêu hai tiếng về sau, đỏ con sóc cũng đồng dạng phát ra liên tiếp tiếng kêu. Ôn Húc cũng không hiểu con sóc ngữ à, chỉ có thể nghe hai cái vật nhỏ như thế tương húc kêu. Hai con sóc con gọi trong chốc lát, liền bắt đầu cùng một chỗ tại nồi trong phòng quay vòng lên. Ôn Húc xem xét cái này hai con cũng không có đặc biệt làm ầm ĩ, nghĩ chuyển vậy liền để nó hai chuyển đi, mình vẫn là làm mình cơm trưa đi. Cứ như vậy Ôn Húc tiếp tục làm cơm trưa, mà hai con sóc tại nồi phòng lượn quanh một vòng mấy lúc sau liền nhảy lên đến nhà chính. Chờ lấy Ôn Húc trong sân triển khai cái bàn nhỏ, hai con sóc cùng một chỗ lại nhảy lên ra viện tử. Trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Ôn Húc đối hai con sóc con bóng lưng nói. Nói xong Ôn Húc bưng lên bát, đắc ý ăn lên cơm, lúc này bại hoại lại chưa có trở về, cho nên trong nhà ăn cơm chỉ còn lại Lương Đống cùng Ôn Húc, thường đến ăn uống miễn phí sư thượng chân, còn có cũng coi là thường tới chỉ ra cường lao gia tử trong khoảng thời gian này cũng rất ít đến, cho nên Ôn Húc cũng có một ít tưởng niệm trước kia ăn cơm có người nói chuyện sức mạnh. Cơm còn không có ăn xong đâu, Ôn Húc nhìn thấy đỏ lên tối sầm hai cái con sóc thân ảnh lại trở về, không riêng gì trở về hơn nữa còn thẳng hướng mình nhà chính này lên, hai cái miệng bên trong chất đầy đồ vật, nhìn một cái đầu hai cái lớn. Đợi thêm hai con sóc từ nhà chính lúc đi ra, miệng bên trong đồ vật cũng không có. Ôn Húc minh bạch cái này hai hàng khẳng định đem đồ vật giấu đi nơi nào, thế là đứng dậy lập tức đến nhà chính tìm, nhìn cái này hai vật nhỏ trong nhà mình ẩn giấu thứ gì. Tìm một hồi lâu, Ôn Húc cũng không có tìm được hai con sóc gần giấu cái gì. Bất quá đúng vào lúc này hai tên gia hỏa lại quay lại tới, mà lại cũng không tránh Ôn Húc, trực tiếp phồng lên miệng rộng nên ngang liền hướng phòng một góc gian tạp vật bên trong nhảy lên. Đẩy ra gian tạp vật môn, Ôn Húc lúc này mới phát hiện, nguyên lai ra ra khi còn tại thế, nhặt được một cái chim nhỏ ổ trở về, cái này cái ổ chim non không phải nói chim lũy, mà là loại kia gỗ đặt căn phòng nhỏ hình dạng, vẫn còn lớn, có ba mươi mấy cm vuông. Hiện tại cái này hai vật nhỏ liền chui vào cái này ổ nhỏ bên trong. Ta dựa vào. Không mang theo dạng này. Người con hàng này là cái ma vương, cứu được ngươi liền chuẩn bị ỷ lại vào ta rồi. Ôn Húc rối cái đầu xem xét tổ chim, phát hiện không xong, tổ chim bên trong đều là cùng một chỗ hạt thông cái gì, mà lại cái này hai tiểu gia hỏa còn đang không ngừng đem miệng bên trong ngậm đồ ăn nôn đến cái này tiểu mục trong ổ liền tình huống bây giờ không cần nghĩ liền biết cái này hai tiểu gia hỏa rõ ràng là muốn đem nhà gắn ở mình nơi này. Hôm nay tiếp tục bốn canh. Cầu cất giữ, cầu đặt mua. Tổng sở hữu có thể cầu tảng đá cùng nhau hướng các vị thật to cầu. Chương 92, Ma Vương. Ôn Húc nhìn qua hai con mang mang lục lục tiểu gia hỏa, tuy nói nghĩ trong nhà thêm ra hai cái này vật nhỏ, nhưng là để Ôn Húc đem cái này cái hộp nhỏ ném đi, hoặc là đem bên trong hạt thông loại hình đồ vật ném đi, cũng có một ít không đành lòng, dù sao hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn là dựa theo chính mình sai sử, mới đem những này thực phẩm chuyển tới đây. Nhưng là khẳng định không thể để hai cái vật nhỏ bỏ mặc lưu tại nơi này là phòng tạp vật, nếu để cho cái này hai vật nhỏ ở, đoán chừng không bao lâu liền thành con sóc tiện tiện cất giữ địa phương. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc đưa tay nâng lên hộp, hai con tiểu gia hỏa ngồi xổm ở trong hộp không nhúc nhích, chỉ là dỗi cái đầu mở to đen nhánh mắt nhỏ đánh giá Ôn Húc. Dẫn theo hộp, Ôn Húc đi tới trong viện, bốn phía tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện địa phương nào tốt thả cái dương này, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cây táo già bên trên. Thế là đem hơi túc bản nhà gỗ nhỏ bỏ vào địa, quay người đến gian tạp vật đem dài bậc thang đem ra, thuận tay lấy thêm mấy cây dây kẽm, còn có một thanh cái kìm. Đem cái thang tựa vào trên chặt cây, Ôn Húc dẫn theo hộp gỗ lên cây, tìm tới tìm lui bỏ ra ước chừng nhanh 20 phút, tìm địa phương từ lúc đầu chủ trạc một mực tìm được trên đỉnh cây phân trạc lúc này mới chọn chúng một cái tam xoa nhánh, tam xoa ở giữa vừa vặn liền không chênh lệch nhiều khoảng cách, Ôn Húc đem nhà gỗ nhỏ bỏ vào, sau đó dùng dây kẽm đem hộp gỗ đơn giản cố định một chút. Cuối cùng hạ trước khi đến còn thử một chút, cảm thấy không có vấn đề lúc này mới coi xong. Tốt, đây là ta có thể tiếp nhận các ngươi ngốc địa phương, nếu như nơi này các ngươi nếu là không nguyện ý ở vậy liền xin ngài hai vị khác mưu chỗ cao đi thôi. Ôn Húc đưa tay nhẹ nhàng phủ một chút sóc đen cái đầu nhỏ. Sóc đen tựa hồ đối với hiện ở cái địa phương này mười phần hài lòng, lẩm bẩm kêu hai tiếng về sau, chui vào trong phòng nhỏ lúc đi ra hai cái tay nhỏ bên trong ôm một con to lớn quả thông. Cái này quả thông so Ôn Húc nhìn thấy bình thường quả thông chỉ sợ càng lớn hơn gấp đôi hơn nữa còn không thôi. Cũng không biết cái này lớn quả thông, sóc đen chỗ đó lấy được, mà lại làm sao giấu, mình vừa rồi nhìn nhà gỗ thời điểm căn bản cũng không có phát hiện. Sóc đen đem to lớn hạt thông đặt tới Ôn Húc trong tay, sau đó mình lui một bước, chi chi một bên nhảy một bên bãi động cái đuôi to. Ôn Húc nhìn thấy nó dạng này, cười nhặt lên lớn hạt thông đối sóc đen nói, cho ta. Vậy ta coi như nhận lấy đi. Nói xong làm bộ muốn đem hạt thông nắm trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Ôn Húc động tác này, sóc đen không có thế nào, chi chi kêu còn rất vui lòng, nhưng là sóc đỏ tựa hồ có chút không vui, lẩm bẩm hướng về Ôn Húc kêu, đoán chừng là nghĩ đòi hỏi thức ăn của mình. Sóc đen hướng về phía sóc đỏ kêu hai tiếng, sóc đỏ lập tức trung thực lên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở nhà gia đình địa vị vẫn là đời cao. Tốt, các ngươi hai vợ chồng cái thích làm gì thì làm đi thôi, ta đi nói xong Ôn Húc thuận thân cây trượt đến chủ chặt cây, sau đó dọc theo cái thang tuột xuống. Ngồi về tới cây táo ghế nằm dưới, Ôn Húc vui vẻ nhìn xem con sóc được cái hai cái khuôn đồ, bất quá xem ra cái này hai nhỏ con gia đình điều kiện cũng là bình thường, trở về không sai biệt lắm tầm 10 lội về sau, đồ vật liền chuyển xong, chỉ bằng hai cái miệng, chuyển tầm 10 lội không cần tính liền biết nhà này đương ít đến thương cảm, thời gian còn lại cái này được cái hai con liền ở trên nhánh cây bắt đầu nhảy lên đến nhảy lên đi bắt đầu quen thuộc lên hoàn cảnh chung quanh. Ôn Húc cảm giác đến người ta cho mình một cái lớn hạt thông. Mà lại con sóc vợ chồng trẻ cũng không quá giàu có, thế là vào trong nhà từ lớn lọ thủy tinh tử bên trong nắm một cái lột xác sinh đậu phộng bỏ vào dưới cây. Tu cục. Ôn Húc hướng về phía trên cây kêu hai tiếng. Nguyên bản Ôn Húc biết như thế học một chút, không nghĩ tới lập tức hấp dẫn sóc đen chú ý, như một làn khói nhảy lên xuống dưới đi thẳng tới Ôn Húc bên chân, bắt đầu rời lên đậu phộng, đem miệng của mình chất đầy về sau tựa hồ mới phát hiện miệng của mình thả không nhiều như vậy. Nghĩ hướng về phía trên cây gọi hai tiếng. Hô giúp đỡ bất quá miệng bên trong đã bị chất đầy, cho nên sóc đen đành phải phun ra miệng bên trong đậu phộng, lúc này mới hướng về phía trên cây chi chi kêu hai tiếng. Sóc đỏ vừa nghe đến tiếng kêu, lập tức giống như tia chớp nhảy lên hạ cây, đứng ở đậu phộng đống bên cạnh liền dồn vào trong miệng đậu phộng, miệng của nàng liền càng nhỏ hơn, mấy quả đậu phộng một phòng, miệng nhỏ bên trong trực tiếp đầy đương đương. Ngồi về tới trên ghế nằm Ôn Húc thì là cười tủm tỉm quan sát đến hai con vật nhỏ xách đậu phộng, chờ hai cái vật nhỏ chuyển xong. Mình lấy ra trong túi lớn hạt thông, lật tới lật lui nhìn xem. Thật là lớn hạt thông a. Không biết lúc nào một cái đầu nhỏ đứng ở Ôn Húc cái ghế bên cạnh, Ôn Húc ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là nhị ca Ôn Thế Quý cháu trai Ôn Nguyên Lỗi. Đại Lỗi, có chuyện gì? Ôn Húc nói xong nhìn tiểu tử này thẳng tắp nhìn lấy mình trong tay lớn hạt thông, thế là đưa tay đưa tới. Đại Lỗi đưa tay nhận lấy hạt thông, nhìn chung quanh một chút, trực tiếp bỏ trên đất sau đó vươn chân hướng hạt thông bên trên giẫm mạnh. Thuận tay cầm lên đến hai lần liền đem hạt thông cho lột ra, một chút cũng không khách khí ném tới miệng bên trong lớn nhai. Một bên nhai vừa hướng Ôn Húc giảng đạo, thúc gia gia của ta để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi muốn gia súc lão quy gia gia giúp ngươi tìm kiếm tốt, để ngươi nói cái thời gian, đến lúc đó đi trên trấn nhìn nhau đi. Ôn Húc vốn là muốn để tiểu tử này nhìn xem mình cầm lớn hạt thông, ai biết tiểu gia hỏa này một nhận lấy, lập tức ba một cước đạp phá xác sau đó đưa đến miệng bên trong đi, bất quá cũng không thể nói cái gì. Nếu như nói như vậy, tiểu tử này về nhà chuẩn nói chính mình cái này thúc ra ra ngay cả cái hạt thông đều không nỡ cho hắn ăn. Thế là Ôn Húc theo bản năng xoa một chút ngón tay, cảm thụ một chút không có hạt thông cảm giác, há miệng ừ một tiếng. Lớn Lỗi liền không khách khí người, nghe được gân một tiếng rất không hài lòng, thúc ra ra, ngươi cho ta cái lời chắc chắn à, cái gì thời gian có rảnh ta còn phải trở về ông nội của ta đâu. Ngày mai đi, ngày mai ta đi trên trấn nhìn gia súc. Ôn Húc cả ngày cơ hồ liền không có chuyện gì, bất quá hôm nay thực sự có chút không muốn núp đích, liền đem việc này đẩy lên ngày mai. Lớn Lỗi nghe xong lập tức nói, được rồi. Nói xong tiểu tử này quay người đi hai bước, lại đem cái đầu nhỏ chuyển trở về, thúc ra ra, cái này lớn hạt thông ngươi chỗ đó hái, cáo ta một tiếng, lập tức ta cũng đi hái được, chờ trở về để cho ta nương xào lấy ăn, đến lúc đó cũng đưa ngươi một phần. Ôn Húc nghe xong trực tiếp vui vẻ, tiểu tử ngươi quỷ tâm mắt ta còn không biết. Đưa ta một chút. Có ngươi tại còn có thể có phần của ta. Ta tuy là ngươi thúc gia gia, nhưng lại nhưng còn không có lao hồ đồ. Ngài cái này nói gì vậy, ta Lớn Lỗi luôn luôn là giữ lời nói. Ồ, cái nào đến xinh đẹp như vậy lớn con sóc. Bộ ngực nhỏ mới vô một cái, tảng đá Lớn Lỗi liền thấy chính thuận cây leo xuống lớn sóc đen, hai con mắt lập tức lóe vẻ hưng phấn. Thúc gia gia, cái này lớn sóc đen là ngươi nuôi. Lớn Lỗi hóp lưng lại như mèo, mang theo cẩn thận hướng về sóc đen rời tới. Sóc đen thấy được Lớn Lỗi, ôm quả đậu phộng cứ như vậy đứng trên mặt đất, nhìn xem Lớn Lỗi cái này ra hầu tử tiếp tục hướng phía bên mình tới, lập tức lại phát ra cảnh cáo âm thanh. Rắc, 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 rất chói tai. Nông thôn hoa tử đều là chắc địch, đối với sóc con cảnh cáo làm sao lại coi thành chuyện gì to tát, nếu như là phổ thông con sóc, lớn lôi cũng không có hứng thú gì, bất quá cái này sóc đen bất luận là cái đầu vẫn là tướng mạo đều nhìn rất đẹp, toàn bộ lông sáng ngời đều giống như lên dầu đồng dạng, làm sao có thể không hấp dẫn lớn lôi dạng này ra hầu tử. Sóc đen nhìn thấy nhân loại trước mắt oa nhi đối cảnh cáo của mình không nhìn, lập tức cặc cặc kêu lớn tiếng hơn, đồng thời khoanh tay bên trong đậu phộng bắt đầu nguyên điệu nhảy dựng lên. Đại lôi tử chỗ đó coi ra gì, không nhanh không chậm hướng về sóc đen tới gần. Sóc đen rốt cục nổi giận, nhảy dựng lên vung lên ở trong tay đậu phộng hướng về lôi tử đã đánh qua.